Chương 162, thăng chức thái thượng trưởng lão, chân truyền không phục. Chương 162, thăng chức thái thượng trưởng lão, chân truyền không phục. Yến tiệc thăng chức của Chu Khải Minh cũng được tổ chức đơn giản, hơn nữa còn do Tống quản sự giúp đỡ lo liệu, dù sao thì hắn cũng cả ngày bận rộn tu luyện, căn bản không có thời gian lo mấy chuyện vặt vãnh này. Chu huynh đệ đúng là cuồng ma tu luyện mà, chưa từng thấy hắn lúc nào rảnh rỗi, khó trách lại mạnh hơn tất cả mọi người. Tống trưởng lão lắc đầu, chỉ cảm thấy gã này đúng là sắt đá, ngoài tu luyện ra vẫn là tu luyện, thậm chí ngay cả nữ nhân cũng không động tới, không biết đạo tâm được làm bằng gì. Có thể nói Chu Khải Minh có được thành tựu hôm nay cũng là do chính hắn nỗ lực mà có. Mà mấy ngày nay Chu Khải Minh cũng đang liều mạng ổn định tu vi, tích lũy kinh nghiệm và bài học từ trận chiến với Cao Huyền. Nếu không phải Thái Sơ Kiếp Quang chuyên khắc chế tà binh của đối phương, có lẽ khi đối đầu với chiến lược cấp bậc giao quang sẽ vô cùng vất vả, trận chiến này sẽ không thể thắng dễ dàng như vậy. May mà tương lai còn dài, Chu Khải Minh vẫn còn rất nhiều thời gian để nâng cao tu vi của mình, hiện tại ở Dược Thần Cốc này cũng có được sự yên ổn và bảo đảm hiếm thấy, không cần phải lo lắng sợ hãi như trước kia, lo rằng sẽ vô tình bị cuốn vào vòng xoáy phiền phức kỳ lạ nào đó. Đồng thời Dược Trường Sinh cũng thông báo về chuyện Ngũ Tông hội võ, đây là cuộc thi quyết định danh ngạch tiến vào Thần Thông phụ đệ. Đối với Thần Thông phụ đệ, Chu Khải Minh cũng rất mong đợi, không biết có thể vớt vát được lợi ích gì từ trong đó, biết đâu lại nhận được một thanh thiên binh, hiện tại hắn đang cần trang bị vũ khí mạnh mẽ hơn. Di sản mà võ giả thần thông cảnh giới để lại chắc chắn vô cùng kinh người. Hơn nữa nghe nói lai lịch của vị cường giả đã vẫn lạc này không hề đơn giản, năm xưa tổ sư của năm tông môn đều là nhánh truyền thừa từ vị đó, khó mà tưởng tượng được thực lực của vị cường giả này khi còn sống mạnh đến mức nào. Thực lực của Chu Khải Minh cũng đã được tông chủ công nhận, trực tiếp ban cho hắn danh ngạch hạt giống, thậm chí không cần tham gia chiến đấu cũng có thể tiến vào phủ đệ bí cảnh. Cho dù là trong năm đại tông môn, danh ngạch như vậy cũng vô cùng quý giá, thế mà lại trực tiếp ban cho Chu Khải Minh, cũng khó trách Cao Huyền sau khi biết chuyện lại vô cùng tức giận. Phủ đệ bí cảnh này áp chế cảnh giới, không cần lo lắng gặp phải mấy lão quái vật giao quang cảnh giới, xem ra đồ tốt bên trong đều có duyên với ta rồi. Chu Khải Minh tìm hiểu rõ ràng tình hình, liền chìm đắm vào tu luyện, mong chờ Ngũ Tông hội võ, chờ đến lúc tiến vào thần thông bí cảnh. Những năm gần đây Dược Thần Cốc năm nào cũng suy yếu, toàn bị đám người Vạn Độc Môn và Ngũ Hành Tông đè đầu chiếm hời, có mấy lần thậm chí chân truyền đệ tử đi vào đều chết sạch, đối với Dược Thần Cốc mà nói đó là một tổn thất cực lớn. Võ đạo tất tranh, thương vong cũng là điều khó tránh khỏi. May mà lần này có Chu Khải Minh tham gia, có lẽ Dược Thần Cốc có thể thay đổi thế yếu, tông chủ Dược Trường Sinh cũng ôm một niềm mong đợi nào đó. Nếu năm nay vẫn thua các tông môn khác, chẳng mấy năm nữa Dược Thần Cốc e là sẽ biến mất khỏi địa giới Thiên Hà quận, không thể nào cạnh tranh trên cùng một sân khấu với những thế lực như Vạn Độc Môn nữa. Mà ở bên ngoài, những chân truyền đệ tử của Dược Thần Cốc cũng lần lượt xuất quan, có người thì từ bên ngoài làm nhiệm vụ trở về. Biết được tin tức Chu Khải Minh trực tiếp được định sẵn danh ngạch hạt giống, chơi của bọn hắn như sập xuống, theo lẽ thường mà nói, đây vốn dĩ phải là cơ hội để bọn hắn tranh giành mới đúng, bây giờ lại không nói một lời mà trực tiếp giao cho Chu Khải Minh. Nghe nói chưa, vị này chính là Thái Thượng trưởng lão mới được thăng chức, đường đường là trưởng lão mà lại đi tranh giành danh ngạch với đám đệ tử chúng ta. Thật khiến người ta khâm phục, hắn có điểm nào hơn ta chứ, vì sao tông chủ lại coi trọng hắn như vậy, chẳng lẽ sau này định giao tông môn cho hắn kế thừa hay sao? Đi, chúng ta đi tìm vị Thái Thượng trưởng lão này thỉnh giáo một phen, xem hắn rốt cuộc có tư cách hay không. Mọi người đều căm phẫn ngút trời, cảm thấy vô cùng bất công. Là chân truyền đệ tử, tất cả bọn hắn đều có tư cách tranh giành vị trí tông chủ tương lai, địa vị thậm chí còn trên cả những nội môn trưởng lão kia, nhưng lúc này lại cảm nhận được một mối nguy cơ to lớn. Thế nhưng bọn hắn đã trách lầm Dược Trường Sinh, vị tông chủ này sớm đã nhìn ra, Chu Khải Minh chỉ xem tông môn như một bàn đạp, tuyệt đối sẽ không ở lại đây lâu dài, tự nhiên cũng không phải là người kế nhiệm tông chủ tốt nhất. Tuy nhiên Chu Khải Minh lại đang ở trong bí cảnh, bọn hắn muốn đi vào cũng cần thủ tục dườm già, đây chính là sự thay đổi do thân phận mang lại. Cho chúng ta vào. Một đám chân truyền đệ tử đều nóng lòng muốn gặp Chu Khải Minh. Xin lỗi, không có lệnh bài của tông chủ, cho dù là các ngươi cũng không thể tùy tiện ra vào. Người gác núi cũng vô cùng kiên quyết, không vì thân phận chân truyền đệ tử mà nương tay. Vô lý, Chu Khải Minh kia vào được, tại sao chúng ta lại không? Chẳng lẽ Chu trưởng lão chỉ biết làm rùa rụt cổ thôi sao, tưởng trốn trong bí cảnh là có thể bình an vô sự hả? Chết tiệt, ngươi còn có coi đám chân truyền đệ tử chúng ta ra gì không? Mọi người cũng bắt đầu gây náo, chỉ muốn kiếm chuyện với Chu Khải Minh, bọn hắn vốn dĩ thân phận thấp hơn một bậc, dùng danh nghĩa giao đấu thỉnh giáo để xa luân chiến tiêu hao đối phương, cũng khiến người ta không nói được gì. Nhưng thực tế là ngay cả cánh cửa lớn của bí cảnh cũng không bước qua được, rất nhiều người trong số bọn hắn đã dùng hết cơ hội tu luyện quý giá một lần, có người thì không muốn lãng phí ở đây, còn định sau này dùng để đột phá giao quang cảnh giới. Đừng gây rối, Chu trưởng lão là thân phận gì, há có thể để bất cứ ai tùy ý khiêu chiến sao? Các ngươi vẫn nên trở về tu luyện cho tốt đi, chuyện lớn lên, chọc giận tông chủ thì không hay đâu. Người gác núi cũng liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư của đám người này, chẳng qua là muốn nhân cơ hội thăm dò Chu Khải Minh, khiến vị Thái Thượng trưởng lão mới thăng chức này không xuống đài được. Nhưng đây cuối cùng cũng chỉ là vô ích, tất cả mọi người, ngay cả tông chủ cũng đã công nhận thực lực của Chu Khải Minh. Những người này quá trẻ tuổi, cộng thêm ngày thường bế quan sống an nhàn sung sướng, có người thì tôi luyện ở bên ngoài, đối với chuyện trong tông vẫn chưa hiểu rõ lắm, đã không theo kịp thời đại rồi. Phải biết rằng vị Thái Thượng trưởng lão này hiện tại là tồn tại không thể chọc vào nhất, một kẻ tàn nhẫn đúng nghĩa, bộ dạng thê thảm của Cao Huyền vẫn còn sờ sờ trước mắt. Thật sự để đám chân truyền đệ tử này chạy đi kiếm chuyện, e là chẳng có mấy người có thể sống sót bước ra, thiếu tay gãy chân đã được coi là may mắn. Với sự hung tàn của Chu trưởng lão, đám trẻ người non dạ này vẫn còn quá yếu, chẳng khác nào bầy cừu trước mặt hổ. Người gác núi dùng mình một cái, không ngờ mình đã sợ hai vị thái thượng trưởng lão này đến mức này, phải biết rằng những chân truyền đệ tử này ai nấy đều không yếu, đặt ở bên ngoài cũng là cường giả một phương, nhưng trong mắt hắn lại là bầy cừu trước mặt Chu Khải Minh, có thể tưởng tượng được vị kia đáng sợ đến mức nào. Mọi người đều có tính kiêu ngạo của mình, tự nhiên không chịu dễ dàng rời đi, nhất quyết phải canh giữ ở bên ngoài cho đến khi Chu Khải Minh đi ra mới thôi. Nhưng thái thượng trưởng lão có người bế quan động một tí là mấy năm, bọn hắn cũng không thể thật sự lãng phí thời gian tu luyện quý báu của mình để ăn thua đủ. Trong lúc nhất thời, mọi người đều có chút rối rắm do dự, rốt cuộc có nên tiếp tục chờ đợi nữa hay không. Chết tiệt, chẳng lẽ hắn không ra một ngày, chúng ta phải đợi ở đây một ngày sao? Vũ tông hội võ sắp bắt đầu rồi, nếu chúng ta tu luyện bị tụt lại, e là sẽ thua rất thảm. Thôi bỏ đi, cứ để gã này tiêu ngạo thêm một thời gian nữa, đợi đến khi vào phủ đệ bí cảnh, hắn sẽ nhận ra khoảng cách giữa chúng ta. Chương 163, Vạn độc môn đa quán, truy tra chuyện cũ. Chương 163, Vạn độc môn đa quán, truy tra chuyện cũ. Mọi người vừa định xoay người rời đi thì đúng lúc này, từ ngọn núi của ngoại môn truyền đến từng trận xôn xao, rõ ràng là đã xảy ra chuyện gì đó. Đi xem thử, rốt cuộc là kẻ nào dám đến gây sự, thật sự cho rằng dược thần cốc của ta không có người hay sao? Bọn hắn đều là chân truyền đệ tử, ai nấy đều đặt lợi ích tông môn lên hàng đầu, trước mắt rõ ràng có kẻ ngoại tông đến đá quán gây sự, tất cả đều cảm thấy nghĩa bất dung tử. Vốn dĩ việc Chu Khải Minh từ chối giao chiến, khiến bọn hắn không kiếm cớ gây sự thành công đã rất tức giận, một thân sức lực không có chỗ phát tiết, lúc này lại vừa hay có kẻ không có mắt tự tìm tới cửa. Mọi người bay vút qua, rất nhanh đã đến địa phận ngoại môn. Xảy ra chuyện gì vậy? Người dẫn đầu lên tiếng hỏi, nhìn về phía Triệu trưởng lão đang quản sự ở đó. Sau khi Tống trưởng lão được Chu Khải Minh đề bạt thăng chức, bây giờ mọi việc ở ngoại môn về cơ bản đều do vị Triệu trưởng lão này quản lý và tiếp nhận. Thấy nhiều chân truyền đệ tử xuất hiện ở đây như vậy, Triệu trưởng lão cũng vô cùng cung kính, như thể nhìn thấy cọng rơm cứu mạng. Bẩm tiên công tử, là người của Vạn độc môn đến điều tra chuyện lúc trước, bọn hắn nói không hợp liền ra tay đánh người, đã làm rất nhiều đệ tử và trưởng lão ngoại môn bị thương. Điều mà tiền quản sự không nói là người mà đối phương muốn tìm chính là Chu Khải Minh đang nổi như cồn. Khi xưa lúc săn giết thôn Lôi Lống, Chu Khải Minh đã thuận tay kết liễu tính mạng của Hồng Thu Thủy và một vị chân truyền đệ tử, dù là Vạn độc môn cũng không thể làm như không biết, bây giờ cuối cùng cũng lần theo manh mối tìm đến tận tông môn. Dù sao xung quanh cũng chỉ có mấy tông môn này ra vào nơi đó, dược thần cốc muốn hoàn toàn thoát khỏi liên quan cũng không dễ dàng. Chuyện này nếu xử lý không tốt, khó tránh khỏi sẽ gây ra cuộc loạn chiến giữa hai đại tông môn, thậm chí còn dẫn đến một đám lão quái vật lao vào đánh nhau. Thật là vô lý, khinh tông môn ta không người hay sao? Vị tiền công tử dẫn đầu cũng tức điên lên, muốn mạnh mẽ ra mặt. Đối phương nói không hợp liền ra tay đánh người, bọn hắn là chân truyền đệ tử nếu như ngồi yên không quan tâm, e rằng sẽ khiến mọi người thất vọng. Hơn nữa Vạn độc môn trước nay vẫn không ưa bọn hắn, bây giờ lại còn mượn cớ điều tra cái chết của trưởng lão để tùy ý trà đạp lên tôn nghiêm của bọn hắn, thật sự đáng ghét vô cùng. Chớ chê hay, ở trong ngoại môn, người mạnh nhất cũng chỉ là khí huyền cảnh sơ kỳ, không một ai có thể ngăn cản được hai người trước mắt này. Là tiên công tử đến rồi, tốt quá. Mọi người ở ngoại môn đều vui mừng phấn khởi, phải biết rằng trước mắt đây chính là 10 đại chân truyền đệ tử, ai nấy đều có tu vi không yếu, chắc chắn sẽ chút cơn giận này thay bọn họ. Tiên Mục Hoàng cũng vô cùng hưởng thụ, không chút do dự đứng ở phía trước nhất, tận hưởng ánh mắt chú ý của mọi người. Nhìn qua, hai người của Vạn độc môn trước mắt, một người là lao già cầm xà trượng có sắc mặt tím đen, một người là một thanh niên trạc tuổi bọn hắn, khí tức của người này sâu không lường được, rõ ràng cũng là chân truyền đệ tử hàng đầu giống như bọn hắn. Dám hỏi hai vị có thân phận gì, tại sao lại tự ý xông vào sân môn, đây chính là phong cách làm việc của Vạn độc môn sao? Tiền công tử lớn tiếng chất vấn, đám chân truyền phía sau cũng cùng chung kẻ thù, ánh mắt lộ ra vẻ hung tợn. Cút! Lao già kia phất tay áo, một luồng kình phong thổi tới, vậy mà lại trực tiếp khiến Tiền Mục Hoàng lão đảo lùi lại, sắc mặt vô cùng khó coi, trong mắt càng lộ vẻ khó tin. Hai người trước mắt này có lai lịch gì, chỉ một luồng kình phong tùy tiện đã khiến hắn không chống đỡ nổi bị áp, lẽ nào là lao quái vật hợp nhất cảnh hay sao? Tiền Mục Hoàng biết mình đã sơ suất rồi, e là đã chọc phải người không nên chọc. Nhưng tên đã lên dây không thể không bắn, hắn vẫn phải cứng rắn, muốn ngăn cản lão già, các hạ làm vậy không hay cho lắm, lẽ nào không sợ đắc tội tông chủ đại nhân, rước lấy sự thảo phạt truy sát của tông môn ta sao? Đến lúc này, mọi người biết mình đã đá phải tấm sắt, tất cả đều lôi dược trưởng sinh và chỗ dựa tông môn ra, muốn khuyên can lão già cầm xà trượng này. Khí tức và thực lực của đối phương mạnh mẽ vô cùng, không phải là thứ mà đám chân truyền đệ tử như bọn hắn có thể so sánh được, nếu như lộ mãng hành động, hôm nay e là phải bỏ mạng lại đây. Tiên Mục Hoàng và những người khác đều thầm than xui xẻo, hôm nay liên tiếp gặp chuyện không may, đầu tiên là để Chu Khải Minh cướp mất xuất hạt giống không nói, bây giờ khó khăn lắm mới muốn làm một việc tốt cho tông môn, lại đụng phải lão quái vật của Vạn độc môn, quả thực là muốn khóc mà không có nước mắt. Trong phút chốc, mọi người như dưa chuột bị héo, ai nấy đều đủ rũ cúi đầu, đạo tâm cũng bị đả kích nặng nề. Chỉ bằng các ngươi cũng xứng nói chuyện với lão phu, đám người cao huyền đâu rồi? Chu Khải Minh và Lâm Mộ Liêu ở đâu? Giao bọn hắn ra đây. Lão giả vênh váo tự đắc, căn bản không coi đám hậu bối này ra gì, gọi thẳng tên của cao huyền, chỉ có những vị thái thượng trưởng lão này mới miễn cưỡng cùng đẳng cấp với lão, có thể giao lưu đôi chút. Lão giả cầm xà trượng cũng đã xác định được thân phận của hai người Chu Khải Minh, hai người đó có hiểm nghi lớn nhất, dù thế nào cũng phải lôi ra khỏi dược thần cốc. Chắc hẳn với thân phận của dược trường sinh, cũng sẽ phải cân nhắc đến lợi ích của tông môn sau lưng, sẽ không vì hai trưởng lão ngoại môn nhỏ nhoi mà sống chết với Vạn độc môn của bọn họ đến cùng. Bẩm Hồng Tiên tiền bối, Chu trưởng lão lúc này đang bế quan, e là không tiện gặp mặt, còn về Lâm Mộ Liêu Triệu quản sự tê cả da đầu, cố gắng chống lại uy áp của đối phương, vội vàng giải thích. Nếu để lão già này và Chu trưởng lão gặp mặt, một người ngang ngược vô lý, một người hung tàn tột độ, e là sẽ trực tiếp gây ra cuộc chiến giữa hai đại tông môn, đây hoàn toàn không phải là chuyện mà một quản sự nhỏ bé như hắn có thể xử lý được. Hơn nữa ai mà không biết Lâm Mộ Liễu bây giờ có quan hệ mật thiết với Chu Khải Minh, nếu trực tiếp giao nàng ra, e là cũng sẽ làm nguội lạnh lòng người trong tông môn. Hừ, chỉ là một con kiến hôi mà thôi, cũng xứng bế quan giả thần giả quỷ, lẽ nào muốn lao phu tự mình đi mời hắn sao? Hồng Tuyên sớm đã thông báo tên họ, vốn tưởng rằng báo ra đại danh của mình sẽ khiến triệu quản sự này biết khó mà lui, lại không ngờ đối phương không biết điều. Là một cường giả thành danh đã lâu của vạn độc môn, tu sĩ hợp nhất cảnh chết trong tay lão không biết đã bao nhiêu, mà Hồng Thu Thủy kia cũng là người thân của lão, chỉ vì ra ngoài làm nhiệm vụ một chuyến đã thân tử đạo tiêu. Nếu không thể báo thù cho Hồng Thu Thủy, chẳng phải sẽ khiến thái thượng trưởng lão vạn độc môn như lão đây có vẻ rất vô dụng hay sao? Hôm nay xuất quan chính là vì chuyện này, dù thế nào cũng phải lấy thủ cấp của hai người Chu Khải Minh đi tế điện. Thấy Hồng Tuyên bá đạo như vậy, Tiên Mục Hoàng và Triệu quản sự đều run lẩy bẩy, không ai nói nên lời. Thì ra là tên nhóc Chu Khải Minh đó, hai họa do hắn gây ra đương nhiên phải tự mình gánh vác, dựa vào đâu mà làm liên lụy đến tông môn. Đúng vậy, nếu đã vậy, Hồng Tuyên tiền bối đã tìm đến tận cửa, hắn đương nhiên phải xuất quan giải thích một chút. Chẳng lẽ thái thượng trưởng lão lại muốn làm rùa rụt cổ hay sao? Ở bên ngoài làm chuyện ngu xuẩn, lại muốn tông môn gánh tội hay? Mọi người sớm đã không ưa Chu Khải Minh, tất cả đều bỏ đá xuống giếng. Mà hai người Hồng Tuyên thì đột nhiên sững sờ, cảm thấy vô cùng khó tin. Không nghe nhầm chứ, Chu Khải Minh tầm thường đó lại im hơi lặng tiếng trở thành thái thượng trưởng lão. Như vậy, hiểm nghi của tên nhóc này càng lúc càng lớn, chắc chắn không thoát khỏi liên quan. Hồng tiên bối, bí cảnh của tông môn là cấm địa, ta cũng không biết khi nào Chu trưởng lão mới ra ngoài, ngài vẫn nên trở về đi. Triệu quản sự cứng rắn nói, không làm tổn hại đến tôn nghiêm của tông môn. Chương 164, càng quét chân truyền chương 164, càng quét chân truyền sắc mặt Hồng Tuyên tái mét, cảm thấy bị sỉ nhục và lừa gạt, hắn nghĩ mãi không ra, chỉ trong thời gian ngắn mà Chu Khải Minh kia có thể leo lên vị trí thái thượng trưởng lão, lẽ nào gã này là con ông cháu cha trong tông môn? Lần này hắn và Diệp Phong, chân truyền của Vạn Độc môn, cùng đến điều tra cái chết của hai người Kinh Vũ Thiễn, vốn tưởng dễ như trở bàn tay, không ngờ lại gặp phải phiền phức ngoài dự liệu. Thân phận của Chu Khải Minh kia khiến người ta thấy khó giải quyết, Dược Thần Cốc nói thế nào cũng sẽ không giao người ra. Lẽ nào lại như vậy? Chẳng lẽ Dược Thần Cốc muốn bao che hung thủ đến cùng sao? Vạn Độc môn của ta cần một lời giải thích. Hồng Tiên cực kỳ ngang ngược, nói gì cũng không chịu bị đuổi đi như vậy. Lúc này, một luồng thần niệm mạnh mẽ vô song truyền đến, khiến Hồng Tiên chấn động mạnh, đó là nỗi sợ hãi bản năng chỉ có khi đối mặt với cường giả nửa bước thần thông, tuyệt đối là một ông lớn. Cút. Luồng thần niệm này đơn giản thô bạo, tự nhiên là lời cảnh cáo của Dược Trường Sinh. Chỉ là một trưởng lão của Vạn Độc môn nhỏ bé mà thôi, cũng dám đụng chạm đến Dược Thần Cốc của bọn họ, huống hồ bây giờ Chu Khải Minh cực kỳ có giá trị, nói gì cũng không để nhân tài này bị tổn hại. Tuy nhiên, Dược Trường Sinh cũng chỉ cảnh cáo miệng một hai câu, chứ không thực sự chém giết hai người, làm vậy sẽ gây ra đại chiến giữa mấy tông môn, mà Hồng Tuyên cũng lòng dạ biết rõ điều này. Hít, Hồng Tuyên hít một hơi khí lạnh, bàn tay cầm gậy cũng run rẩy, hắn không ngờ Dược Trường Sinh tông chủ lại bao che và coi trọng Chu Khải Minh đến vậy, lẽ nào thằng nhóc đó là con riêng của lão? Đối phương bao che như vậy, rõ ràng là muốn gánh vác chuyện này, thậm chí không tiếc khai chiến với Vạn Độc môn. Nhiệm vụ lần này phiền phức rồi, không thể hành động lỗ mãng được. Hồng trưởng lão, ngài sao vậy? Diệp Phong, thanh niên tuấn tú bên cạnh, phát hiện có điều không đúng, vội vàng hỏi. Vị thái thượng trưởng lão lúc trước còn thề thốt bắt hung thủ, sao thoáng cái đã sợ sệt như mèo con, hắn còn chưa biết Dược Trường Sinh đã ra tay. Hồng Tuyên ho nhẹ một tiếng, cố tỏ ra bình tĩnh, ánh mắt hắn đảo quanh sân, lướt qua những đệ tử chân truyền như Tiền Mục Hoàng, trong lòng đã có chủ ý chỉ cần có thể mượn cớ gây chuyện, cho dù là Dược Trường Sinh cũng không tiện nói gì, không thể ỷ lớn hiếp nhỏ mà tự mình ra tay. Vừa hay thời gian Ngũ Tông hội võ sắp đến, quyết định danh ngạch tiến vào thần thông bí cảnh, đám đệ tử chân truyền trước mắt này chắc hẳn sẽ tham gia, tiện thể thử xem thực lực của Dược Thần Cốc. Nếu Chu trưởng lão không chịu gặp mặt, chuyện này đành gác lại. Các ngươi đều là đệ tử tranh đoạt danh ngạch lần này nhỉ, thực lực quả thực quá yếu, vẫn là đường ra trước mặt Ngũ Tông làm trò cười cho thiên hạ. Nếu Dược Thần Cốc toàn thu nhận loại hàng như các ngươi, thật khiến người ta thất vọng, Dược Thần Cốc thế hệ này không có ai rồi. Sự giễu cợt và địch ý không hề che giấu của Hồng Tuyên khiến Tiền Mục Hoàng và những người khác mặt đỏ bừng, nhưng lại xấu hổ không biết giải thích thế nào. Là chúng ta học nghệ không tinh, tiền bối hà tất phải sỉ nhục, trong kẻ mạnh ắt có kẻ mạnh hơn, trong Dược Thần Cốc đồng bối lợi hại hơn chúng ta còn nhiều. Một đám đệ tử chân truyền đều giữ gìn thể diện, có người lúc này thậm chí đã nghĩ đến Chu Khải Minh. Vị này tuy là thái thượng trưởng lão, nhưng tuổi tác thực ra còn trẻ hơn bọn họ, có lẽ có thể đại chiến thân thủ ở Ngũ Tông hội võ, để cho Hồng Tuyên này rút lại những lời sỉ nhục đó. Trước sự chênh lệch thực lực tuyệt đối, bóng dáng và lời nói của bọn họ đều trở nên nhạt nhòa vô lực, chỉ bị Hồng Tuyên sỉ nhục không thương tiếc. Ha ha, một lũ gà đất chó sành mà thôi, Diệp Phong, ngươi cũng là người tranh đoạt lần này. Với tư cách là đệ tử chân truyền của tông ta, hãy cho bọn chúng thấy sự lợi hại đi. Hồng Tuyên chỉ vào Diệp Phong, trực tiếp bảo hắn ra tay, dạy dỗ đám người không biết điều này một trận ra trò. Nếu đánh cho tất cả những người này trọng thương tàn phế, ở Ngũ Tông hội võ cũng sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức và kẻ địch, tranh thủ được nhiều danh ngạch cho Vạn Độc môn của bọn họ. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, bước lên phía trước, đáy mắt tràn đầy tự tin. Thực tế hắn và Chu Khải Minh giống nhau, đã là người được chỉ định trong bí cảnh lần này, thực lực và những đệ tử chân truyền kia có sự chênh lệch rõ rệt. Cùng là đệ tử chân truyền, các ngươi muốn cùng lên hay là đánh luân phiên, ta muốn một mình đấu một đám. Mặt Diệp Phong đầy vẻ tự cao, coi thường cả sân, như thể đang nhìn một đám kiến hôi, nhanh lên đi, ta còn phải đi gấp, không có thời gian chỉ điểm cho đám yếu ớt các ngươi. Theo hắn thấy, Giao đấu với kẻ yếu chính là lãng phí thời gian chỉ điểm cho đối phương, trong mắt Diệp Phong lóe lên sắc ý, chuẩn bị để cho thiên tài thế hệ này của Dược Thần Cốc tổn thất một hai người. Đáng ghét, khinh tông môn ta không người sao, để ta lên trước. Một chân truyền cầm kiếm nghiến răng nghiến lợi, nhảy ra khỏi đám đông, bọn họ còn khinh thường việc đánh hội đồng một người cùng cảnh giới. La Hoàng Sư Minh, huynh ấy là một trong 10 đại đệ tử, nhất định có thể đánh cho gã này răng rơi đầy đất. Mọi người kinh hô lên, rõ ràng vị đệ tử chân truyền cầm kiếm này có hy vọng rất cao trong số bọn họ, lúc này gánh vác hy vọng của tất cả mọi người. Ngay cả Tiền Mục Hoàng cũng ánh mắt mong đợi, bản lĩnh của hoàng sư đệ này không kém hắn bao nhiêu, nhân cơ hội này dò xét hư thực của kẻ địch. Bọn hắn tuy không đối phó được vị thái thượng trưởng lao trước mắt, nhưng ứng phó với võ giả khí huyền cung cấp, tuyệt đối sẽ không thua quá khó coi, không đến mức ngay cả dũng khí ra tay một trận cũng không có. Trưởng bối tông môn đều đang đứng xem bên cạnh, đám đệ tử chân truyền bọn họ nói gì cũng sẽ không làm kẻ hèn nhát tranh chiến, tất cả đều nhiệt huyết sôi trào. Thế nhưng lời mọi người còn chưa dứt, còn chưa thấy Diệp Phong kia ra tay thế nào, một trưởng thế nhanh như chớp giáng xuống, trực tiếp khiến bảo kiếm của hoàng sư Minh gãy lịa, cả người hắn mặt mày méo mó bay ngang ra ngoài, trên mặt một mảng đen kịt, rõ ràng đã trúng độc rất sâu. Thanh bảo kiếm kia là cấp bậc huyền binh, một trưởng đánh nát huyền binh còn có thể trọng thương võ giả khí huyền hậu kỳ như hoàng sư Minh, thực lực của người đến quả thực sâu không lường được, khiến mọi người cảm thấy lạnh gáy. Tiền Mục Hoàng cũng đồng tử co rút lại, cảm thấy vô cùng bất ngờ. Hừ, nếu toàn là loại hàng này, thật quá khiến người ta thất vọng không thể đã biển, các ngươi vẫn là cùng lên đi, tại sao không nghe lời ta nói? Diệp Phong ngông cuồng đến cực điểm, vẫn như trước, căn bản không coi mọi người ra gì. Sau khi đánh bại hoàng sư Minh này, hắn càng cảm thấy không ai có thể ngăn cản mình. Hôm nay, vừa hay hắn đem cơn tức giận từ Chu Khải Minh trút lên người những kẻ này. Hít. Trên sân vang lên tiếng hít khí lạnh, Tiền Mục Hoàng và những người khác đều dựng tóc gáy, như thể thấy hổ vào bầy cừu. Diệp Phong trước mắt này tuyệt đối là tồn tại cấp quái vật, không cùng đẳng cấp với bọn họ. Phải biết rằng thực lực của hoàng sư Minh đã không yếu, cho dù giao thủ với một số thái thượng trưởng lão cũng sẽ không bại nhanh như vậy, có thể dùng thân pháp quần thảo một lúc lâu, nhưng bây giờ lại bị một trưởng trọng thương, thực lực của kẻ địch khiến người ta tê cả da đầu, khó trách Hồng Tiên này lại tự tin phái hắn ra tay như vậy. Mọi người nhìn nhau, đều thấy được sự kinh hãi và kiêng dè trên mặt đối phương, nhất thời không còn ai dám mạnh mẽ ra mặt, tất cả đều im lặng quan sát, có người thì đỡ hoàng sư Minh dậy, chữa trị vết thương cho hắn. Mà Triệu quản sự và các ngoại môn trưởng lão vừa đến đều kinh hãi đến thất thần, vạn độc môn thế hệ này đã ra một mầm non ghê gớm, lần này tiến vào thần thông phụ đệ là khó rồi. Chương 165, chân khí hóa cầu đồng, Chu Khải Minh ra tay. Chương 165, chân khí hóa cầu đồng, Chu Khải Minh ra tay. Thực lực của Diệp Phong này tuyệt đối tương đương với nửa bước hợp nhất, cũng là cường giả xứng đáng trong số các chân truyền đệ tử, chẳng trách có thể một trưởng đánh hoàng sư Minh bị thương. Triệu quản sự và những người khác vừa kinh hãi vừa tức giận, ngay cả những ngoại môn trưởng lão như bọn hắn cũng không thể chống lại Diệp Phong này. Chớ trêu thay, đây lại là cuộc giao đấu giữa các tiểu bối, cho dù là Huyền Quy và tông chủ cũng không tiện nói gì nhiều. Trong nhất thời, mọi người đều cảm thấy đám chân truyền đệ tử này quá vô dụng, ngày thường được nuông chiều sung sướng, đến lúc này lại làm hỏng chuyện, chỉ một Diệp Phong đã dọa cho bọn hắn không dám ra tay. Là ta vô dụng, phụ lòng tông chủ vung trọng. Hoàng sư Minh vô cùng xấu hổ, cầm lấy trường kiếm định tự vẫn tạ tội, hắn thậm chí còn không rõ mình đã bại như thế nào, rõ ràng là thực lực chênh lệch quá lớn. Cảm nhận được những ánh mắt nóng rực khác thường xung quanh, Tiền Mục Hoàng và những người khác đứng ngồi không yên, cuối cùng không nhịn được nữa, tất cả đều ngầm hiểu ý, cùng nhau liên thủ bây công. Cùng lên, nói gì thì nói cũng phải bắt được kẻ này. Mọi người cùng chung kẻ thù, đều muốn vãn hồi chút thể diện cho tông môn, chỉ cần trấn áp được Diệp Phong thì chuyện hôm nay sẽ không bị truyền ra ngoài. Ầm. Hơn 10 bóng người cùng lúc ra tay, thanh thế vang dội, kẻ yếu nhất cũng là tồn tại ở khí cảnh trung kỳ, các loại huyền khí phóng lên trời, đan vào nhau trên sân thành một quần sáng rực rỡ. Dư chấn tàn phá, võ học của mọi người tương thông, phối hợp cũng ăn ý, tất cả đều công kích vào điểm yếu của Diệp Phong, chiêu nào chiêu nấy đều chí mạng. Chỉ thấy Diệp Phong đứng thẳng người, cười lạnh khinh thường ra tay, ngón tay tím đen của hắn điểm ra, tứ lạng bạc thiên cân, đi đến đâu cũng như cắt cỏ, từng bóng người bay ngược ra ngoài như đạn tháo, tựa như va phải một bức tường thép không thể vượt qua. Trong mấy mắt, tất cả đều ngã trái ngã phải, huyền khí của mọi người đều bị chấn động đến rối loạn. Không tệ, thực lực của tiểu tử Diệp Phong này lại có tiến bộ rồi, sau này sẽ là một ứng cử viên nặng ký cạnh tranh chức tông chủ, không uổng công ta nhiều lần vun trồng nó. Hồng Tuyên gật đầu hài lòng, nhưng cũng cảm thấy đám người của Dược Thần Cốc quá yếu, quả thực một lứa không bằng một lứa, ngay cả một người có thể ngang tài ngang sức với Diệp Phong cũng không có. Trong vài hơi thở, như gió thu quét lá rụng, dù liên thủ, tất cả bọn họ cũng hoàn toàn không thể địch lại một chiêu. Khoảng cách ba thước kia tựa như thiên trạng ngăn cách, xa vời vợi không thể nào vượt qua đối với bọn hắn. Đến cuối cùng, một đám chân chuyển dốc hết toàn lực, thậm chí còn không khiến Diệp Phong rời khỏi vị trí ban đầu được vài bước, sự chênh lệch này khiến người ta tuyệt vọng. Chết tiệt, tại sao hắn lại mạnh như vậy? Nếu lần hội võ này toàn là cường giả như thế, chúng ta lấy gì mà tranh? Dù có được danh ngạch vào bí cảnh, e rằng cũng chết chắc. Mọi người cảm nhận được sự tuyệt vọng sâu sắc, cho dù bọn hắn lập đội tiến vào thần thông phụ đệ, cũng sẽ bị đám người của Diệp Phong vây giết, căn bản không có đất xoay sở. Danh ngạch mà trước đây bọn hắn coi như chất bảo, giờ đây lại chẳng khác nào một danh sách tử thần, một khi gặp phải những cường giả này trong bí cảnh, kết cục tuyệt đối sẽ rất thảm, có thể sống sót trở về hay không cũng là một vấn đề. Trong phút chốc, tôn nghiêm của những thiên tiêu như Tiền Mục Hoàng đều bị Diệp Phong hung hăng trà đạp dưới đất, tất cả đều xấu hổ và tuyệt vọng vô cùng. Trước đó bọn hắn còn kiêu ngạo đòi đi tìm Chu Khải Minh gây sự, bây giờ lại nhận rõ hiện thực. Kiến không thể hiểu được thế giới của rồng, những người như bọn hắn vẫn còn kém Diệp Phong, Chu Khải Minh đến 10 vạn 8 nghìn dặm. Vạn độc môn Diệp Phong, hôm nay thách đấu Chu Khải Minh của Quý Tông, danh ngạch hạt giống vào bí cảnh không nên giao cho những kẻ yếu đuối như các ngươi. Diệp Phong được đằng chân lân đằng đầu, trực tiếp muốn cố tình gây sự với Chu Khải Minh vị thái thượng trưởng lão này, thậm chí còn tuyên bố muốn giành một danh ngạch hạt giống cho vạn độc môn, được bảo đảm vào thẳng thần thông phụ đệ. Lời này vừa nói ra, Tiên Mục Hoàng và những người khác càng thêm sụp đổ và tức giận, là bọn hắn đã làm liên lụy đến Chu Khải Minh. Tất cả mọi người liên thủ lại cũng không đủ cho Diệp Phong khởi động, chỉ trách thực lực bọn hắn quá yếu, bây giờ lại sắp hại thái thượng trưởng lão mất hết danh dự. Diệp Phong, ngươi đừng quá đáng, thái thượng trưởng lão há lại là người mà ai cũng có thể tùy tiện thách đấu. Hơn nữa danh ngạch là do tông chủ đích thân chỉ định, nếu ngươi không phục thì đến trước mặt tông chủ đại nhân mà bày tỏ. Một đám trưởng lão đều tức điên lên, bị vạn độc môn bắt nạt tận cửa khiến tâm trạng bọn hắn cũng không tốt, ngay cả ánh mắt nhìn đám người Tiền Mục Hoàng cũng thay đổi, như thể đang nhìn một đám phế vật. Chẳng lẽ Chu trưởng lão chỉ có hư danh, còn sợ một vãn bối hay sao? Ta chỉ muốn thỉnh giáo võ học của quý tông mà thôi. Diệp Phong không chịu buông tha, đi thẳng vào vấn đề, mục đích ban đầu của bọn hắn chính là nhắm vào Chu Khải Minh, nếu có thể trấn áp một vị thái thượng trưởng lão, giá trị tuyệt đối cao hơn việc đánh bại đám chân truyền như lũ kiến này, truyền ra ngoài cũng sẽ làm dạng danh vạn độc môn của bọn hắn. Cứ thế này, Dược Thần Cốc sẽ vĩnh viễn bị bọn hắn giẫm dưới chân không ngóc đầu lên được, sẽ không còn ai bái nhập vào tông môn này nữa. Diệp Phong tiêu ngạo ngang ngược, cảm thấy cuộc đời đã đạt đến đỉnh cao, tận hưởng sự chú ý và sùng bái của mọi người. Mà Hồng Tiên cũng chỉ lặng lẽ quan sát, giống như một người hộ đạo tận tụy, biểu hiện của Diệp Phong khiến hắn rất hài lòng. Chuyện có người xông vào sơn phong ở ngoại môn đã sớm kinh động đến xung quanh, Tống quản sự và Lâm Mộ Liễu cũng lập tức chạy đến, thông báo cho Chu Khải Minh. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến danh dự tông môn, hơn nữa đối phương cũng đã chuẩn bị kỹ càng, nếu Chu Khải Minh cứ trốn sau màn, e rằng cũng sẽ làm nguội lạnh lòng người. Có thể nói hành vi của hai người Diệp Phong đã hoàn toàn đặt hắn lên giàn lửa, bất kể thế nào cũng phải ra tay, chuyện này không giống như thách đấu của những người nội bộ như Tiền Mục Hoàng, đã không thể dùng thân phận để áp chế được nữa. Ngay lúc mọi người đang chú ý, Chu Khải Minh cuối cùng cũng hiện thân, huyền khí kết thành đôi cánh, đạp không mà đến, kéo theo một vệt dài như cầu vồng trên không trung, ngay cả Hồng Tiên cũng phải co rụt đồng tử, khuôn mặt đầy kinh ngạc và khó tin. Tiên Hạc Trường Xuân Công của Chu Khải Minh lại có đột phá, chân khí có thể tạm thời ngưng tụ thành đôi cánh để bay lượn, lướt đi một đoạn hoàn toàn không thành vấn đề. Trong mắt mọi người, đây chẳng khác nào thủ đoạn lăng độ hư không của thần thông võ giả, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Cái gì? Chính là kẻ này đã giết Hồng Thu Thủy và Kinh Vũ Tiễn, hắn không phải là ngoại môn khách khanh mới nhập môn sao? Vậy mà lại thật sự trở thành Thái Thượng trưởng lão rồi. Hồng Tiên kinh nghi bất định, từ trên người đối phương cảm nhận được khí tức của võ giả cung cấp, mơ hồ toát ra vẻ nguy hiểm. Hơn nữa, thủ đoạn chân khí hóa dực này rõ ràng là đã vận dụng nhục thân và huyền khí đến cảnh giới võ đạo thông thần, tương lai chắc chắn sẽ trở thành một thần thông võ giả. Người này tuổi còn trẻ, tiềm lực không thể tưởng tượng, tương lai tuyệt đối là một đại địch của vạn độc môn. Hồng Tiên cố nén sự kinh ngạc trong lòng, đánh giá đối phương từ trên xuống dưới, muốn nhìn thấu nhiều chi tiết và thông tin hơn, nhưng càng dò xét lại càng cảm thấy người này sâu không lường được, đã đến cảnh giới siêu phàm thoát tục. Ngay cả Diệp Phong cũng hơi sững sờ, bị khí thế xuất hiện của đối phương áp chế, cao thủ giao đấu thường là tranh đoạt khí cơ, hắn đã bại ở điểm này, thậm chí còn mất cả dũng khí ra tay với Chu Khải Minh. Khí tức của người trước mắt này cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí hoàn toàn không thua kém Hồng Tiên trưởng lão, Diệp Phong lập tức mất hết dũng khí. Chương 166, trấn áp Hồng Tiên, hợp nhất vô địch. Chương 166, trấn áp Hồng Tiên, hợp nhất vô địch. Là Chu trưởng lão đến rồi. Thái thượng trưởng lão tự mình ra tay, hai người này chết chắc rồi. Mọi người đồng thanh hoan hô, ngay cả một đám chân truyền đệ tử cũng đưa mắt mong chờ, muốn Chu Khải Minh rửa sạch nỗi nhục nhã lúc trước cho bọn hắn. Cho dù Chu Khải Minh là thái thượng trưởng lão yếu nhất, cũng không phải là thứ mà Diệp Phong này có thể đập vào, vững vàng chiếm giữ thực lực hợp nhất cảnh giới. Văn bối Diệp Phong, xin chỉ giáo. Diệp Phong cố gắng trấn tĩnh, lấy danh nghĩa thỉnh giáo để giao đấu với đối phương, Chu Khải Minh này vạn lần sẽ không hạ sát thủ. Nhưng hắn khó mà tưởng tượng được, người trước mắt này rõ ràng tuổi tác trẻ tương đương mình, vậy mà đã leo lên được vị trí thái thượng trưởng lão, phải có thiên phú yêu nghiệt đến mức nào mới có thể một đường đột phá đến hợp nhất cảnh giới. May mà sau lưng có Hồng Tiên chống lưng cho hắn, Diệp Phong tin rằng với thực lực của Hồng lão, tất nhiên sẽ không thua Chu Khải Minh. Chỉ là Diệp Phong không nhìn thấy, ngay cả Hồng Tiên lúc này cũng có chút hơi hoảng loạn, hiển nhiên là đã cực kỳ nhạy bén nhận ra nguy hiểm. Chính là ngươi muốn ta giao ra danh ngạch. Chu Khải Minh thản nhiên lên tiếng, bên dưới có nhiều đệ tử tông môn bị đối phương đánh bị thương như vậy, thân là thái thượng trưởng lão, hắn phải ra mặt vì bọn hắn. Văn bối không dám, nhưng cũng muốn kiểm chứng một chút khoảng cách giữa mình và tiền bối. Diệp Phong bề ngoài thì không đúng, nhưng thực tế cũng rất mong chờ trận chiến này. Kinh Vũ Tiễn trước đó chỉ là một kẻ yếu ớt, cũng là kẻ đội sổ trong số các chân truyền đệ tử của vạn độc môn, vậy mà có thể giao đấu một trận với Chu Khải Minh, Diệp Phong tin rằng mình cũng sẽ không thua hắn quá nhiều. Hồng Tuyên cũng không có gì lo sợ, lạnh lùng châm chọc nói, lẽ nào các hạ chỉ có hư danh, không dám nhận lời khiêu chiến sao? Lúc này hắn cũng nhìn ra, Chu Khải Minh tuyệt đối chưa chạm tới ngưỡng cửa nửa bước thần thông, thủ đoạn chân khí vũ dực kia hẳn chỉ là một loại võ học phụ trợ nào đó mà thôi, hoàn toàn không có uy năng khủng bố như trong tưởng tượng. Trong hợp nhất cảnh giới, Hồng Tuyên tin rằng mình đang đứng ở vị trí tuyệt đối trên cao, có thể nói là vô địch dưới giao quang cảnh giới, đối phó với một Chu Khải Minh vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Xin thái thượng trưởng lão ra tay, làm dạng danh tông môn ta. Một đám chân truyền đệ tử cũng vô cùng mong đợi, không còn chút thái độ khinh thường nào như trước, một Diệp Phong nhỏ nhoi đã có thể đánh gục toàn bộ bọn hắn không có chút tư cách nào để chế nhạo Chu Khải Minh. Giả thần giả quỷ, chết đi cho ta. Diệp Phong cũng gầm lên một tiếng rồi đánh lén, hắn đã sớm ngứa mắt với Chu Khải Minh rồi, vô cùng ghen tị với người cùng thế hệ này. Ầm. Diệp Phong toàn lực ra tay, khiến cho mọi người ở Dược Thần Cốc vô cùng lo lắng. cảnh tượng hắn giơ tay chấn áp chư vị chân truyền trước đó vẫn còn rất kinh hoàng. Trường khí kinh khủng tột cùng xuyên thẳng xuống, nhưng còn chưa đến trước người Chu Khải Minh, đã bị luồng thế của trời đất kia chấn áp, toàn bộ đều cuộn ngược trở lại, khiến Diệp Phong ho ra một ngụm máu lớn, giống như bị biển rộng vạn trượng đè nén dưới đáy, đó là một áp lực vô cùng khủng khiếp. Cái sao có thể, lại là cảnh giới thiên nhân hợp nhất, ngươi là cao thủ hợp nhất. Diệp Phong lập tức lên người, cái này còn kinh khủng hơn cả thiên nhân cảm ứng, toàn bộ khu vực 10 trượng xung quanh đều là chiến trường của Chu Khải Minh, bị khí cơ và ý thức của hắn bao phủ. Bất kỳ võ giả nào dưới khí thế hợp nhất này đều giống như con muỗi bước vào lưới nhện, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của Chu Khải Minh. Một tiếng hừ lạnh, thờ ơ đến mức không có bất kỳ cảm xúc nào. Chỉ thấy cả người Diệp Phong bị chân khí vô hình hất văng xuống đất, lập tức bị huyền khí mênh mông khủng bố đánh thành một đống thịt bầy nhầy máu me, lún sâu xuống mặt đất mấy trượng, trên mặt đất còn để lại một cái hố hình người. Lớn mật. Hồng Tuyên tim đập chân run, chỉ một chút sơ suất đã khiến Diệp Phong bị trọng thương như vậy, tiểu tử này là niềm kiêu hãnh của Diệp gia, tuyệt đối không thể bỏ mạng ở đây. Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, Hồng Tuyên một bước lao lên, toàn lực đánh lén cũng chỉ đối chưởng được một cái với Chu Khải Minh, nhưng cú đánh lén này không thành công, ngược lại còn bị phản chấn lùi lại mấy chục bước, rõ ràng là đã rơi vào thế hạ phong ngay trong lần giao thủ đầu tiên. Cái gì? Thực lực của Chu trưởng lão lại kinh khủng đến vậy? Ngay cả Hồng Tuyên cũng không phải là đối thủ của hắn, Thái thượng trưởng lão rốt cuộc đã đạt tới tầng thứ nào rồi, chẳng lẽ đã là giao quang cảnh giới rồi sao? Điên quá rồi, lẽ nào sắp trở thành đại năng giao quang cảnh giới trẻ tuổi nhất tông môn sao? Bên dưới, đám chân truyền đệ tử có vẻ mặt phức tạp mà đặc sắc, giống như lần đầu tiên quen biết Chu Khải Minh vậy. Lúc bọn hắn mới xuất quan còn mang thái độ khư phục, muốn tìm Chu Khải Minh gây sự, lúc này lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động sâu sắc. Diệp Phong, kẻ khiến bọn hắn không ngóc đầu lên nổi, đã bị một trường chấn áp, hiện giờ không rõ sống chết. Ngay cả cường giả lão làng như Hồng Tiên cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của Chu trưởng lão. Thực lực của Chu Khải Minh vượt xa dự đoán của mọi người, như một yêu ma xuất thân từ thế gia. Vốn dĩ lúc Hồng Tiên ra tay độc ác đánh lén, mọi người vẫn còn vô cùng lo lắng, sợ hắn gặp phải bất trắc, bây giờ ngược lại lo lắng cho Hồng Tiên. Nếu hai người này chết trong tông môn, e rằng Vạn Độc môn cũng sẽ không chịu bỏ qua. Ngươi thật sự muốn liều chết đến cùng với Vạn Độc môn sao? Lẽ nào muốn hại chết dược thần cốc? Hồng Tiên gắng gượng điều hòa khí tức, ổn định tương thế, chỉ một chiêu hắn đã biết mình già rồi, không phải là đối thủ của người trẻ tuổi trước mắt, vội vàng lôi tông môn ra làm chỗ dựa, muốn dọa dẫm để trấn áp đối phương. Bất kể thế nào, hôm nay cũng không thể để Diệp Phong chết ở đây, việc này sẽ gây ra sóng gió cực lớn. Trong nháy mắt, một già một trẻ này từ vẻ kiêu ngạo hống hách lúc mới đến đã biến thành bộ dạng vẫy đuôi xin tha như hiện tại, mà tất cả những điều này đều là kết quả do thực lực mang lại, kẻ yếu thì đáng bị bắt nạt. Hừ, ngươi có thể đại diện cho Vạn Độc môn sao? Lúc trước không phải rất ngang ngược à, bây giờ cầu xin tha thứ đã muộn rồi. Chu Khải Minh cười lạnh lắc đầu, đối phương liên tiếp đánh bị thương nhiều đệ tử dưới trướng như vậy, thiếu chút nữa đã san bằng khu vực ngoại môn, nhất định phải trả một cái giá nào đó. Hơn nữa, hai người này vốn dĩ đến đây là để điều tra chuyện của Kinh Vũ Tiễn, ngay từ đầu đã là nhắm vào mình, nếu đã như vậy thì xuống dưới làm bạn với nhau đi. Nhìn thấy sát ý không chút che giấu của Chu Khải Minh, Hồng Tuyên thấy ra đầu tê dại, lập tức co rúm lại, khí thế của đối phương là loại phải trải qua núi thây biển máu mới có thể rèn luyện ra được, tương lai tuyệt đối là một nhân vật lớn của thần thông cảnh giới, không phải là người mà hắn có thể so sánh. Hồng Tuyên kinh hãi đến cực điểm, hối hận vì đã chọc vào một tên ma đầu như vậy, đối phương vậy mà ngay cả mặt mũi của Vạn Độc môn cũng không nể, hắn chính là thái thượng trưởng lão của Vạn Độc môn, tông môn tuyệt đối sẽ không để hắn chết ở bên ngoài như một con chó. Ngươi đừng qua đây. Hồng Tuyên vô thức lùi lại, giống như đang nhìn một con manh thu hình người, hắn đường đường là tu vi hợp nhất cảnh giới, vậy mà lại cảm thấy sợ hãi. Lần này nhận nhiệm vụ ra ngoài thực sự là một lựa chọn ngu xuẩn đến cực điểm, có thời gian này, ở yên trong bí cảnh tông môn không phải tốt hơn sao, lại chạy ra ngoài làm bậy với Diệp Phong, Hồng Tuyên hối hận không còn gì để nói. Hơn nữa, đám người trẻ tuổi của thế hệ này sao lại khó hiểu đến vậy, tu vi của Diệp Phong còn nằm trong lẽ thường, 100 năm có thể xuất hiện một thiên tài như vậy, nhưng Chu Khải Minh trước mắt này lại hoàn toàn phá vỡ nhận thức của Hồng Tuyên. Nhìn lại lịch sử ngàn năm của Vạn Độc môn, cũng không tìm ra được một trường hợp đặc biệt nào như vậy, khó mà tưởng tượng được đối phương là một con người bình thường. Chương 167, làm con tin, đòi tiền chuộc. Chương 167, làm con tin, đòi tiền chuộc. Diệp Phong nằm dưới đất như một con chó chết, ý thức đã mơ hồ, nhưng sinh mệnh lực của hắn ngoan cường, dần dần hiểu rõ chuyện xảy ra bên ngoài, mức độ kinh ngạc không hề thua kém Hồng lão. Cái gì? Ngay cả Hồng lão cũng nhận túng rồi sao? Ông ta là một tồn tại ở hợp nhất cảnh viên mãn cơ mà, lẽ nào gã họ Chu này thật sự kinh khủng đến vậy, hắn là giao quang cảnh giới hay sao? Diệp Phong ra đầu tê dại, cuối cùng cũng nhận ra mình đã chọc vào loại tồn tại gì. Một thiên tài yêu nghiệt như vậy, thảo nào dược trưởng sinh lại sống chết bảo vệ đối phương. Rất có thể dược thần cốc sẽ vì Chu Khải Minh mà trực tiếp phát động đại chiến, liều chết đến cùng. Ngược lại, hắn và Hồng lão không có giá trị lớn như vậy ở Vạn Độc môn, tông chủ rất có thể sẽ hy sinh hai người bọn hắn. Tình hình này có thể nói là tệ hết chỗ nói. Trong thời gian ngắn, hai người Diệp Phong đã nghĩ đến rất nhiều điều, tất cả đều choáng váng và kinh ngạc vô cùng. Bất kể là thực lực hay thân phận địa vị, hai người bọn hắn cộng lại cũng hoàn toàn không đủ tầm, không có chút tư cách nào để kiêu ngạo. Trên sân không khí căng như dây đàn, mà người của dược thần cốc bên dưới cũng kinh hãi vô cùng. Chu trưởng lão quá bá đạo, quá vô địch, vừa xa dự liệu của bọn họ. Một mình đã có thể đẩy lùi hai đại cao thủ của đối phương, khiến cho một vị thái thượng trưởng lão như Hồng Tiên cũng phải cúi đầu nhận sai, thật sự là hạ giận vô cùng. Có thể nói dược thần cốc những năm nay toàn phải nhẫn nhịn, đã rất ít khi được mạnh mẽ như thế này, khiến mọi người vô cùng hả hê. Quá mạnh, đây là toàn bộ thực lực của Chu trưởng lão sao? Thảo nào trước đó hắn không thèm để ý đến sự khiêu khích của đám người tiền công tử, chức vị thái thượng trưởng lão đúng là danh xứng với thực. Còn ai dám nghi ngờ Chu trưởng lão nữa, hắn tuyệt đối là cường giả mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Thiên Hà quận. Mọi người đều vô cùng sùng bái, Tống quản sự và Lâm Mộ Liễu cũng có vẻ mặt phức tạp. Một thời gian không gặp, Chu Minh đệ lại mạnh lên không chỉ một chút. Hai người bọn họ thậm chí còn nghi ngờ, lần sau gặp mặt có lẽ phải gọi thẳng Chu Minh đệ là tông chủ rồi. Tốc độ tăng tu vi này cứ như ngồi tên lửa vậy, sớm muộn gì ngay cả Dược Trường Sinh cũng không đè ép nổi nữa. Bầu trời của Dược Thần Quốc quá thấp, căn bản không nhốt nổi con chân long này. Bút. Chu Khải Minh lòng bàn tay khép lại, thiên địa đại thế bao phủ xuống, trực tiếp hất bay hồng tiên và cây xà trượng trong tay ông ta. Cả người lao giả như bị sét đánh, bị trưởng kình đè xuống đất. Ngay sau đó, một vị La Hán do chân ý ngưng tụ thành một cước đạp lên người khiến ông ta dãy rủa như run, trông vô cùng khuất nhục trên mặt đất. Tiền bối tha mạng, là do hai người chúng ta vô lễ trước, chúng ta biết sai rồi. Hồng Tiên không ngừng dãy rủa trên đất, không hề để ý đến thân phận và thể diện của Thái Thượng trưởng lão. Thực lực của gã này quá kinh khủng, vượt xa sức tưởng tượng của ông ta, quả thực là yêu nghiệt quái thai. Ngay cả huyết mạch hoàng tộc trong đám yêu ma cũng chưa chắc đã nghịch thiên đến thế. Mới chưa đến 20 tuổi đã có thể đè một vị Thái Thượng trưởng lão hợp nhất viên mãn như ông ta xuống đất mà trả đạp. Nếu để hắn tu luyện thêm vài năm nữa, e là sẽ lên trời mất, ngay cả giao quân của Dự Vân Giang Thủy Phủ cũng sẽ bị lột ra rút gần. Lúc trước không phải rất ngông cuồng sao? Gọi người đi, tiếp tục gọi người đi, gọi hết tất cả những kẻ biết đánh của Vạn Độc Môn các ngươi đến đây. Chu Khải Minh dùng lòng bàn chân đạp chặt lên mặt lão giả, khiến đối phương cảm thấy khuất nhục tột cùng, nhưng lại không dám ngụy biện điều gì. Trước chênh lệch thực lực tuyệt đối, mọi sự chống cự đều là vô ích. Bất kể Hồng Tiên buộc phát hợp nhất chân khí thế nào cũng không thể lay chuyển được chút nào. Đây là chênh lệch về nội tình, võ học phá hạn của Chu Khải Minh quá nhiều, không giống thần thông mà còn hơn cả thần thông. Người thường cả đời có thể nắm giữ một môn chân công đến tầng thứ phá hạn đã là rồng phượng giữa loài người rồi, làm gì có nhiều thời gian để suy rộng ra những cái khác. Nhưng Chu Khải Minh lại đi ngược lẽ thường, tu luyện võ đạo quỷ dị và bá đạo như yêu ma. Có thể nói, cho dù gọi hết các vị thái thượng trưởng lao trong bí cảnh của Vạn Độc Môn đến, số người có thể vững vàng chấn áp đối phương cũng không vượt quá số ngón trên hai bàn tay. Hồng Tuyên trong lòng hiểu rõ mình đã gặp phải thứ dữ, lần này mặt giả mất hết rồi. Ồ, đây không phải là Hồng Tuyên lão ca sao? Sao lại nằm sấp ở đây thế? Đất lạnh lắm. Rất nhanh, các lao giả trong bí cảnh của Dược Thần Quốc cũng bị kinh động, tất cả đều chạy ra xem náo nhiệt. Rất nhiều người là người quen, có người lúc trẻ thậm chí còn bị Hồng Tuyên cướp đạo lữ và cơ duyên, lúc này thấy đối phương bị bẽ mặt cũng cảm thấy vô cùng hả hê. Đừng thấy Chu Khải Minh thăng chức thái thượng trưởng lão mượn, nhưng lại giúp bọn họ nở mày nở mặt một phen. Mọi người đều không dám coi thường vị hậu bối đã thay thế cao huyền này nữa, đây hoàn toàn là uy danh dùng nắm đấm đánh ra. Nếu vì tuổi tác mà coi thường vị ngoan nhân này, vậy kết cục của bọn họ cũng sẽ giống như Hồng Tuyên và Cao Huyền, trở thành đá lót đường trên con đường võ đạo của đối phương. Hít may mà không phải là kẻ địch của hắn, trước đây Cao Huyền thật là hồ đồ. Một đám lao giả đều hít một ngụm khí lạnh, cảm thấy kinh hãi trước thực lực của Chu Khải Minh. Mà lúc này, Huyền Quy lão tổ và những người khác nhận được ám hiệu của tông chủ, cũng chạy ra đóng vai hiền, để tránh làm tổn thương hòa khí của hai tông. Muốn sống cũng đơn giản thôi, Chu Minh đệ cũng không phải người hiếu sát, Vạn Độc Môn các ngươi cần phải lấy đồ ra cho người. Huyền Quy cũng vô cùng mặt dày tâm đen, như đang cân đo thịt lợn, nhìn hai người từ trên xuống dưới rồi ra giá tiền chuộc cho bọn họ. Một người là đệ tử chân truyền hàng đầu của Vạn Độc Môn, một người là thái thượng trưởng lão. Đây toàn là những ngọn núi vàng di động, tuyệt đối có thể ra một cái giá trên trời. Vạn Độc Môn muốn bồi dưỡng ra hai vị này cũng đã tiêu tốn tài nguyên không thể đếm xuể, chắc hẳn đối phương sẽ nỡ bỏ tiền ra cho người. Đa tạ tiền bối khai ân. Hồng Tiên cũng cảm thấy vô cùng khuất đủ, nhưng vẫn lựa chọn chấp nhận điều kiện của Huyền Quy lão tổ. Bởi vì ông ta thật sự cảm nhận được sát ý, gã ngoan nhân họ Chu này tuyệt đối dám ra tay. Nếu là người khác có lẽ còn phải cân nhắc đến sự trả thù của Vạn Độc Môn, nhưng Chu Khải Minh tuyệt đối dám chấn sát hai người bọn hắn. Ta là người thừa kế của Diệp gia, cha ta sẽ bằng lòng bỏ tiền ra. Diệp Phong cũng mừng rỡ như điên, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật sự không muốn đối mặt với con quái vật Chu Khải Minh này nữa, đạo tâm của hắn đã bị lưu lại bóng ma. Lúc đầu hai người bọn hắn còn nghi ngờ xuất hạt giống của Chu Khải Minh, bây giờ thì đã tâm phục khẩu phục, thậm chí còn bắt đầu lo lắng cho thiên tài của các tông môn khác. Trong số những người tiến vào thần thông bí cảnh lần này, một bầy cừu đã bị trà trộn vào một con mãnh hổ. Có Chu Khải Minh ở đây, những người như bọn hắn gần như đều vào đó cho đủ số lượng, chỉ có thể đi đường vòng mà tránh. Nhưng đây cũng là chuyện mà Ngũ Hành Tông và Kim Cang môn nên lo lắng cân nhắc. Hồng Tuyên và Diệp Phong không muốn bận tâm đến chuyện này, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi ma trảo. Coi như các ngươi cũng biết điều, cứ lấy trục thanh địa binh và hợp nhất đan dùng trong 100 năm ra chuột người đi. Chu Khải Minh hét giá trên trời, ngồi tại chỗ tăng giá. Nói thật, hắn không muốn dễ dàng bỏ qua cho hai người như vậy. Nếu dụ được các đệ tử chân truyền khác của Vạn Độc Môn đến khiêu khích và trả thù, hắn sẽ có thêm nhiều con bài và con tin hơn. Đây là một vụ mua bán chỉ có lời không có lỗ, gần đây hắn đang giàu dĩ vì không đủ tài nguyên tu luyện. Mở miệng ra là địa binh, trực tiếp khiến sắc mặt của Hồng Tuyên và Diệp Phong trở nên vô cùng cay đắng. Địa giai bảo binh đâu phải là cải trắng, sao có thể có đầy dây khắp nơi được? Cho dù gộp cả hai người bọn hắn lại mà bán đi cũng rất khó đổi được một thanh địa binh đỉnh cấp. Vạn Độc Môn sao có thể đồng ý điều kiện của Chu Khải Minh được? Hai người gấp đến độ muốn khóc mà không có nước mắt, sao lại đụng phải một tên ngoan nhân không nói lý lẽ như vậy? Chương 168, hợp nhất đan tới tay. Chương 168, hợp nhất đan tới tay. Ngay cả với nội tình của các vị thái thượng trưởng lão Vạn Độc Môn này, cũng không phải ai cũng được trang bị địa binh. Cuối cùng, dưới sự khuyên giải của Huyền Quy lão tổ, Hồng Tiên và những người khác đành phải nhục nhã đồng ý với điều kiện tiền chuộc. Trong một thời gian dài sắp tới, bọn hắn sẽ phải cạp đất mà ăn ở vạn độc môn, đừng nói đến việc đột phá cảnh giới sau này, ngay cả việc duy trì các hoạt động thường ngày cũng đã là vấn đề. Đa tạ Chu tiền bối khai ân, chúng ta sẽ lập tức điều động hợp nhất đan đưa tới. Hồng Tuyên như được đại xá, không còn chút ngông cuồng nào như trước. Còn Chu Khải Minh thì lập tức trở lại bí cảnh tu luyện, trận chiến này giúp hắn có thêm nhiều lĩnh ngộ mới về cách vận dụng Thái Sơ Kiếp Quang. Về phần xử lý những chuyện vặt vãnh của vạn độc môn, hắn đã giao cho người dưới, với tầng thứ hiện tại của hắn, rất nhiều chuyện đã không cần phải tự mình ra mặt. Có được lô hợp nhất đan do vạn độc môn cung cấp, cùng với bảo dược có thể nhanh chóng hồi phục giá trị căn cốt, tu vi của hắn sắp tới sẽ tăng trưởng vượt bậc, có lẽ sẽ sớm trở thành cao thủ giao quang cảnh giới. Ngoài đan dược và tài nguyên, Chu Khải Minh cũng đòi thêm một vài bộ chân công để tham khảo. Tới hợp nhất tầng thứ, người ta dần cần phải làm phép trừ, gom tất cả võ học phá hạn đã tinh thông trước đó lại là một, thậm chí có thể hóa thành thần thông thu vào trong sợi tóc, đạt tới cảnh giới một khiếu một thần thông cũng không phải là không thể. Vẫn là ra tay cướp bóc kiếm tiền nhanh hơn, nếu bạn độc môn có thêm vài kẻ không sợ chết tới đây, có lẽ ta đã có cơ hội đột phá thần thông cảnh giới rồi. Đối với những đồng tử đưa tài này, Chu Khải Minh vẫn vô cùng hoan nghênh, hơn nữa bên trên còn có dược trưởng sinh giúp hắn chống đỡ áp lực. Trong khoảng thời gian tiếp theo, hắn sẽ tĩnh tâm tu luyện để chuẩn bị tiến vào thần thông phụ đệ. Những thứ mà võ giả thần thông cảnh để lại chắc chắn vô cùng nguy hiểm, hơn nữa tình hình lần này rất đặc biệt, có lẽ sẽ có yêu tộc nhăm nhe, cuốn vào cuộc tranh đấu của các tông môn. Tu vi hợp nhất cảnh giới hiện tại của hắn có lẽ đã đủ mạnh trong thế hệ trẻ, nhưng khi đối mặt với huyết mạch yêu ma vẫn có rất nhiều rủi ro, bắt buộc phải nâng thực lực lên đến cực hạn. Việc Hồng Tuyên và người kia bị trấn áp một cách mạnh mẽ cũng khiến cả tông môn vô cùng chấn động, kinh hãi trước thực lực của Chu Khải Minh. Trong mắt mọi người, vị trưởng lão mới tấn thăng này đã vượt xa Cao Huyền trước đây, thậm chí có thể đứng vào hàng ngũ đầu tiên. Thật khó tưởng tượng một người bái nhập tông môn chưa đầy một năm lại có thể đạt tới đỉnh cao như vậy trong thời gian ngắn, thảo nào tông chủ cũng coi trọng hắn đến thế. Quá bá đạo, đây là toàn bộ thực lực của Thái Thượng trưởng lão sao? Giơ tay là có thể trấn áp Hồng Tuyên. Vạn độc môn cũng chỉ có thế mà thôi, lần này chúng ta đã được nợ mày nợ mặt rồi. Các ngươi nói xem lần sau Chu trưởng lão xuất quan sẽ ở cảnh giới nào, chẳng lẽ sẽ trở thành giao quang đại năng ư? Một đám người ngoại môn vô cùng mong đợi, Chu Khải Minh đã trở thành một huyền thoại trong lòng họ, từ một ngoại môn khách khanh vươn lên thành tựu như ngày hôm nay khiến bọn hắn cũng vô cùng ngưỡng mộ. Chu huynh đệ lại mạnh lên rồi, hắn và chúng ta hoàn toàn không cùng một thế giới. Tống quản sự và Lâm Mộ Liễu lắc đầu cười khổ, hoàn toàn từ bỏ ý định đuổi theo đối phương. Dưới sự so sánh với một kẻ yêu nghiệt như vậy, nỗ lực của bọn hắn trở nên thật nhạt nhẽo và nực cười, chỉ có thể lặng lẽ dõi theo từng bước chân trở nên mạnh mẽ của Chu Khải Minh. Khi Hồng Tuyên và những người kia tìm tới cửa, bọn hắn vẫn vô cùng lo lắng cho tình cảnh của Chu Khải Minh, nhưng khi chứng kiến vị Thái Thượng trưởng lão này thể hiện thực lực một cách mạnh mẽ, ai nấy đều chấn động sâu sắc, cảm thấy tam quan của mình như bị đả kích. Ngay cả trưởng lão của Vạn Độc Môn cũng bị một chiêu miểu sát, còn có chuyện gì mà Chu trưởng lão không làm được chứ? Lần ngũ tông hội võ này chúng ta thắng chắc rồi. Ở Dược Thần Cốc, rất nhiều người đã âm thầm tôn xưng hắn là lão tổ, kính sợ và tôn trọng đến cực điểm, thậm chí hy vọng cũng không kém Huyền Quy lão tổ là bao. Một vị Thái Thượng trưởng lão khoảng 20 tuổi không nghi ngờ gì đã trở thành trụ cột tinh thần trong lòng họ, khích lệ tất cả mọi người không ngừng trở nên mạnh mẽ. Không ngờ ngay cả Hồng Tuyên cũng bại, e rằng Khải Minh sắp đột phá giao quang rồi. Tông chủ cũng lặng lẽ thu lại ánh mắt chú ý, gương mặt có chút xúc động. Tốc độ đột phá của Chu Khải Minh đã vượt xa dự tính của ông, chính ông đã từng bước chứng kiến đứa nhỏ này mạnh lên. Cứ theo đà này, có lẽ tu vi nửa bước thần thông của hắn cũng sẽ bị Chu Khải Minh nhanh chóng vượt qua. Bây giờ hắn còn có thể che chắn cho Chu Khải Minh khỏi sự trả thù và lửa giận của Vạn Độc Môn, nhưng chẳng bao lâu nữa, gã này sẽ đứng trên đỉnh cao võ đạo của Thiên Hà Quận. Trong bí cảnh, Dược Trường Sinh gọi Chu Khải Minh tới. Ngươi cầm bản tham đồng khế này đi tu luyện đi, ta đã không còn gì để dạy cho ngươi nữa. Tông chủ rõ ràng vô cùng coi trọng người trẻ tuổi này, cuối cùng đã lấy ra bộ võ học có tầng thứ cao hơn, đây là chân công cao cấp hơn cả Dược Thần Bảo Điện, tu luyện đến viên mãn chắc chắn có thể giúp bước vào thần thông tầng thứ. Ngay cả các vị thái thượng trưởng lão xung quanh cũng vô cùng hâm mộ, rất nhiều người trong số họ không có cơ hội được thấy bộ công pháp huyền thoại này. Có thể nói chỉ người thừa kế của tông chủ mới có tư cách tu luyện, mà Chu Khải Minh này thật sự là quá may mắn, lại có thể được Dược Trường Sinh ưu ái đến vậy. Có thể nói bộ công pháp này đại diện cho quá nhiều thứ, khiến cho các vị trưởng lão đều cảm thấy phức tạp, còn Huyền Quy thì dường như đã sớm đoán được, không quá kinh ngạc. Tại Thiên Hà Quận, Dược Thần Cốc của bọn hắn cũng chỉ miễn cưỡng tự bảo vệ mình, sớm muộn gì cũng sẽ có một đại kiếp nạn, mà Chu Khải Minh này có lẽ chính là hy vọng, dù có chút mong manh. Đa tạ tông chủ. Chu Khải Minh trịnh trọng nhận lấy, sau khi tu luyện Long Xà biến đến viên mãn, giá trị căn cốt của hắn cũng tạm thời đạt đến bình cảnh, đang chuẩn bị thu thập thêm nhiều võ học hơn, thậm chí là tự sáng tạo chân công. Dù có công pháp của Hồng Tuyên bên Vạn Độc Môn bồi thường cũng có chút không đủ dùng, những công pháp cấp thấp kia đối với hắn đã có chút bão hòa, cần có chân công mạnh hơn để kích thích thiên phú nhục thân tăng trưởng. Hơn nữa, bản tham đồng khế này vô cùng bất phàm, mơ hồ có thể giúp hắn đi đến cực hạn ở hợp nhất cảnh giới, có thể khiến những thần thông phá hạn hỗn tạp trên người hắn dần đồng hóa, nếu tiếp tục ôn dưỡng sớm muộn gì cũng có thể quy về một mối, trở thành một đại đạo thần thông vô cùng nghịch thiên. Thần thông phủ đệ lần này vô cùng không đơn giản, ngươi hãy chuẩn bị cho tốt, nhất định phải cẩn thận, có lẽ sẽ có thế lực yêu tộc cuốn vào trong đó. Dược Trường Sinh cuối cùng nhắc nhở vài câu, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, Chu Khải Minh cũng âm thầm ghi nhớ, hiện tại chỉ có thể nhanh chóng đột phá tu vi mới có thể có sức tự vệ trong cuộc tranh đấu sắp tới. Phải biết rằng võ giả thần thông cảnh giới đã để lại thủ đoạn đối phó yêu ma, bất kỳ yêu ma nào tiến vào bí cảnh đều sẽ bị áp chế và chu sát đầu tiên. Chỉ là theo thời gian trôi đi, cùng với việc bí cảnh được mở ra hết lần này đến lần khác, những hậu thủ để lại bên trong đã suy yếu đi rất nhiều, cường giả yêu ma hoàn toàn có thể xâm nhập vào, đưa hậu bối trẻ tuổi vào cũng không thành vấn đề. Vì vậy lần này không chỉ là cuộc cạnh tranh của năm đại tông môn, mà thậm chí còn có yêu ma của Thiên Hà quận trà trộn vào, có thể nói là vô cùng hung hiểm, nhưng cũng đi kèm với lợi ích to lớn. Võ đạo tất tranh, Chu Khải Minh quyết không vì một chút rủi ro mà bó tay bó chân, hắn cũng vô cùng mong đợi được giao thủ với những cường địch này, vì vậy liền chìm vào bế quan tu luyện. Bên kia, khoản bồi thường của Vạn Độc môn cũng vô cùng hậu hĩnh, tất cả đều được đưa tới kịp thời, đủ để hắn duy trì việc tu luyện sắp tới, không cần phải buôn ba khắp nơi, tiết kiệm được một khoảng thời gian lớn. Về phần Ngũ Tông hội võ để chọn ra danh ngạch tiến vào bí cảnh, Chu Khải Minh với tư cách là thái thượng trưởng lão đã không đến xem. Với tầng thứ hiện tại của hắn, đã không cần phải lộ mặt, sớm đã được chỉ định là hạng giống, do hắn dẫn dắt đội ngũ của Dược Thần Cốc tiến vào phủ đệ. Chỉ tiếc là kết quả hội võ lần này không được lý tưởng, thế hệ trẻ của Dược Thần Cốc bị đứt gãy và tụt hậu, cuối cùng chỉ được phân chia chưa tới một thành danh ngạch, nhưng với kết quả như vậy tông môn cũng đã mãn nguyện, bọn hắn biết rằng thu hoạch thực sự phụ thuộc vào Chu Khải Minh, những người khác chỉ là làm nền mà thôi. Cứ như vậy, thời gian trôi qua rất nhanh, ngày thần thông phủ đệ mở ra đã đến gần. Tầng thứ, hợp nhất cảnh hậu kỳ căn cốt, 80, 108 điểm huyền hoàng tham đồng khế nhập môn 70, long xà biến tam trọng phá hạn, trưởng ngự thủy linh, giao văn hóa lân trong khoảng thời gian này, sau khi phá hạn 3 lần môn công pháp yêu ma long xà biến, cơ thể hắn đã có những biến đổi kỳ dị theo hướng của thủy tộc, đồng thời vô cùng tinh thông thủy tính. Có thể nói khi chiến đấu trong dòng nước, hắn có thể chiếm được ưu thế cực lớn. Trường ngự thủy linh có thể điều động năng lượng vật chất của thủy vực, còn trên lớp da của hắn cũng mọc ra lớp giáp tựa như vảy rồng, chỉ là chưa được hoàn thiện lắm, điều này giúp phòng ngự và tốc độ của hắn tăng lên đáng kể. Vạn tộc tuy khác đường nhưng cùng đích đến, cuối cùng đều làm yêu cầu một loại tiến hóa và lột xác nào đó, Chu Khải Minh mơ hồ có thêm nhiều lĩnh ngộ về con đường thần thông. Mà Huyền Hoàng Tham Đồng Khế không hổ là võ học chân tông, vừa mới nhập môn đã tăng không ít giới hạn căn cốt, khiến những công pháp vốn xung khắc trong cơ thể hắn cũng dần đồng hóa quy nhất, có thể giúp hắn bất cứ lúc nào cũng ở trong trạng thái thiên địa hợp nhất. Nhờ sự trợ giúp của Huyền Hoàng Tham Đồng Khế, chỉ trong hơn một tháng ngắn ngủi hắn đã luyện hóa được hợp nhất đan, bước vào tầng thứ hậu kỳ. Có thể nói, với tu vi hiện tại, hắn mới miễn cưỡng đứng vững được, nhưng điều này vẫn còn xa mới đủ. Chu Khải Minh đặt toàn bộ tâm thần vào việc tu luyện Tham Đồng Khế. Trong bí cảnh, vạn ngàn linh khí hội tụ tới, cơ thể hắn dường như sắp hóa đạo, muốn hòa làm một thể với đá và dòng nước. Đây là một hành động vô cùng nguy hiểm, rất có thể sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại được, trở thành một vật chết thuần túy không có ý thức. Vạn vật là một, vạn linh là một, đây là sự thay đổi mà Tham Đồng Khế mang lại, nếu có thể vượt qua, sẽ mang đến những lợi ích không thể tưởng tượng nổi. Không ngờ ngộ tính của hắn lại nghịch tiên đến vậy, lại có thể tự mình mò ra được chân nghĩa trong đó. Ở phía xa, Dược Trường Sinh gật đầu tán thưởng, đây là tạo hóa của Chu Khải Minh, cần hắn tự mình trải nghiệm và ngộ ra, không ai có thể chỉ điểm được. Việc có thể tương hợp với công pháp đến mức này cũng vượt ngoài sức tưởng tượng của Dược Trường Sinh, có lẽ đứa nhỏ này thật sự có thể mang đến kỳ tích chăng? Phải biết rằng lần Ngũ Tông hội võ này, Dược Thần Cốc đã thua rất thảm, hơn nữa còn bị Vạn Độc môn trả thù, nhân cơ hội trong bữa tiệc đã đả thương nặng không ít đệ tử chân truyền của bọn hắn, lại còn sỉ nhục thập đệ. Có thể nói một thành danh ngạch lần này đều bị Vạn Độc môn chiếm lấy. Lần này một khi tiến vào bí cảnh, các tông môn khác cũng sẽ nhân cơ hội gặm nhấm lợi ích của Dược Thần Cốc, tình thế vô cùng bất lợi. Hy vọng duy nhất lúc này chính là Chu Khải Minh, chỉ cần một mình hắn áp đảo các tông môn lớn, chuyến đi phụ đệ lần này sẽ có thể mang lại lợi ích lớn nhất cho bọn hắn, những gì đã thua trước đó đều không đáng kể. Trong phút chốc, tông chủ cũng bắt đầu mong đợi, nhen nhóm lên rất nhiều hy vọng. Hắn vung tay, dùng huyền khí và ánh sao che đậy đôi chút, giúp Chu Khải Minh trấn áp dị tượng. Chẳng lẽ gã Chu Khải Minh kia lại sắp đột phá? Hắn lại có thể đi đến bước này, có lẽ lần vào thần thông phụ đệ này chúng ta có thể tranh được không ít cơ duyên. Ngay cả tông chủ cũng phải đích thân hộ đạo cho hắn, đứa nhỏ này rốt cuộc đang tham ngộ thứ gì mà ghê gớm đến vậy? Trong bí cảnh, các vị trưởng lão đều vô cùng kinh hãi, bị động tĩnh mà Chu Khải Minh gây ra làm cho giật mình. Phải biết rằng hắn mới nhận được võ học chấn tông có mấy chục ngày thôi mà đã lại sắp đột phá, chẳng lẽ không có bình cảnh tu luyện sao? Cứ theo đà này, có lẽ hắn sẽ là người sớm nhất trở thành cao thủ giao quan cảnh giới. Các vị thái thượng trưởng lão đều bị bực mặt, tất cả đều muốn nằm yên cũng không được, như bị tiêm máu gà mà điên cuồng tu luyện. Nếu bị một vãn bối mới tấn thăng không lâu vượt qua, những cường giả lão làng như bọn hắn cũng không còn mặt mũi nào tiếp tục chiếm giữ vị trí trong bí cảnh, lãng phí tài nguyên vô ích, nhất thời mọi người đều trở nên thận trọng. Huyền Quy lão tổ lắc đầu cười khổ, không ngờ sau khi có thêm dòng máu mới như Chu Khải Minh, trong tông môn lại xảy ra biến hóa như vậy, ngay cả những thái thượng trưởng lão vốn sống an nhàn sung sướng cũng liều mạng tu luyện, sợ bị Chu Khải Minh dễ dàng qua mặt. Lúc đầu, nhục thân của Chu Khải Minh còn biến thành chất đá, đây là dấu hiệu bị thiên địa bí cảnh đồng hóa, nhục thân sắp hóa đạo, thường phải mất mấy ngày đêm mới có thể khôi phục lại như cũ, suýt chút nữa là hoàn toàn hóa đạo. Nhưng theo sự tinh thông dần của Tham Đồng Khế, sức chống cự của hắn cũng tăng lên, đến cuối cùng thường chỉ trong vài ý niệm là có thể tỉnh lại từ trạng thái hóa đạo, giống như nhảy xuống từ tòa lầu vạn trượng rồi lại lập tức trở về điểm ban đầu. Thậm chí khi hợp nhất cảnh giới được củng cố, ngay cả thiên địa bí cảnh cũng bị hắn ảnh hưởng ngược lại, cộng hưởng với hơi thở của hắn, dường như trời đất tự nhiên đã trở thành một phần cơ thể hắn, là sự nối dài của tứ chi và giác quan. Đến cuối cùng, khu vực tu luyện của các vị thái thượng trưởng lão đều bị áp chế rất nhiều, tất cả đều phải dạt vào góc, sợ bị Chu Khải Minh áp chế thống hợp. Dưới sự bao trùm của khí thế của hắn, bất kỳ ai cũng có nguy cơ bị hắn đồng hóa quý nhất. Trong hợp nhất cảnh giới, Chu Khải Minh đã đi được rất xa, thậm chí còn lợi hại hơn cả những lão già như bọn hắn. Đây là một thành tựu đáng kinh ngạc, các vị lão cổ đồng đều vô cùng xúc động, kinh hãi trước thiên phú của Chu Khải Minh. Gã này thật sự không phải là thân yêu ma sao, thành quả tu luyện một ngày bằng nửa năm của chúng ta. Hai, không phục giả không được, thảo nào tông chủ lại giao trọng trách cho hắn. Cao Huyền kia thật đúng là có mắt không trọng, lại dám đi trêu chọc một kẻ tàn nhẫn như vậy, quá mức bồng bột. Mọi người kinh hãi không thôi, đối với Chu Khải Minh cũng đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục, thậm chí còn cảm thấy bi ai cho Cao Huyền trước đây, chỉ vì trêu chọc sai đối thủ mà cả đời tích lũy đều tan thành mây khói, thậm chí còn liên lụy gia tộc mất thế trong tông môn. Dưới cái bóng của người trẻ tuổi yêu nghiệt này, những cường giả hợp nhất cảnh giới lão làng như bọn hắn cũng không còn chút kiêu ngạo nào, tất cả đều bị nghiền ép vượt qua, không còn chút dáng vẻ cao cao tại thượng như trước. Có thể nói, cho dù bây giờ Dược Trường Sinh để Chu Khải Minh kế nhiệm tông chủ, e rằng cũng sẽ không gây ra quá nhiều sự phản đối. Sự thay đổi này diễn ra một cách vô hình, mọi người đều đã công nhận thực lực của hắn. Kỳ hạn 2 tháng thoáng cái đã qua, ngày thần thông phủ đệ mở ra đã đến, Chu Khải Minh mở bừng hai mắt, bước ra khỏi định cảnh. Chương 169, tiến vào phủ đệ, tranh đoạt bí cảnh. Chương 169, tiến vào phủ đệ, tranh đoạt bí cảnh. Khi Chu Khải Minh đứng dậy, cả tiểu bí cảnh dường như bị hắn lay động, dẫn tới tầng tầng dị tượng. Với thực lực hiện giờ của ta, cho dù gặp phải võ giả giao quang cũng có thể tranh tài một phen. Chu Khải Minh bế quan 2 tháng, ánh mắt tràn đầy tự tin, cũng vô cùng mong đợi chuyến đi đến thần thông phủ đệ lần này. Tiếp tục bế quan cũng rất khó đột phá giao quan cảnh, có lẽ trong cuộc tranh đoạt phủ đệ lần này sẽ có thứ mà mình cần. Chu trưởng lão xuất quan rồi, khí thế thật mạnh, không biết bây giờ hắn đã đạt tới tầng nào. Trước kia hắn đã trấn áp được Cao Huyền, bây giờ chẳng lẽ sắp đột phá giao quan cảnh rồi sao? Thật không thể tin nổi, lần này ở thần thông phủ đệ, có lẽ chúng ta sẽ giành được phần cơ duyên lớn nhất. Một đám thái thượng trưởng lão đều vô cùng mong đợi, nhìn Chu Khải Minh từ trên xuống dưới. Tiếc là bọn hắn đã quá lớn tuổi, sớm đã mất tư cách tiến vào phủ đệ, không thể đi theo để chứng kiến thủ đoạn của Chu Khải Minh. Nhưng trong mắt mọi người, lần này trong năm đại tông môn tuyệt đối không có ai có thể đối đầu với Chu Khải Minh, e rằng vạn độc môn phen này phải chịu thiệt lớn rồi. Khải Minh, lần này cả đội đều trông cậy vào ngươi, nhất định phải bảo vệ bản thân. Lúc chia tay, Dược Trường Sinh cẩn thận dặn dò, không bắt Chu Khải Minh phải gắng gượng. So với phủ đệ của thần thông võ giả, Chu Khải Minh mới là người có giá trị hơn, không cần phải liều chết với kẻ địch, chỉ cần cố gắng hết sức là được. Chu Khải Minh gật đầu, dẫn theo những người còn lại đi đến lối vào di tích thần thông cảnh. Ở đó, đội ngũ của các tông môn khác đã sớm đến nơi, dẫn đầu chính là Vạn Độc Môn và Ngũ Hành Tông. Chu trưởng lão, chính bọn hắn đã giết huynh đệ Tiền Mục Hoàng. Kẻ thù gặp mặt, đỏ cả mắt. Trong Ngũ Tông hội võ trước đó, rất nhiều chân truyền đệ tử đã chết, Tiền Mục Hoàng chính là bị Vạn Độc Môn chém chết trên lôi đài. Lúc này đội ngũ của Dược Thần Cốc rất thưa thớt, cộng lại chỉ có 9 người, 8 chân truyền đệ tử còn lại đều răm rắp nghe theo lời Chu Khải Minh, đi sát sau lưng hắn, người vừa lên tiếng chỉ vào kẻ địch chính là Sở Phong. Chu Khải Minh gật đầu, không đội vàng lao lên liều chết với đối phương, bây giờ quan trọng nhất là tiến vào phủ đệ tranh đoạt cơ duyên. Biết rồi, sau khi vào thông đạo các ngươi hãy đi sát cạnh ta, đừng để lẫn nhau. Chu Khải Minh trầm giọng dặn dò, những đệ tử này quá yếu, một khi bị phân tán sẽ bị các tông môn khác giết sạch. Thần thông phủ đệ này tự thành một thế giới, người ở các cảnh giới khác nhau đều có thể tìm được cơ duyên của mình trong đó, vì vậy một vài khí huyền võ giả cũng chạy đến đây thử vận may. Xin tuân lệnh trưởng lão. Một đám chân truyền đệ tử vô cùng cung kính, trong mắt chỉ có sự sùng bái dành cho cường giả. Ồ, là đám cá tạp của Dược Thần Cốc đến kìa, để một tên trẻ tuổi như vậy dẫn đội, Dược Trường Sinh hết người rồi sao? Ha ha, lần này Dược Thần Cốc là sẽ bị tiêu diệt toàn bộ, vào trong mà gặp phải thì ông đây sẽ không khách sáo đâu. Chính là bọn hắn đã trấn áp Hồng Tuyên trưởng lão sao, kẻ đắc tội với Vạn Độc Môn ta phải trả giá bằng máu. Phía đối diện, khí tức lạnh lẽo của một đám chân truyền đệ tử khóa chặt tới, như muốn ăn tươi nuốt sống. Trong đội ngũ đó, Diệp Phong cũng có mặt, chỉ là vẻ mặt hắn đầy bất đắc dĩ, đồng thời cũng vô cùng sợ hãi Chu Khải Minh, dường như bị ký ức ngày hôm đó chi phối. Một lũ ngu ngốc, lát nữa vào trong phải tránh xa bọn hắn ra, Chu Khải Minh này là một tên sát thần, chọc vào hắn thật sự sẽ chết. Diệp Phong lắc đầu, không đi khuyên nhủ những đồng môn bên cạnh. Mọi người đều là chân truyền đệ tử, là đối thủ cạnh tranh vị trí tông chủ, không ai phục ai. Cho dù hắn có khuyên can cũng không ai nghe, thà để Chu Khải Minh giúp mình dọn dẹp đám đối thủ ngu ngốc này còn hơn. Đã có một thời, hắn cũng mắt cao hơn đầu giống như những đồng môn này, không coi cao thủ thiên hạ ra gì, cho đến khi bị Chu Khải Minh dạy dỗ một trận tơi bời mới biết thế nào là thiên ngoại hữu tiên. Ồ, Vạn Độc Môn và Dược Thần Cốc sắp đánh nhau rồi, đó chính là người trẻ tuổi mà Dược Trường Sinh để mà sao, chẳng nhìn ra có điểm gì đặc biệt. Đội ngũ của Ngũ Hành Tông và Kim Cang Môn cũng đã đến, vừa tới đã thấy Diệp Phong và nhóm Chu Khải Minh đang đối đầu gay gắt, trông có vẻ không ngứa gì nhau. Hai tông môn này một bên dùng độc, một bên luyện đan cứu người, sớm đã như nước với lửa, đánh nhau bên ngoài thần thông phụ đệ cũng không có gì lạ, mọi người đều muốn xem náo nhiệt. Tức là dường như vì kiềm chế hoặc sợ hãi, Chu Khải Minh và nhóm Diệp Phong không hề động thủ, khiến mọi người có chút thất vọng. Hừ, đợi vào bí cảnh rồi xử lý đám lâu la không biết sống chết này. Đội trưởng của Vạn Độc Môn cười lạnh kinh thường, tạm thời gác lại thù hận, vẫn còn các tông môn khác và thế lực yêu tộc đang rình rập, lúc này xảy ra xung đột chỉ làm lợi cho các đội khác. Mà Chu Khải Minh từ đầu đến cuối đều không hề có chút dao động, trong mắt hắn những kẻ địch này đã là người chết, tất cả đều là vật liệu mang bảo vật đến tận cửa, chỉ là bọn hắn còn chưa tự biết mà thôi. Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng như đang đánh giá hàng hóa của Chu Khải Minh, đám người Vạn Độc Môn đều có chút rùng mình, ai nấy đều không rét mà run. "Chư vị, cùng nhau mở bí cảnh đi, có xung đột gì thì vào trong rồi nói." Một vị Kim Đao trưởng lão của Vô Ảnh Đao Tông lên tiếng, hắn ta vô cùng sốt ruột, hoàn toàn không muốn dính vào cuộc tranh đấu của Dược Thần Cốc và Vạn Độc Môn, mà chỉ muốn nhanh chóng mở bí cảnh. Người dẫn đội của năm đại tông môn đều khẽ gật đầu, ngay sau đó mỗi người lấy ra một tấm lệnh bài tín mật. Khi huyền khí được rót vào, năm luồng sáng phóng vút lên trời, cộng hưởng với những mảnh vỡ hư không trong trời đất, từng đạo pháp luân mở ra trong không gian, hóa thành những lối vào thông đạo hình hoa sen. Vút. Năm đội ngũ vô cùng khẩn trương, tất cả đều lao vào một đóa hoa sen như cá lội. Đây chính là thông đạo dịch chuyển để vào phủ đệ, sau khi vào trong sẽ là một thế giới riêng, có người sẽ bị đưa đi rất xa, có người lại có thể ngẫu nhiên gặp nhau. Ông ngóng ngay khi Chu Khải Minh dẫn đội bước vào một bóng ảo hoa sen, đội trưởng bên cạnh Diệp Phong đột nhiên bung huyền binh, một con rồng độc màu tím đen bắn tới, nện vào đóa hoa sen bên này. Thông đạo lập tức mất ổn định, Sở Phong, Dương Chân và mấy chân truyền đệ tử khác đều như bị sét đánh, suýt chút nữa bị không gian hỗn loạn nghiền nát, ai nấy đều mặt mày tái mét như vừa đi qua quỷ môn quan. May mà nhục thân của Chu Khải Minh cứng hãn, lại nhanh tay lẹ mắt, hắn sớm đã để phòng bị đánh lén, giơ tay dùng uy lực hợp nhất ổn định lại thông đạo hư không hỗn loạn, một tay túm lấy từng đệ tử, nhảy vọt đưa tất cả vào trong thông đạo. Đa tạ Thái Thượng trưởng lão. Sở Phong và những người khác hồn bay phách lạc, có cảm giác như vừa từ cõi chết trở về. Chuyến đi bí cảnh này quá nguy hiểm, nếu không có Chu Khải Minh ở đây, e rằng bọn họ đã hồn bay phách lạc rồi. Bọn họ không thể ngờ rằng, người của Vạn Độc Môn lại hèn hạ đến vậy, dám đánh lén lúc đang dịch chuyển trong thông đạo, hành vi này sẽ gây ra rất nhiều biến đổi trong thần thông phụ đệ, thậm chí còn đặt chính bọn họ vào nguy hiểm. Dù sao thì thủ đoạn mà thần thông võ giả để lại quá kinh người, rất nhiều trong số đó là sự hiển hóa của ý chí và quy tắc, cho dù năm đại tông môn bọn họ đã vào đây nhiều lần, cũng chỉ mới hiểu sơ qua một vài quy tắc cấm kỵ mà thôi. Thấy cảnh tượng này, người của các đội tông môn khác đứng bên cạnh đều hơi kinh ngạc, giơ tay trấn áp dao động hư không, người dẫn đội của Dược Thần Cốc lần này e là không đơn giản, một mình đủ để sánh ngang với nhiều cao thủ, cực kỳ sâu không lường được. Cho dù là những chân truyền đệ tử như bọn họ, cũng không thể thi triển được một chiêu như vậy. Xem ra vị thái thượng trưởng lão trẻ tuổi này quả thực có vài phần bản lĩnh, không phải là bình hoa, trong lòng các cao thủ đều dấy lên một tia cảnh giác. Các cường giả bên Vạn Độc Môn cũng đã biến mất trong thông đạo, thấy Chu Khải Minh vậy mà giơ tay đã giải quyết được nguy cơ, người dẫn đầu cũng có chút kinh ngạc. Hừ, cứ để các ngươi nhẫn nhơ thêm một lúc, vào bí cảnh rồi sẽ xử lý ngươi. Người này là chân truyền đệ tử mạnh nhất, Hồng Kiêm, lúc này cũng thoáng nhìn ra Chu Khải Minh có vài phần bản lĩnh, không dễ đối phó như vẻ bề ngoài. Đội của Dược Thần Cốc lần này thật vô liêm sỉ, lại để một thái thượng trưởng lão trà trộn vào tranh giành với chúng ta. Mấy đệ tử bên cạnh cũng lắc đầu cười nhạo, bọn họ được dịch chuyển vào tầng thứ nhất của bí cảnh, lập tức bắt đầu hành động tìm kiếm, không muốn bị đội của các tông môn khác bỏ lại phía sau. Những bảo vật đó đều thuộc về người có duyên, nếu gặp phải tông môn khác, e rằng không thể tránh khỏi một trận long tranh hổ đấu, còn nếu kịp thời thu vào túi, cũng có thể tránh được một trận đổ máu hy sinh. Mà Diệp Phong cũng thở phào một hơi, Hồng Kiêm này đúng là một tên ngu ngốc, lại dám chủ động khiêu khích Chu Khải Minh, suýt chút nữa đã hại chết tất cả bọn họ. May mà khoảng cách dịch chuyển của thông đạo này là ngẫu nhiên, bọn họ không bị Dược Thần Cốc trả thù ngay lập tức. Nhìn ra xa, bốn phía là một hành lang rất dài, thông đến một đại điện nào đó, cuối cùng có lẽ sẽ hội tụ lại một chỗ. Trên vách tường của hành lang có những cánh cửa đá nặng nề, bên trong mơ hồ tỏa ra hương thơm, rõ ràng trong những thạch thất này cất giấu không ít bảo vật. Có những cánh cửa đá đã bị phá vỡ, bên trong trống không, có lẽ là do người vào trước đã lấy đi cơ duyên, còn những thạch thất còn lại bây giờ không biết còn có thứ tốt gì, mọi người đều có chút mong đợi. Tất cả lui ra, để ta thử xem. Hồng Kiêm không chút ngừng nhịn. Những thạch thất này nằm rải rác như sao trên trời, khó có thể tưởng tượng được nội tình của vị thần thông võ giả này khi còn sống khủng khiếp đến mức nào, trong mắt mọi người đều lóe lên ánh sáng tham lam. Đồng thời, Vạn Độc Môn có đông người, các đệ tử khác thì cảnh giới xung quanh, có người thả độc trùng ra giám sát phương hướng của các tông môn khác, để kịp thời phát hiện nguy hiểm, cũng có thể sớm mai phục người khác, chiếm ưu thế rất lớn. Là đan dược, không ngờ lại là hợp nhất đan. Hồng Kiêm hai mắt sáng rực vui mừng, rõ ràng đây là nơi cất giữ trong phòng luyện đan của vị cường giả năm đó, có rất nhiều đan dược cực phẩm, một số khác là do người đi theo hắn ta luyện chế ra. Nếu đã có hợp nhất đan, vậy có lẽ sẽ có cả đan dược phụ trợ đột phá giao quang cảnh giới, thậm chí cả thần thông bảo đan cũng có, ánh sáng trong mắt mọi người càng thêm nóng rực. Có đệ tử thì nhìn Hồng Kiêm với ánh mắt ghét dị, nhưng cũng không dám tranh giành với hắn, tên này vận may quá tốt, vừa ở vào đã thu hoạch được bảo đan, tiếp theo đột phá tu vi sẽ không còn bình cảnh, sau này không ai có thể tranh giành vị trí tông chủ với hắn. Cẩn thận, có độc hôi. Trong thạch thất, các loại tên độc và cơ quan bắn ra, đồng thời có những con rối thi phách từ dưới sàn nhà chui lên, tất cả đều vô cùng hung hãn lao tới vây giết. Trên da và quần áo của những con rối này đều được bôi kịch độc, dù chỉ một chút độc vụ cũng có thể khiến đoán thể cường giả mất đi sức chiến đấu. Rõ ràng muốn có được những cơ duyên này cũng phải mạo hiểm và trả giá, thần thông võ giả dù đã chết, phủ đệ mà hắn để lại cũng không phải là nơi ai cũng có thể tùy tiện xâm phạm. Mọi người vội vàng liên thủ, ai nấy đều nơm nớp lo sợ chống cự, rất nhanh đã giết sạch đám độc khôi không còn một mảnh giáp, nhưng cũng có nhiều người của Vạn Độc Môn bị thương, không cẩn thận bị độc khôi đánh trúng, toàn thân da thịt lở loét chảy máu. Cũng may bọn họ đều là người của Vạn Độc Môn, bản thân cực kỳ tinh thông độc đạo, lục thân lại có sức đề kháng, nên mới có thể chống đỡ được những cơ quan này, nếu đổi lại là người của tông môn khác có lẽ sẽ phải trả giá nhiều hơn. Chết tiệt, mới là thạch thất đầu tiên mà đã suýt tổn thất nhân sự, các ngươi đi sát theo ta. Hồng Kiêm cũng nhíu chặt mày, đây là lần đầu tiên hắn nhận nhiệm vụ như vậy, nếu người dưới trướng tổn thất quá nhiều, sau khi về tông môn hắn cũng sẽ bị trách phạt, sau này e là không còn hy vọng với vị trí tông chủ nữa. Mọi người không dám nói nhiều, vội vàng đi theo sau lưng hắn tìm kiếm ở thạch thất tiếp theo, kẻ yếu hơn chỉ có thể đi theo sau hút canh, chỉ có cường giả mới được phân chia tài nguyên. Chuyến đi bí cảnh này không giống như nhiều người nghĩ, không yên bình như tiểu bí cảnh trong tông môn, chỉ cần bỏ thời gian tu luyện là được. Ở đây, không cẩn thận dẫm phải cơ quan là thật sự sẽ chết. Đột nhiên, một cánh cửa đá mở ra, một luồng dao động trận đạo cực kỳ đáng sợ phóng vút lên trời, khiến cả Hồng Khiêm cũng cảm thấy lạnh gáy. Đại trận này tuyệt đối có thể làm hắn bị thương, nếu bị trọng thương ở đây, những cơ duyên tiếp theo sẽ không còn liên quan đến vạn độc môn nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn các tông môn khác biểu diễn. Mà sau đại trận này, trong thạch thất rõ ràng đang đặt một gốc dược vương tỏa ra bảo quang rực rỡ, có thể tăng thêm mấy trăm năm tuổi thọ, đặt ở bên ngoài cũng là bảo vật bị tranh giành đến vỡ đầu. Cho dù là cảnh giới vương triều võ thánh, khi đến cuối sinh mệnh cũng cần phải xông vào các loại cấm địa để tìm kiếm bảo dược kéo dài tuổi thọ, có thể tưởng tượng được giá trị của gốc dược vương này. Phát tài rồi, nếu giao nộp gốc dược vương này, vị trí tông chủ của ta chắc chắn rồi. Hồng Khiêm vô cùng tham lam, đã coi nó như vật trong túi. Bất kể là đem đi đổi tài nguyên để lấy lòng người khác, hay là giữ lại cho mình dùng, gốc dược vương này đều là linh vật cực phẩm khó tìm. Mà những người bên cạnh cũng vô cùng tham lam, tất cả đều cố gắng kìm nén sự thôi thúc, bị trận pháp trước mắt ngăn cản. Hơn nữa cho dù cướp được bảo vật, bọn họ cũng không tranh lại được Hồng Khiêm, tên này quá kiêu ngạo và mạnh mẽ. Khi ánh mắt của Hồng Khiêm quét qua, rất nhiều người đều cúi đầu, không muốn đối mặt với hắn, đều biết đây không phải là chuyện tốt. Đột nhiên ánh mắt hắn khóa chặt vào một sư đệ có khí thế yếu ớt, ánh mắt né tránh, chỉ vào đối phương quát, "Ngươi, đi lấy dược vương kia về đây, sau này sư minh sẽ che chở cho ngươi." Giọng điệu của Hồng Khiêm không cho phép nghi ngờ, mang theo sự bá đạo và cứng rắn, dường như không có chỗ cho thương lượng. "Đừng mà sư minh, ta chỉ có tu vi khí huyền hậu kỳ, sẽ chết mất." Vị sư đệ bị gọi tên lập tức sợ đến tè ra quần, trận pháp này chỉ một tia dao động cũng có thể khiến ra hắn nứt ra, rõ ràng ẩn chứa nguy hiểm cực lớn, cho dù xông qua được cũng phải lột một lớp ra. Hơn nữa lợi ích mà Hồng Khiêm hứa hẹn căn bản không đáng nhắc tới. Hắn chỉ biết qua cầu rút ván, hoàn toàn không có chữ tín, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, chỉ cảm thấy thương tiếc cho vị sư đệ này, không ai dám lên tiếng bênh vực. Đã không biết điều, ngay cả lời của ta cũng dám không nghe. Hồng Khiêm hừ lạnh một tiếng, không ngờ tên này còn dám từ chối sự sắp xếp của hắn, hắn trực tiếp đẩy mạnh một cái, định ném đối phương vào trong đại trận để tiêu hao một phần năng lượng của trận pháp. Chương 170, bí cảnh tầng 1, không gian thạch thất chương 170, bí cảnh tầng 1, không gian thạch thất đường mà. Đệ tử kia hồn bay phách lạc, trong mắt chỉ còn hoảng loạn và oán hận. Chỉ vì hắn không có bối cảnh và quyền thế nên đành phải trở thành bia đỡ đạn trong tay những cường giả này. Hồng Khiêm, làm vậy không hay đâu. Đột nhiên một bóng người cản đối phương lại, đỡ lấy đệ tử kia, giúp hắn thoát khỏi nguy hiểm bị trận pháp cắt xé. Hồng Khiêm trừng mắt nhìn sang, liếc một cái liền nhận ra đối phương, chính là Diệp Phong, kẻ lúc trước nói lời chán nản, cực kỳ sợ hãi Chu Khải Minh kia. Hề, ta tưởng là ai, hóa ra ngươi, cái thứ bại gia này, cũng dám cản trở ta làm việc. Nệ tinh đồng môn, mau cút đi. Diệp Phong này trước đó nhiệm vụ thất bại, khiến tông môn bọn hắn mất hết mặt mũi, sớm đã thất sủng trước mặt tông chủ, sớm muộn gì cũng bị tước đi thân phận chân truyền đệ tử, vậy mà bây giờ còn dám đứng ra phản đối mình, đúng là tìm chết. Mọi người xung quanh đều run lẩy bẩy, rõ ràng cảm thấy Diệp Phong không phải là đối thủ của Hồng Khiêm, tất cả đều im thin thít như ve sầu mùa đông, sợ rước họa vào thân. Đa tạ Diệp sư minh, ta không muốn chết. Đệ tử được cứu cũng vô cùng cảm kích, nấp sau lưng Diệp Phong. Hồng Khiêm kia quá bá đạo, một lời không hợp đã muốn quyết định sinh tử của hắn, bắt hắn đi thăm dò trận pháp. Triệu Dương, đừng sợ hắn, mọi người đều là chân truyền đệ tử, cớ gì phải bỏ mạng vì hắn. Diệp Phong cũng khích lệ người này, không hề lùi bước. Triệu Dương cũng phân chấn tinh thần, cuối cùng cũng dám phản kháng đôi chút. Ngoài tu vi yếu hơn một chút, thân phận của hắn cũng không kém Hồng Khiêm là bao, cớ gì phải chết oan. Triệu Dương, ta nhớ đệ đệ của ngươi là tạp dịch ngoại môn thì phải, ngươi đã nghĩ kỹ cái giá phải trả khi từ chối ta chưa? Hồng Khiêm kia không muốn đối đầu trực diện với Diệp Phong, giọng điệu mang ý đe dọa. Hắn có thân phận cao, tùy tiện gây ra một tai họa cho tạp dịch ở ngoại môn, chắc hẳn cấp trên cũng sẽ không truy cứu. Triệu Dương lập tức chấn động, đáy mắt lóe lên oán hận và lửa giận. Dám động đến đệ đệ của ta, lão tử có chết cũng liều mạng với ngươi. Triệu Dương cũng bị chạm đến bảy ngược. Mọi người đều cảm thấy Hồng Khiêm rất hèn hạ, nhưng đây chính là thế đạo và tình thế tàn khốc, bọn hắn cũng có người thân và vướng bận trong tông môn, không thể mạnh mẽ ra mặt, đứng mũi chịu sào. Diệp Phong cũng nghiến răng nghiến lợi, Hồng Khiêm này cậy vào thực lực và bối cảnh, thực sự quá mức coi trời bằng vùng, lại còn dám lấy tính mạng người thân ra để uy hiếp người khác. Ha ha, nếu ngươi chết ở đây, ai sẽ quan tâm đến tên đệ đệ tạm dịch kia của ngươi? Hay là ngoan ngoãn làm việc cho huynh đây, ta bảo đảm sau này đệ đệ của ngươi sẽ được kê cao gối ngủ, hưởng vinh hoa phú quý không hết. Hồng Khiêm chắp tay sau lưng, hắn có đủ tự tin để nói ra những lời này. Lửa giận của Triệu Dương lắng xuống, cuối cùng nhục nhã bình tĩnh lại, bước về phía trận pháp, lần này không hề có bất kỳ sự phản kháng hay đoán trách nào. Liều chết với đối phương, hắn không chỉ phải trả giá đắt mà còn chẳng làm Hồng Khiêm sức một cọng lông. Bây giờ ngoan ngoãn làm việc, ít nhất còn có thể bảo toàn tương lai cho đệ đệ. Triệu Dương, ngươi. Diệp Phong cũng kinh ngạc, nhưng đây là lựa chọn của đối phương, hắn cũng không tiện nói nhiều, đành tỏ vẻ tôn trọng. A. Giữa tiếng hét thảm, trận pháp kia biến thành vạn đạo kiếm quang, chém Triệu Dương đến máu thịt bé bét, nhiều nơi còn lộ ra cả xương trắng. Nhưng hắn cũng là một kẻ cứng rắn, dùng thân thể được độc công cường hóa để gắng gượng chống đỡ, cho dù mấy chiếc xương sườn bị kiếm khí chém đứt, hắn vẫn từng bước tiến về phía chiếc hộp đựng dược vương. Cuối cùng, trong ánh mắt nặng nề và kinh ngạc của mọi người, Triệu Dương không còn ra hình người, lại từ trong trận pháp bước ra, trong tay hắn nắm chặt chiếc hộp. "Tốt, ta sẽ ghi nhớ công lao của ngươi." Hồng Khiêm không nói nhiều, vô cùng hài lòng thu lấy đồ vật, lần này xem như là thu hoạch lớn nhất của chuyến đi, phải cất giữ cho kỹ, nếu để các tông môn khác biết được mà cướp đi thì phiền phức to. Mà mọi người cũng đội vàng chữa trị vết thương cho Triệu Dương, dìu hắn lên cáng. Bị thương nặng như vậy, Triệu Dương này không chỉ không thể thu được cơ duyên trong hành động tiếp theo mà thậm chí còn lãng phí không ít thời gian tu luyện, sau này đột phá hợp nhất cảnh cũng trở nên xa vời, có thể nói đã mất đi giá trị trong hàng ngũ chân truyền đệ tử. Diệp Phong lắc đầu, cười khổ bất đắc dĩ, bây giờ hắn chỉ muốn sớm gặp được người của Dược Thần Cốc, để Chu Khải Minh kia siêu độ cho Hồng Khiêm. Dù sao bọn hắn cũng cùng một tông môn, công khai hạ sát thủ với Hồng Khiêm rất dễ vi phạm môn quy, Diệp Phong cũng tạm thời không làm gì được Hồng Khiêm. Theo đội ngũ của Vạn Độc Môn tiếp tục tiến lên, bọn hắn càng lúc càng đến gần khu vực của các đội khác, bất cứ lúc nào cũng có thể giao nhau và va chạm. Lần này Vạn Độc Môn thu được không ít danh ngạch, đội ngũ tiến vào gần như là đông đảo nhất, bất kể đụng phải Kim Cang Môn hay Ngũ Hành Tông, bọn hắn đều hoàn toàn không sợ. Cứ thế không ngừng mở vết, có tấm gương của Triệu Dương, mọi người đều vây chặt sau lưng Diệp Phong, sợ gặp phải độc thủ của Hồng Kiêm, bị hắn cử đi làm bia đỡ đạn. Có một lần chứ không có lần thứ hai, sau khi mọi người đã chán ghét và đề phòng, Hồng Kiêm cũng thu liễm đi nhiều, không tiện làm việc quá đáng, vì vậy những thạch thất tiếp theo hắn đều tự mình ra tay, không còn bắt đồng môn đi mạo hiểm nữa. Chỉ là Hồng Khiêm cũng đã giấu sâu địch ý và sát ý, nếu không phải vì sự tồn tại của những tên khốn như Diệp Phong và Chu Khải Minh, hắn cần gì phải cẩn trọng như vậy, sớm đã vơ vét sạch sẽ mọi cơ duyên rồi, đều do những kẻ đáng chết này gây ra. Mà bên phía Kim Cang Môn, thu hoạch cũng vô cùng phong phú. Người dẫn đầu là một thiền tăng mặc cà sa, dung mạo thanh tú tuấn lãng, nhưng một thân ngạnh công lại cực kỳ dũng mãnh. Bát nhã trưởng lực của vị tăng nhân này cương mãnh, liên tục thúc giục liền có tiếng hổ gầm giống âm, phá tung từng cánh cửa thạch thất, đi lại như thường trong mưa tên cơ quan, giơ tay liền thu lấy từng món bảo vật, khiến cho thu hoạch của Kim Cang Môn vô cùng phong phú, hiệu suất không hề thấp. Tu vi của Thiền Không Sư huynh lại tinh tiến rồi, Kim Cang Bất Hoại Thần Công của huynh ấy không biết đã luyện đến tầng thứ mấy. Hai, sau này vị trí môn chủ chắc không thoát khỏi tay huynh ấy rồi, chúng ta mà có được một phần công lực của sư huynh thì tốt biết mấy. Lần này có Thiền Không Sư huynh ở đây, Kim Cang Môn chúng ta nhất định có thể giành được phần cơ duyên lớn nhất. Một đám đệ tử đều sùng bái ngưỡng mộ không thôi, tất cả đều cực kỳ tin tưởng vào thực lực của vị tăng nhân mặc cà sa này. Phải biết rằng vị sư huynh này cực kỳ phù hợp với Chấn Tông chân công, thậm chí thực lực và tạo nghệ không thua kém phần lớn các thái thượng trưởng lão, sau này chính là người được chọn cho vị trí tông chủ. Những cửa ải trong các thạch thất này đối với huynh ấy mà nói, căn bản là hữu danh vô thực, hoàn toàn không làm khó được sư huynh. Hơn nữa trong mắt mọi người, bọn hắn đều đã trở thành gánh nặng của Thiệt Không, nếu huynh ấy hành động một mình, có lẽ đã phá được nhiều thạch thất hơn rồi. Tất cả theo sát ta, đội trưởng của Dược Thần Cốc kia cực kỳ không đơn giản, gặp phải đội của bọn hắn thì đừng xung đột, cố gắng tránh đi. Thiên Không vừa phá giải cơ quan và thạch thất, vừa nói ra lời kinh người, đối với Chu Khải Minh kia cũng vô cùng kiêng kỵ. Cái gì? Tên họ Chu kia có gì ghê gớm, chẳng lẽ có thể chặn được Kim Cang Bất Hoại Thần Công của sư huynh sao? Thật không thể tin được, người đó trẻ tuổi như vậy đã có thể trở thành thái thượng trưởng lão, lại có thể giải quyết được dao động hư không do Hồng Khiêm tạo ra, xem ra cũng có vài phần bản lĩnh. Dược Thần Cốc lần này e là sắp nghịch thiên rồi, rõ ràng là đội ngũ ít người nhất, lại có một vị đội trưởng mạnh mẽ như vậy. Mọi người sau khi nghe lời cảnh báo của Thiền Không đều vô cùng kinh ngạc, nhưng bọn hắn cực kỳ tin tưởng vào tầm nhìn và phán đoán của sư minh, tất cả đều ghi nhớ, chuẩn bị tránh né Chu Khải Minh. Chỉ là trong lòng người của Kim Cang Môn, bọn hắn trước sau vẫn không thể tin vào sự thật rằng Thiền Không sẽ thất bại, nhiều nhất chỉ là có chút kiêng dè, nể mặt tên họ Chu kia vài phần mà thôi. Nếu thật sự phải đấu một trận, người thắng nhất định là sư minh của bọn hắn. Chỉ là hiện tại còn có các tông môn khác đang như hổ rình mồi, nên mới tạm thời tránh né mũi nhọn mà thôi. Cùng lúc đó, ở một phía khác, bên Dược Thần Cốc, dưới sự dẫn dắt của Chu Khải Minh, bọn hắn thu hoạch cực lớn, đi đến đâu cũng như đi trên đất bằng. Có vị đại năng hợp nhất cảnh này chắn ở phía trước, bất kỳ nguy hiểm nào cũng đều dễ dàng hóa giải. Nhưng Chu Khải Minh cũng không dám lơ là, dù sao nơi này cũng có thủ đoạn do võ giả thần thông bố trí, tuy đã qua rất nhiều năm nhưng vẫn vô cùng nguy hiểm. Dưới sự bảo vệ của hắn, đội ngũ lần này cũng không có thương vong, thậm chí thu hoạch còn vượt xa mấy kỳ trước. Không biết Chu trưởng lão đã ở cảnh giới nào rồi, cảm giác hắn còn lợi hại hơn cả chân truyền đệ tử của các tông môn khác. Lần này may mà có hắn ở đây, nếu không chúng ta đã gặp nguy hiểm rồi. Có lẽ chúng ta sẽ trở thành người chiến thắng cuối cùng, giải mã bí mật tối thượng của thần thông bí cảnh. Đáy mắt mọi người cũng lóe lên vẻ mong chờ, chỉ cảm thấy Chu Khải Minh sâu không lường được, mạnh hơn xa người dẫn đội của các tông môn khác. Vốn dĩ khi tiến vào bí cảnh bọn hắn còn có chút lo lắng, nhưng bây giờ lại vô cùng tự tin. Từng tòa thạch thất bị san bằng, bọn hắn thu được một số đan dược và dược thảo, có đan phương của hợp nhất cảnh, cũng có của giao quan cảnh. Rõ ràng đây là phòng siêu tầm của vị cường giả kia, cùng với sự nuôi dưỡng của trời đất trong bí cảnh, cũng đã mọc ra rất nhiều thiên địa linh thực, không bị mai một dược tính theo năm tháng. Ánh mắt Chu Khải Minh nhìn chằm chằm về phía trước, càng đi sâu vào trong thông đạo, những thứ được cất giữ càng quý giá, đồng thời cũng đi kèm với nguy hiểm to lớn. Các ngươi đều theo sát ta, đừng để bị lạc. Chu Khải Minh trầm giọng nhắc nhở, hắn có mạnh đến đâu cũng không thể chu toàn cho tất cả mọi người. Hơn nữa ngũ quan của hắn cực kỳ nhạy bén, đã cảm nhận được sự thăm dò giám sát của một số độc trùng, những thứ này không phải sinh vật trong bí cảnh, mà là do Vạn Độc Môn thả ra, chắc hẳn đối phương đang ở gần đây. Xì. Xích Dương chân khí bắn ra từ phía, thiêu đốt toàn bộ những độc trùng và lưới độc kia thành tro bụi, quét sạch thông đạo. A, có độc. Đột nhiên một tòa thạch thất mở ra, bên trong không có gì cả, nhưng lại đầy dây cạm bẫy và lưới độc, rõ ràng là do Vạn Độc Môn để lại. Mà đệ tử này thực lực thấp kém, lập tức trúng chiêu, khuôn mặt đã sưng lên thành màu tím đen, độc tính đã công tâm. Sở Phong đội vàng tiến lên, xua tan độc tố cho đệ tử này, đáng tiếc người của Vạn Độc Môn ra tay cực kỳ hung ác, nỗ lực của hắn chỉ như mối bỏ bể. Chết tiệt, Vạn Độc Môn lại đặt bẫy ở đây, sư đệ ngươi không sao chứ? Sở Phong nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn chỉ một chút sơ sẩy đã trúng phải ám toán của Vạn Độc Môn. Không ngờ trong bí cảnh này ngoài việc phải đề phòng nguy hiểm từ cơ quan và quái vật, đồng thời còn phải cảnh giác với những thủ đoạn do các tông môn khác để lại. May mà Chu Khải Minh kịp thời đến, đóa độc chi hoa trong cơ thể hắn trào dâng, khẽ lướt qua gương mặt của đệ tử kia, tức thì bóc tách độc khí như cái tằm, hóa thành năng lượng tinh thuần rồi tràn vào độc chi hoa. Thấy tình hình này, Sở Phong cũng mừng như điên, không ngờ Chu Khải Minh lại có thành tựu sâu sắc đến vậy về độc đạo, giơ tay đã có thể phá giải thủ đoạn của vạn độc môn, cứu sống vị sư đệ khí huyền cảnh này. Hơn nữa đóa độc chi hoa huyền ảo khó lường kia, cơ bắp co giật tỏa ra dao động kỳ dị, khiến Sở Phong cũng phải kinh hãi, nếu dính phải đóa độc chi hoa này, e là tính mạng khó giữ. Trên người Chu Khải Minh có quá nhiều bí mật, thật khó để không nghi ngờ hắn có huyết mạch của yêu ma. Đa tạ thái thượng trưởng lão. Đệ tử kia từ từ tỉnh lại, trên mặt có chút xấu hổ và cảm kích. Hắn vội vàng muốn lấy bảo vật trong thạch thất, suýt chút nữa đã liên lụy đồng môn cùng chúng độc. May mà có Chu Khải Minh ở đây, nếu không bọn hắn e là thương vong thảm trọng, tất cả đều sẽ bị người của vạn độc môn tóm gọn. Đi thôi, đến nơi tiếp theo, phía trước có thể sẽ gặp các đội khác, các ngươi cẩn thận một chút. Chu Khải Minh thần sắc thản nhiên, đi trước mở đường, đối với hắn đây chỉ là chuyện nhấc tay mà thôi. Vâng. Mọi người cũng vô cùng cung kính, sau khi liên tiếp chứng kiến Chu Khải Minh thể hiện thực lực, bọn hắn đều vô cùng kính trọng, không hề nghi ngờ quyền uy của vị thái thượng trưởng lão này. Có thể được tông chủ và Huyền Quy tiền bối coi trọng, không chỉ nhờ vào nỗ lực và khí vận của bản thân, mà thực lực và thiên phú của hắn càng khiến người ta kinh ngạc. Đột nhiên, mấy luồng khí tức mạnh mẽ xuất hiện, hơn 10 bóng người hiện ra ở phía trước thông đạo, chắn mất lối ra. Nhìn lướt qua, tất cả đều là những người lưng đeo huyền binh đại đao, toàn thân tỏa ra uy áp mạnh mẽ, kẻ yếu nhất cũng là tồn tại khí huyền cảnh viên mãn, trong đó có mấy người thậm chí còn mang khí thế thiên nhân hợp nhất. Những người này lạnh lùng quét mắt tới, chỉ đứng ở đó thôi đã mang lại cảm giác mạnh mẽ không thể lay chuyển, khiến cho Sở Phong và những người khác đều hơi chấn động. Là người của Vô Ảnh Đao Tông, sao bọn hắn lại ở đây? Hỏng rồi, người dẫn đầu là Đao Vương Mạnh Kỳ, trên ngũ mạch hội võ lần này đã giết không ít cao thủ. Nghe nói mấy vị thái thượng trưởng lão đều đã bại trong tay hắn, trong thế hệ trẻ của Vô Ảnh Đao Tông thì hắn là mạnh nhất rồi. Sở Phong và những người khác lòng còn sợ hãi, trong ngũ tông đại bị trước đó đều đã chứng kiến sự lợi hại của hung nhân này, hắn một người một đao chém cho thế hệ trẻ của các tông môn còn lại không dám ngẩng đầu, có tạo nghệ cực sâu trên đao đạo. Ngay cả khi đã qua nhiều ngày, Sở Phong và những người khác vẫn còn sống trong nỗi sợ hãi của ngày hôm đó, lúc này nhìn thấy Mạnh Kỳ cũng cảm thấy vô cùng khó giải quyết, không muốn va chạm với hắn. Nếu đã biết sự lợi hại của Mạnh sư minh, còn không mau đặt bảo dược trong tay xuống, rồi quay người cút nhanh. Đúng vậy, thần thông bí cảnh này không phải là nơi mà lũ sâu bọ các ngươi có thể nhúng chạm. Một đám ô hợp cũng xứng chạy đến đây tranh giành, đi được đến đây là đủ biết thân biết phận rồi, phía trước không phải là khu vực các ngươi có thể thăm dò. Cương giả của Vô Ảnh Đao Tông cực kỳ ngông cuồng, căn bản không coi Chu Khải Minh và những người khác ra gì. Về số lượng và cảnh giới, bọn hắn chiếm ưu thế tuyệt đối, huống chi còn có Mạnh Kỳ, một kẻ tàn nhẫn, không ai có thể cản được đại đao của hắn. Mà bên dược thần cốc chỉ có 6-7 danh ngạch, phần lớn đều mang thương tích, chỉ có tên họ Chu dẫn đầu là cần chú ý một chút, nhưng có Mạnh sư huynh ở đây, hắn không gây ra được sóng gió gì. Mọi người đều nắm chắc phần thắng, ra vẻ đã ăn chắc dược thần cốc, tất cả đều nhìn chằm chằm như hổ đói, không hề che giấu sự tham lam. Như vậy không hay đâu, dược thần cốc chúng ta trước nay luôn trung lập, chẳng lẽ Vô Ảnh Đao Tông muốn khơi mào đại chiến tông môn sao? Sở Phong vẫn còn ôm chút may mắn, muốn tranh thủ thêm một chút cơ hội và thời gian, nếu xung đột ở đây sẽ bất lợi cho bọn hắn, hơn nữa còn làm liên lụy đến Chu Khải Minh. Chương 171, ba đao. Cuồn vọng đến cực điểm chương 171, ba đao. Cuồn vọng đến cực điểm hai bên dương cùng bạc kiếm, căng thẳng tột độ. Mà ánh mắt của tất cả mọi người trong sân đều đổ dồn vào Mạnh Kỳ và thanh đại đao trong tay hắn, dường như hắn có thể ra tay bất cứ lúc nào, khiến cho đám người dược thần cốc vô cùng căng thẳng. Bọn hắn biết, tình hình hiện tại phụ thuộc vào thái độ của Mạnh Kỳ. Nếu hắn nhất quyết muốn nuốt trường dược thần cốc, e rằng khó tránh khỏi một trận đại chiến và thương vong. Sở Phong và những người khác đang cân nhắc phần thắng và kết quả. Thử, chỉ bằng các ngươi cũng đòi uy hiếp Mạnh sư mình? Các ngươi có thể đại diện cho dược thần cốc sao? Thật sự coi mình là nhân vật quan trọng à? Giết người diệt khẩu trong bí cảnh này, còn sợ có kẻ báo thù Vô Ảnh Đào Tông hay sao? Đám người cầm đao không hề sợ hãi, dường như đã nắm chắc phần thắng với dược thần cốc. Bí cảnh này có thời gian mở và đóng cố định, chỉ cần không để lại người sống, thì đại năng của dược thần cốc cũng sẽ không biết hung thủ là ai, không thể chạy vào điều tra. Vì làm vậy sẽ chọc giận ý chí và quy tắc của thần thông cảnh giới. Nói cho cùng, cá lớn nuốt cá bé chính là quy tắc ở nơi đây. Mà Mạnh Kỳ cuối cùng cũng lên tiếng, ánh mắt sáng quắc như điện quang nhìn chằm chằm Chu Khải Minh, chậm rãi mở miệng. Người rất mạnh. Giọng nói của Mạnh Kỳ khiến mọi người chấn động, vẻ mặt các sư đệ của hắn cũng vô cùng đặc sắc, dường như đây là lần đầu tiên họ nghe Mạnh sư Minh đánh giá người khác như vậy. Chẳng lẽ Mạnh sư Minh sợ rồi sao? Điều này khiến bọn hắn rất mất mặt, còn Sở Phong và những người khác thì thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt phức tạp nhìn Chu Khải Minh. Nếu không có vị thái thượng trưởng lão này ở đây, bọn hắn đã không biết chết bao nhiêu lần, liên tục được hắn cứu mạng. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp thả lỏng, trái tim vừa buông xuống lại treo lên tận cổ họng. Chỉ thấy đao thế bùng nổ, khí tức trên người Mạnh Kỳ vút thẳng lên trời, cuồng vọng bá đạo vô biên. Nhưng vẫn chưa đủ mạnh, trên người ngươi có thoát phàm đan ta cần, nếu có thể đỡ được ba đao của ta, ta có thể cho các ngươi một con đường sống. Lời nói của Mạnh Kỳ tràn đầy tự tin, ba đao trong mắt hắn đã là giới hạn của đối phương, đây đã là đánh giá Chu Khải Minh rất cao rồi. Trong lúc tìm kiếm trước đó, hắn đã có được một tấm bản đồ phòng luyện đan, biết được nơi này cất giữ một lô thoát phàm đan, có thể hóa giải ám thương và tỉ vết do tu luyện trước đây để lại. Mà Chu Khải Minh và bọn hắn lại đi từ hướng này tới, rõ ràng đã thu thoát phàm đan vào túi, Mạnh Kỳ không thể nào để bọn hắn đi qua. Trên người Chu Khải Minh, hắn cũng cảm nhận được đao thế cực mạnh, sớm đã không kìm được muốn ra tay, lúc này cũng là thấy con mồi ngon mà hớn hở, trực tiếp tấn công toàn lực. Ầm. Hư không trong thông đạo chấn động, tia lửa bắn ra từ phía. Người của Vô Ảnh Đao Tông đều nhanh chóng lùi lại, trong mắt lộ vẻ vui mừng, Mạnh sư huynh quả nhiên đã ra tay, đám người dược thần cốc này tất cả đều phải chết. Phải biết rằng trong gần trăm năm qua, vị trước mắt này chính là người yêu nghiệt nhất tông môn bọn hắn, thậm chí có thể đánh bại liên thủ của mấy vị thái thượng trưởng lão, là một sự tồn tại riêng biệt trong số các chân truyền đệ tử, tương lai chắc chắn sẽ kế thừa vị trí tông chủ. Trước đó bọn hắn đã xem Vạn Độc môn thăm dò, Chu Khải Minh này cũng có chút bản lĩnh, nhưng không nhiều, tuyệt đối không phải là đối thủ của Mạnh sư huynh. Giữa hợp nhất cảnh và khí huyền cảnh tựa như trời và đất, không phải chỉ cần nỗ lực là có thể bù đắp và vượt qua. Một đao này của Mạnh Kỳ giao cảm với trời đất, cả người hắn dung nhập vào hư không, hòa làm một thể với bí cảnh, đao thế càng bá đạo tuyệt luân, đây chính là uy năng của hợp nhất cảnh, chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể mượn lực của trời đất hư không, dùng thế của trời đất để áp chế người khác, điều này mạnh hơn huyền khí do bản thân tu luyện ra rất nhiều. Đây là cuộc giao đấu ở cấp độ ý chí, đã từ hư chuyển thực, biến ý thức vô hình của trời đất thành sức mạnh hữu hình hữu chất. Ầm ầm. Đất rung núi chuyển, đao thế nhanh như tia chớp, chém thẳng xuống. Mà trong các thông đạo xung quanh, cường giả của các tông môn khác cũng bị kinh động, tất cả đều nhìn về hướng này. Có người ở hợp nhất cảnh giao đấu rồi, thật đáng sợ. Chẳng lẽ là Vạn Độc môn và tên nhóc Mạnh Kỳ kia đụng độ rồi, không biết ai sẽ thắng. Tránh xa chỗ đó ra, đừng lại gần. Người của Kim Cang môn và Ngũ Hành tông đều toát mồ hôi lạnh, không muốn đụng độ cao thủ hợp nhất cảnh sớm như vậy. Bọn hắn đều tò mò, ai sẽ thắng? Chuyện tranh đoạt bảo vật dẫn đến chém giết này không phải lần đầu, các đội đều đã lường trước, bây giờ chỉ muốn mau chóng vơ vét thêm nhiều bảo vật, sau đó rời khỏi đây an toàn trở về tông môn. Hoàn toàn không muốn dính vào cuộc tranh đấu của Vô Ảnh Đao Tông. Mạnh quá, cảnh giới của Mạnh sư huynh lại tăng lên rồi. Mọi người hai mắt sáng rực, dường như đã thấy được cảnh tượng Chu Khải Minh bỏ mạng. Mạnh sư huynh sau khi đột phá hợp nhất cảnh đã rất lâu không ra tay, vẫn chưa có mấy người có thể đỡ được ba đao của hắn. Thế nhưng, lời còn chưa dứt, đã thấy Chu Khải Minh bình tĩnh đứng tại chỗ, chỉ duỗi ra hai ngón tay đã đỡ được đao thế, đồng thời kẹp chặt cả thân đao. Thanh Huyền binh bảo đao kia phát ra từng trận long âm, nhưng lại dãy rủa như một con giun, hoàn toàn không thoát khỏi ngũ chỉ sơn của Chu Khải Minh. Thấy cảnh này, người của Vô Ảnh Đao Tông đều sợ ngây người, mặt mày ai nấy đều tái mét, sao Chu Khải Minh này có thể mạnh đến thế, một ngón tay đã đỡ được đòn tấn công của hợp nhất cảnh, chẳng lẽ Mạnh sư huynh đã nương tay? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, ta không nhìn lầm chứ? Điên rồ quá, dược thần cốc tìm đâu ra một tên yêu nghiệt như vậy? Đây còn là thủ đoạn của hợp nhất cảnh sao, chẳng lẽ Mạnh sư huynh đã nương tay? Mọi người đều không thể chấp nhận sự thật này, dường như bị đả kích nặng nề, vẻ mặt vô cùng đặc sắc, từ kinh miệt đến kinh ngạc rồi sụp đổ. Mà Mạnh Kỳ cũng lộ vẻ không thể tin nổi, chỉ có hắn mới biết, một đao này của mình là tâm huyết nhiều năm, thậm chí đã dùng thuật dưỡng đao tích lũy khí thế trong nhiều năm, tuyệt đối không phải có thể đỡ được một cách nhẹ nhàng. Hắn đã nhìn lầm rồi, Chu Khải Minh này ẩn giấu cực sâu, lợi hại hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Lần nữa, Mạnh Kỳ lùi lại một bước, giơ tay chém xuống, trong mắt không có sự lùi bước, chỉ có sự cuồng nhiệt khi giao chiến với cường giả. Bình bình bình. Trong nháy mắt, hai người đã giao đấu mấy chục chiêu, sớm đã vượt qua giới hạn ba đao, khiến mọi người nhìn mà hoa cả mắt. Bất kể tốc độ của Mạnh Kỳ nhanh đến đâu, góc độ ra đao hiểm hóc thế nào, cũng đều nằm trong tầm kiểm soát của đối phương, luôn bị đỡ lấy một cách nhẹ nhàng. Mà Chu Khải Minh đứng đó, lại như hư không, vừa tồn tại lại vừa không tồn tại, trời đất bốn phương đều là sự nối dài của giác quan và vũ khí của hắn. Đây là một cảm giác kỳ diệu khó tả, ở hợp nhất cảnh, hắn đã đi trước người khác rất xa, cho nên Vô Ảnh Đao Pháp trong mắt hắn không có bí mật gì, chỉ trong mấy chục chiêu đã nhìn ra hàng trăm sơ hở, đây là sự nghiền ép về cảnh giới và đẳng cấp. Cái này sao có thể? Mạnh Kỳ càng đánh càng kinh hãi, trán rịn ra không ít mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy mình đang đối mặt với một ngọn núi cao sừng sững, đó là cảm giác mà ngay cả khi đối mặt với nhiều vị thái thượng trưởng lão cũng không có. Bất luận là thực lực hay tâm tính, đối phương đều nghiền ép hắn, không phải là người hắn có thể dễ dàng lay chuyển. Nhất thời Mạnh Kỳ cũng rơi vào thế cưỡi cọc khó xuống, hối hận vì đã chọc vào một cao thủ mạnh đến cực điểm như vậy. Nếu đối phương tham gia ngũ tông hội võ, hắn căn bản không có cơ hội thể hiện. Hít, Sở Phong và người của Dược Thần Cốc cũng hít một hơi khí lạnh, tam quan và nhận thức lại một lần nữa bị làm mới. Ngay cả chân truyền đệ tử của Vô Ảnh Đao Tông cũng bại, Chu trưởng lão còn mạnh hơn bọn hắn tưởng tượng mấy lần, bọn hắn dường như nhìn thấy bóng dáng của tông chủ Dược Trường Sinh, khó mà tưởng tượng được Chu Khải Minh đã tu luyện đến trình độ này ở hợp nhất cảnh. Chỉ đứng tại chỗ, rồi ngón tay ra đã có thể khiến một cao thủ hợp nhất cảnh như Mạnh Kỳ chật vật không chịu nổi, thậm chí sắp không đỡ được nữa. Mà người của Vô Ảnh Đao Tông thì càng chết lặng, tất cả đều sững sờ tại chỗ, kết quả trước mắt vượt xa dự liệu của bọn hắn, khiến bọn hắn vô cùng khó xử. Chẳng lẽ công pháp của Vô Ảnh Đao Tông còn không bằng chân công của cái tông môn hái thuốc này, nếu không thì giải thích thế nào về cảnh tượng trước mắt? Sắc mặt Mạnh Kỳ trắng bệnh, thân hình đã có chút lảo đảo. Hắn trước nay nổi tiếng với đao nhanh, lòng dạ tàn nhẫn, từ nhỏ đã được mệnh danh là đao phách thiên tài ở Vô Ảnh Đao Tông, càng là sau khi đột phá hợp nhất cảnh thì hiếm có đối thủ. Nhưng lúc này đối mặt với Chu Khải Minh, hắn lại có cảm giác tuyệt vọng như mũi dao chạm vào biển cả, không thể vùng chém. Người thua rồi. Giọng điệu Chu Khải Minh bình tĩnh, không có một tia sắc ý, nhưng thái độ thản nhiên này lại càng khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Bàn tay hắn buông lỏng, thanh huyền binh bảo đao bị kẹp chặt đột nhiên mất lực rơi xuống đất, phát ra một tiếng ken trầm đục, như chuông vàng rơi xuống bụi trần, dư âm lở lở. Tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng khó tin, bị cảnh tượng trước mắt chấn động sâu sắc, cho dù là Sở Phong và bọn hắn, biết Chu Khải Minh rất mạnh, nhưng chưa bao giờ nghĩ hắn mạnh đến mức này, một người có thể quét ngang đội ngũ của Vô Ảnh Đao Tông. Ngay sau đó, Chu Khải Minh mạnh mẽ ra tay, giọng nói của hắn mang theo ý chí vô song, hóa huyết thần đao từ sau lưng rút ra, hung mãnh áp xuống Mạnh Kỳ. Không khí dường như ngưng động lại trong khoảnh khắc này. Trong mắt mọi người, chỉ thấy Chu Khải Minh chậm rãi đưa tay, một thanh trường đao đen như mực, ẩn hiện những đường vân màu máu từ sau lưng hắn hiện ra. Đao chưa ra khỏi vỏ, khí tức trời đất xung quanh đã chấn động dữ dội, như núi cao đè xuống đỉnh đầu, mọi người chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ, tim như bị một sức mạnh vô hình bóp chặt. Đó là hóa huyết thần đao. Chu trưởng lão lại có một hung binh mạnh mẽ như vậy. Mí mắt Sở Phong giật mạnh, đội vàng lùi lại mấy bước, huyền khí trong cơ thể bất giác cuộn trào, ép cũng không ép xuống được. Thanh hóa huyết thần đao này đã đi đến cực hạn trong số huyền binh, mơ hồ có được uy lực của địa binh. Thân đao từng tấc một ra khỏi vỏ, trời đất xung quanh lập tức biến sắc, ánh sáng bật mèo, vạn vật tĩnh lặng, dường như ngay cả thời gian cũng bị ngưng động. Mà cả con người Chu Khải Minh cũng lặng lẽ thay đổi vào lúc này. Hắn đứng tại chỗ, nhưng lại như đã hoàn toàn dung hợp với trời đất bốn phương. Sông núi gió sấm, cây cỏ mây khói, tất cả đều hóa thành mắt hai miệng mũi của hắn, còn hóa huyết thần đao thì trở thành sự nối dài ý chí trong lòng hắn. Ánh mắt của tất cả mọi người đều bất giác bị thanh đao kia thu hút, dù muốn rời đi cũng không thể làm được. Đây chính là thể hiện chân chính của hợp nhất cảnh. Người và trời đất hợp nhất, khí theo niệm động, ý dung nhập đất trời. Một đao này, chém đi ý niệm vọng động sát cơ của ngươi. Tiếng nói chưa dứt, Chu Khải Minh đã động. Hắn bước một bước, hư không tức thì vỡ nát, tựa như đạp gãy xuống núi, hóa huyết thần đao từ trên trời rơi xuống, mang theo tiếng gầm giận dữ chém rách hư không. Ong. Đao mang như lụa, huyết khí cuồn cuộn, phản chiếu một dòng sông thần màu máu treo ngược từ trên trời, đè sập mặt đất dưới chân Mạnh Kỳ. Khoảnh khắc đó, dường như trời đất đều bị đao khí này chém làm hai nửa. Đồng tử Mạnh Kỳ co rút dữ dội, chỉ cảm thấy bản thân không còn chút không gian nào để cử động, lông tơ sau lưng dựng đứng, bản năng của hợp nhất cảnh ép hắn phải cưỡng ép điều động toàn bộ huyết khí, hồn thức, tâm ý, hợp lực cả ba, liều mạng giơ đao ngăn cản. Vô ảnh tam tuyệt, ảnh liệt. Một đao hóa ba, trong hư không ảo hóa ra ba đạo chạm ảnh, phối hợp với đao quyết tâm thần hợp nhất của hắn chém ra, toàn lực chống đỡ một đao này của Chu Khải Minh. Ầm. Tiếng nổ vang trời, khí lãng xung kích toàn bộ hang động, mặt đất nứt toác, cột đá sụp đổ, nhiều đệ tử tu vi yếu hơn thậm chí bị chấn bay ra mấy trượng, miệng phun máu tươi. Nhưng ngay sau đó, huyết mang phá tan hư ảnh, trường đao hạ xuống. Phụt, máu tươi bắn tung tóe. Chỉ thấy cánh tay phải của Mạnh Kỳ, cùng với thanh huyền binh bảo đao trong tay, bị hóa huyết thần đao chém đứt. Đao khí chém xuyên qua mặt đất đá, cắm sâu vào lòng đất mấy trượng, còn cả người Mạnh Kỳ bay ngang ra ngoài, đâm vào vách đá tạo thành một cái hố sâu, máu tươi phun trào, sắc mặt trắng bệch, đau đớn kêu gào. A. Toàn bộ hang động tĩnh lặng không một tiếng động, đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ. Chém đứt cánh tay của Mạnh Kỳ sư huynh. Các đệ tử Vô Ảnh Đao Tông ngây ra như phỗng, mà hai nấy xám như cho tàn, Mạnh sư huynh vô địch trong lòng bọn hắn, trước mặt một cường giả hợp nhất cảnh chân chính, lại bị chém như một đứa trẻ. Đây còn là vị Chu trưởng lão ôn hòa khiêm tốn trong mắt chúng ta sao? Sở Phong lẩm bẩm, giọng nói run rẩy. Đám người dược thần cốc ai nấy đều như đang trong mơ, bọn hắn vốn tưởng Chu Khải Minh nhiều nhất chỉ có thể tự bảo vệ mình, cùng lắm là hòa với Mạnh Kỳ, nhưng bây giờ hắn một đao kinh thiên, chém đứt một tay của địch, mạnh mẽ đến mức khiến người ta kinh hãi. A, ta bại rồi. Mạnh Kỳ tóc hai bù xù, vẻ mặt vô cùng suy sụp và tủi hổ, hắn ôm cánh tay, vết thương trông mà kinh hãi. Cho dù dùng thánh dược tốt nhất cũng khó mà nối lại được, trừ khi đến tông sư cảnh tái tạo lại cơ thể. Hắn không ngờ, đối phương cũng là cao thủ hợp nhất cảnh, hơn nữa tu vi cảnh giới hoàn toàn không giới mình, đặc biệt là đao ý kia đã đại thành, đập tan sự tự tin của hắn. Bây giờ cánh tay bị chém, có thể nói sau này ở Vô Ảnh Đao Tông cũng tiền đồ mờ mịt, sẽ chỉ bị chôn vùi trong dòng chảy thời gian, không còn được tông chủ trọng dụng nữa. Mạnh Kỳ cảm thấy xương cốt kiêu ngạo của mình đều bị một đao này chém gãy, đối với Chu Khải Minh chỉ còn lại sự sợ hãi và kinh khủng. Đội ngũ dược thần cốc lần này có hắn dẫn dắt, tuyệt đối sẽ trở thành người thắng cuối cùng, thực lực của người này sâu không lường được, một người tương đương với thiên quân vạn mã. Khó mà tưởng tượng được dược thần cốc vốn luôn yếu thế, lần này lại giấu một lá bài tẩy mạnh mẽ như vậy, tất cả mọi người đều đã nhìn lầm, Chu Khải Minh này tuyệt không đơn giản như bề ngoài. Cái gì? Mạnh sư huynh vậy mà lại bại rồi? Một đao chém nát cánh tay, thanh trường đao màu máu kia là phẩm cấp gì, chẳng lẽ là dựa vào lợi thế của bảo binh? Không thể nào, Mạnh sư huynh đã là tu vi hợp nhất cảnh hậu kỳ, cho dù là thiền không của Kim Cang môn cũng khó mà làm hắn bị thương. Sao có thể bại bởi người này? Mọi người đều lẩm bẩm không dám tin, phải biết rằng với thực lực của Mạnh Kỳ, ở trong tông môn cũng có thể đảm nhiệm chức vị thái thượng trưởng lão, trong các thế hệ chân truyền đệ tử cũng là sự tồn tại đỉnh cao, vậy mà bây giờ lại không chịu nổi một đòn. Chẳng phải nói Chu Khải Minh này còn yêu nghiệt và đáng sợ hơn hắn vô số lần sao, khiến cho đám sư đệ tê cả da đầu, nhìn hắn như nhìn một con quái vật. Bây giờ bọn hắn không còn chút yêu ngạo nào như trước, chỉ có sự kính trọng và sợ hãi đối với cường giả. Người của Vô Ảnh Đao Tông đều không biết, tiếp theo chờ đợi mình sẽ là vận mệnh gì. Nếu Chu Khải Minh có ý định ra tay, e rằng bọn hắn tất cả đều không sống nổi. Chương 172, áp phục Vô Ảnh Đao Tông, thăm dò bí cảnh. Chương 172, áp phục Vô Ảnh Đao Tông, thăm dò bí cảnh. Ngươi không thể giết chúng ta, Vô Ảnh Đao Tông sẽ không bỏ qua đâu. Chu Khải Minh, rốt cuộc thế nào mới chịu buông tha cho bọn ta? Lẽ nào ngươi thật sự muốn đối đầu với Ngũ Đại Tông môn sao? Đây là hành động của ma đầu. Mọi người sợ đến run lẩy bẩy, tất cả đều chắn trước người Mạnh Kỳ, bây giờ bọn hắn chỉ hy vọng Chu Khải Minh vẫn chưa mất hết lý trí mà đuổi cùng giết tận. Trong nhất thời, tính mạng của tất cả mọi người đều nằm trong tay đối phương, cho dù là những đệ tử hợp nhất cảnh khác cũng không dám liều mạng đến cùng với dược thần cốc, bọn hắn cảm nhận được sự sợ hãi và mối đe dọa tử vong thực sự. Mà Mạnh Kỳ cũng thấy vô cùng nhục nhã, dường như vẫn chưa hoàn hồn sau thất bại. Hắn không thể nào ngờ được mình lại bại thảm hại đến vậy, ngay cả một đao của đối phương cũng không đỡ nổi, đây hoàn toàn không phải là sức mạnh cùng một đẳng cấp. Ngay cả vị thái thượng trưởng lão mạnh nhất trong Vô Ảnh Đao Tông cũng hiếm khi khiến hắn có cảm giác bất lực như vậy. Lẽ nào đối phương đã là tu sĩ giao quang cảnh rồi sao? Mạnh Kỳ càng nghĩ càng thấy khó tin, phải biết rằng tuổi của Chu Khải Minh còn nhỏ hơn tất cả mọi người. Chu huynh đệ, chuyện này là lỗi của ta, hãy tha cho bọn hắn đi, một mình ta gánh chịu nhân quả. Mạnh Kỳ cũng vô cùng dứt khoát, không nỡ nhìn tông môn toàn quân bị diệt, hắn không gánh nổi hậu quả này, gia đình sẽ bị liên lụy. Đừng mà Mạnh sư huynh, chúng ta liều mạng với hắn. Mọi người đều vô cùng không cam lòng, vẫn muốn đánh cược một lần cuối. Giao hết bảo dược mà các ngươi thu hoạch được trong chuyến đi này ra đây, tiếp theo hãy nghe theo sự sắp xếp của dược thần quốc ta, đừng có dở trò khôn bật ngay trước mắt ta. Chu Khải Minh không nói hai lời, liền để Sở Phong và những người khác cướp sạch toàn bộ bảo vật của đối phương. Có những thứ là tài nguyên do Vô Ảnh Đao Tông trang bị, có những thứ là thu hoạch trong bí cảnh, bây giờ tất cả đều trở thành vật trong túi của dược thần quốc. Trong nháy mắt, Sở Phong và những người khác cũng vô cùng phấn khích, tất cả đều như thổ phỉ, lột sạch đối phương, ngay cả túi chứa vật cũng không tha, thoáng chốc những người này đã trở thành kẻ nghèo rất mồng tơi. Trước đó, Mạnh Kỳ này còn lớn tiếng đòi Chu Khải Minh giao ra thoát phàm thảo, bây giờ tình thế lại đảo ngược, ứng nghiệm ngay trên người hắn. Nhìn lướt qua, đan dược cấp bậc hợp nhất cảnh nhiều không đếm xuể, có cả tinh thần thảo của giao quan cảnh, có thể giúp cảm ngộ luyện hóa sức mạnh tinh quang, tiết kiệm không ít thời gian tu luyện cho tu sĩ giao quan cảnh, đối với Chu Khải Minh có tác dụng rất lớn. Xem ra thu hoạch của Vô Ảnh Đao Tông này cũng không nhỏ, trong thời gian ngắn như vậy đã thu thập được mấy bó tinh thần thảo, còn có một số dược liệu phụ và đan phương của giao quang đang dược, có thể cho Chu Khải Minh tham khảo đôi chút. Sau khi có được những thứ này, Chu Khải Minh cũng tự tin có thể đột phá giao quang cảnh ngay trong bí cảnh. Nếu có thể tiếp dẫn tiên quang, bước vào giao quang chi cảnh tại thần thông phủ đệ này, không biết sẽ là cảnh tượng hùng vĩ đến mức nào. Hắn tự tin có thể quét sạch và tiêu diệt tất cả kẻ địch tiếp theo. Ngươi, các ngươi nhìn các sư huynh đệ đều bị liên lụy cướp sạch, Mạnh Kỳ vừa căm phẫn vừa bất lực, là hắn đã làm liên lụy đến mọi người. Nếu lúc đầu không chọc vào hung thần này thì đã không có kết cục như vậy, bây giờ hắn hối hận cũng không có chỗ mà đi. Hơn nữa, tiếp theo bọn hắn có thể sẽ bị dược thần quốc đem đi làm bia đỡ đạn, điều này vô cùng bất lợi cho tình cảnh của tất cả mọi người. Nhưng cũng không còn cách nào khác, thực lực của Chu Khải Minh này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy không thể địch nổi. Trừ khi tiếp theo có thể gặp được cường giả của các đội khác, may ra còn có cơ hội thoát khỏi nanh vuốt của Chu Khải Minh. Người của Vô Ảnh Đao Tông cũng vô cùng phối hợp, tất cả đều im lặng giao ra bảo vật, bọn hắn biết cái giá của việc chống cự. Bây giờ ít nhất còn có cơ hội sống sót, chỉ cần cầm cự đến lúc bí cảnh đóng lại, bọn hắn sẽ được dịch chuyển ra ngoài, trở về dưới sự bảo vệ của trưởng lão tông môn, bây giờ vẫn chưa phải lúc liều mạng với Chu Khải Minh. Mọi người đều khuyên can Mạnh Kỳ, lúc này mới không dẫn đến sự trả thù tàn khốc, bây giờ bọn hắn chỉ mất đi tài vật, nhưng vẫn chưa mất đi hy vọng. Có thêm sự bổ sung của Vô Ảnh Đao Tông, thực lực của đội dược thần cốc cũng lớn mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên Chu Khải Minh cũng sẽ không cho cơ hội phản bội, hắn đã hạ một ít độc nguyên lên người đối phương để áp chế. Ngoại trừ Mạnh Kỳ, còn có mấy vị cao thủ hợp nhất cảnh sơ kỳ. Có những người này đi trước mở đường, việc tiến lên tiếp theo cũng vô cùng thuận lợi, sắp hội ngộ với các đội khác rồi. Còn những người bị thương và đám kiến có khí huyền cảnh sơ kỳ trong Vô Ảnh Đao Tông thì bị Chu Khải Minh nhốt trong thạch thất. Những người này chỉ tổ vững chân, ngay cả tư cách làm bia đỡ đạn cũng không có, đối với việc này Mạnh Kỳ cũng chỉ có thể phối hợp. Chu trưởng lão quá mạnh mẽ, ngay cả Vô Ảnh Đao Tông cũng phải khuất phục, còn có chuyện gì mà hắn không làm được chứ? Một đám chân truyền đệ tử đều tâm phục khẩu phục, nếu Chu Khải Minh tranh giành vị trí tông chủ, căn bản sẽ không đến lượt bọn hắn. Sâu trong bí cảnh, gió dục mây bẩn, khí tức cổ xưa ập đến, phảng phất như vượt qua ngàn năm. Chu Khải Minh dẫn dắt đệ tử dược thần cốc đi qua con đường núi đá vụn ngổn ngang, linh khí hỗn loạn, một đường thông suốt không bị cản trở. Thanh hóa huyết thần đao nhuốm máu đeo sau lưng hắn, tỏa ra sát khí khiến yêu thú cầm nhín, lòng người kinh hãi. Đám đệ tử còn lại của Vô Ảnh Đao Tông lặng lẽ đi theo, không dám nói nhiều, chỉ có thể cúi đầu nghe lệnh, trong lòng phức tạp. Mà phía trước, một tòa cung điện nửa chìm trong vách núi hiện ra. Toàn thân nó được đúc bằng vẫn tinh huyền thiết, lốm đốm loang lộ nhưng không thấy chút gì xét nào, năm tháng dường như chưa từng chạm tới. Bốn phía cung điện trải rộng đạo văn và trận văn cổ xưa, có lôi đình lượn lờ, có kim quang lưu chuyển, lúc gần lúc hiện, lại có uy áp do cường giả thần thông cảnh để lại, vô thanh vô tức nhiếp lấy một người. Đúng là một di tích thần thông, ánh mắt Chu Khải Minh ngưng trọng, hắn có thể cảm nhận được, nếu không phải hắn đã bước vào hợp nhất cảnh e rằng chỉ đứng trước cung điện thôi cũng không thể đến gần. Lúc này, hai luồng khí tức mạnh mẽ từ xa đang nhanh chóng áp sát. Một người khoác kim cang ca sa, thân hình như tháp sắt, toàn thân bao phủ trong Phật quang và sát khí đan sen, chính là Thiền Không của Kim Cang môn. Người này sở hữu Kim Cang bất hoại thần công, công thủ toàn diện, tương truyền một quyền có thể đánh gãy núi non, một cơn giận có thể làm vỡ nát bảo bình. Bóng người còn lại như gió mát lướt qua, tay cầm phất trần ngũ sắc, giữa hai hàng lông mày mang theo vẻ lạnh lùng, chính là Vân Chiêu Mục của Ngũ Hành Tông. Hắn khống chế sức mạnh đạo văn ngũ hành, có thể diễn hóa trời đất, mượn thế giết địch, tuy không nói một lời nhưng khí cơ đã sớm bao trùm khắp nơi. Bọn hắn dẫn người đến, vừa nhìn thấy Chu Khải Minh và đệ tử Vô Ảnh Đao Tông ở cùng một chỗ, sắc mặt lập tức đại biến. Trong nhất thời, người của Ngũ Hành Tông và Kim Cang Môn đều kinh hãi, tất cả đều cảnh giác đề phòng, ánh mắt không rời khỏi Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ này được mệnh danh là vương giả trong đao pháp, cũng là người có danh tiếng lẫy lừng trong Vô Ảnh Đao Tông. Bây giờ lại xuất hiện ở đây cùng Dược Thần Cốc, lẽ nào hai bên đã liên thủ? Điều khiến mọi người kinh ngạc hơn nữa là, đám đệ tử Vô Ảnh Đao Tông đều cúi đầu đủ rũ, dường như không phải giao hảo bình đẳng với bọn Chu Khải Minh, mà giống như đã trở thành con rối của đối phương. Cảnh tượng như vậy khiến mọi người rơi vào trầm tư, đều cảm thấy hoài nghi nhân sinh, bọn hắn dù thế nào cũng không thể liên tưởng đến tầng này. Là Mạnh Kỳ và Chu Khải Minh, bọn hắn liên thủ rồi, hầy hầy, tính toán thật sâu xa, đây là muốn một mẹ hốt gọn cơ duyên trong bí cảnh à. Vô Ảnh Đao Tông dù có thêm đám tôm tép dịu dược thần cốc này cũng đừng hòng độc chiếm bảo vật. Chu Khải Minh này tưởng ôm được đùi của Mạnh Kỳ thì chúng ta sẽ sợ hắn sao? Người của Kim Cang Môn và Ngũ Hành Tông đều tỏ vẻ khinh thường, ngoại trừ Mạnh Kỳ ra, những người còn lại căn bản không có gì đáng sợ, tất cả đều không đáng nhắc tới. Chỉ một mình Mạnh Kỳ muốn quét ngang các địch thủ cũng là chuyện không thể, chỉ riêng Tiền Không Sư Minh đã có thể cầm chân hắn rồi. Mọi người đều cho rằng Dược Thần Cốc biết thực lực của mình yếu kém, nên mới quay sang ôm đuổi Vô Ảnh Đạo Tông. Nhưng bọn hắn không thể nào ngờ được rằng, đám người Mạnh Kỳ đã trở thành bia đỡ đạn của Chu Khải Minh, răm rắp nghe theo lệnh hắn. Mà Mạnh Kỳ cũng im lặng không nói, đáy mắt lóe lên sự hận thù và hoán độc, hắn không định nhắc nhở đám con này, để Chu Khải Minh chơi bọn hắn một bố cũng tốt. Mạnh Kỳ và Chu Khải Minh đã sớm thông khí với nhau, lúc này hắn cũng ra vẻ như chủ nhân của Dược Thần Cốc, nói với đám người thì không, đội Dược Thần Cốc này ta bảo kê rồi, kẻ nào dám nhắm vào Chu huynh đệ đều là kẻ địch của ta. Lời này vừa nói ra, Vân Chiêu Mục và Thiền Không đều hơi kinh ngạc, Mạnh Kỳ này đã nhận được bao nhiêu lợi ích mà lại liều mạng bảo vệ Dược Thần Cốc như vậy. Hừ, huynh đại khẩu khí thật lớn, bảo vật người có duyên thì được, nếu Dược Thần Cốc lấy tư không nên lấy, không ai bảo vệ được bọn hắn đâu. Đám người Vân Chiêu Mục căn bản không nể mặt Mạnh Kỳ, chỉ có giao đấu thật sự mới phân được sinh tử và cao thấp, chỉ dựa vào một câu nói mà muốn uy hiếp Ngũ Hành Tông bọn hắn, đúng là si tầm vọng tưởng. Và đúng lúc này, đội cuối cùng cũng đã đến, độc khí ngút trời, người dẫn đầu chính là chân truyền đệ tử Hồng Kiêm, bên cạnh hắn là Diệp Phong và những người còn lại. Đệ tử Vạn Độc Môn đều tinh thần sung mãn, thu hoạch cũng rất phong phú, trên mặt hai nấy đều lộ vẻ vui mừng. Có Hồng Kiêm và Diệp Phong ở đây, chuyến đi này của bọn hắn không gặp quá nhiều nguy hiểm, chỉ có Triệu Dương và mấy người thực lực quá kém, bị Hồng Kiêm đem đi dò một số trận pháp và bãi mìn, vì vậy bị thương không nhẹ. Kẻ thù gặp mặt, đỏ mắt căm hận. Vạn Độc Môn vừa nhìn đã thấy bọn Chu Khải Minh, tất cả đều cười gằn, trong mắt lóe lên sát ý. Hồng Kiêm cũng hơi kinh ngạc, bọn Chu Khải Minh lại có thể đi xuyên qua thông đạo thạch thất để đến đây, hắn phải đánh giá lại thực lực của người này rồi, có lẽ cũng là tồn tại cùng đẳng cấp với những chân truyền hàng đầu như bọn hắn. Mà điều khiến hắn ngơ ngác nhất là, Chu Khải Minh này lại lên được thuyền của Mạnh Kỳ, nếu có Vô Ảnh Đao Tông chống lưng, Dược Thần Cốc sẽ không dễ đối phó như trước nữa, trừ khi lừa được hai đội còn lại cùng nhau gài bẫy Chu Khải Minh. Trong đầu Hồng Kiêm nhanh chóng tính toán, một bụng ý đồ xấu xa sắp tuôn ra. Mà Diệp Phong bên cạnh cũng có vẻ mặt phức tạp, chỉ có hắn mới nhìn ra được, Vô Ảnh Đao Tông là đã gặp nạn rồi, tất cả đều đã thành món ăn trên đĩa của Chu Khải Minh, hoàn toàn không giống như những người khác nghĩ. Nếu đám người Hồng Kiêm cho rằng Chu Khải Minh phải dựa vào Mạnh Kỳ chống lưng, chỉ sợ là đã sai lầm lớn, nhưng Diệp Phong cũng lười nhắc nhở, chỉ mong bọn này chịu thiệt. Trước kia vì thua trong tay Dược Thần Cốc, Diệp Phong đã phải chịu không ít sỉ nhục trong tông môn, sớm đã nhìn Hồng Kiêm không vừa mắt, nhân cơ hội này để bọn hắn cũng nếm thử mùi vị bị xem thường. Sở Phong sư minh, là bọn hắn. Chết tiệt, mấy huynh đệ của chúng ta đã trúng cơ quan trong thạch thất, chính là do đám khốn này làm. Vạn Độc Môn đúng là âm hồn không tan mà, xin Chu trưởng lão làm chủ cho chúng ta. Những người bên dưới nghiến răng nghiến lợi, tất cả đều nhìn về phía Chu Khải Minh. Nếu không có Chu trưởng lão ở đây, bọn hắn đã sớm trúng mai phục của Vạn Độc Môn, bị cơ quan và độc trùng của chúng làm bị thương. Bây giờ Hồng Kiêm này còn vênh váo xuất hiện ở đây, rõ ràng là mang tư thái của kẻ hung thủ ngang ngược. Ồ, ra là các ngươi đều chưa chết à, đúng là có sức sống như rắn, đại gia đây không ngại tiễn các ngươi một đoạn đường đâu. Hồng Kiêm cười cợt nhả, hắn cũng không ngờ mạng của những người này lại cứng như vậy, đầu tiên là sự hỗn loạn của hư không trong thông đạo không làm nổ chết bọn hắn, tiếp theo độc trùng độc xạ để lại trong thạch thất cũng không có tác dụng, người của Dược Thần Cốc càng ngày càng trở thành cái gai trong mắt, cái rằm trong thịt. Người chen vào thần thông phủ đệ quá nhiều rồi, cơ duyên đều có hạn, căn bản không cần nhiều người cùng tranh đoạt như vậy, hắn muốn dọn dẹp hiện trường trước, ít nhất là đã đám kiến cỏ Dược Thần Cốc này ra ngoài. Ngươi, nghe những lời ngông cuồng của Hồng Kiêm, mọi người cũng tức điên lên, nhưng thực lực của bọn hắn yếu kém, chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của Chu Khải Minh. Thú vị đấy. Người của Ngũ Hành Tông và Kim Cang Môn cười xem kịch, vô cùng muốn thấy hai đại tông môn đấu đá nhau, như vậy sẽ bớt đi rất nhiều trở ngại. Bọn hắn cũng rất muốn xem, Chu Khải Minh này sẽ đối phó thế nào, nếu chỉ định dựa vào Mạnh Kỳ giải vây thì thật quá đáng thất vọng. Hồng Kiêm vất lờ mọi người, vô cùng tự tin bước ra một bước, trầm giọng nói với người của ba tông còn lại, chư vị không cảm thấy bây giờ người còn lại quá nhiều sao, có một số kẻ yếu đã không nên đứng ở đây, ở lại chỉ tự rước lấy đủ. Lời của Hồng Kiêm khiến mọi người trầm tư, đây là đang không hề kiêng dè mà nhắm vào Dược Thần Cốc. Mà Thiên Không, Vân Chiêu Mục liếc nhìn nhau, đều thấy được vẻ rêu cận và thích thú trên mặt đối phương. Hồng Kiêm nói không sai, bọn hắn cũng thấy người còn lại quá nhiều, sẽ chỉ gây nhiều cho cuộc tranh đoạt tiếp theo. Tâm tư của Hồng Kiêm đã rõ như ban ngày, chỉ có Chu Khải Minh và Mạnh Kỳ vẫn im lặng, khiến người ta không nhìn ra thái độ của bọn hắn. Sao, tưởng giả ngu là có thể yên chuyện sao? Ta nói chính là các ngươi đó Dược Thần Cốc, hay là tự mình rời đi đi, cuộc tranh đấu tiếp theo không phải là thứ mà các ngươi có thể tham gia, đừng tự rước lấy họa. Hồng Kiêm hết mũi lên trời, căn bản không đặt Dược Thần Cốc vào mắt, trực tiếp uy hiếp bọn hắn tự rời đi. Lúc trước khi vào bí cảnh, âm mưu của hắn không thành công, điều này khiến hắn mất mặt trước các tông môn khác, sớm đã muốn tìm Chu Khải Minh báo thù rồi. Bảo vật người có duyên thì được, nhưng Hồng Sư Đệ nói không sai, kẻ yếu nếu không biết tự lượng sức mình, sẽ chỉ rước lấy tai họa. Vân Chiêu Mục cũng đứng ra, rõ ràng là tán thành cách làm của Hồng Kiêm, cũng muốn loại bọn Chu Khải Minh ra ngoài. Thạch thất luyện đan trước đó đã khiến bọn hắn thu hoạch kinh người, ai cũng biết bảo vật tiếp theo sẽ vô cùng quý hiếm, thậm chí có thể khiến tu sĩ giao quang, thần thông tranh giành đến sức đầu mẹ chán. Mọi người đều không muốn thấy dược thần cốc ở sau lưng nhặt của rơi làm người ta ghê tởm, trừ khi bọn hắn có thể chứng minh thực lực của mình. Mà Thiên Không cũng đành bất lực, tiến lên nói, "Chu huynh đệ, thu hoạch của các ngươi trong thạch thất trước đó hẳn là không ít, đủ để hoàn thành nhiệm vụ của tông môn rồi, hay là cứ vậy rời đi đi, vi huynh không nỡ thấy các ngươi mất mạng." Theo Thiên Không thấy, đội của dược thần cốc này vẫn còn quá yếu, đối mặt với sự áp bức của Ngũ Hành Tông và Vạn Độc Môn căn bản không thể chống cự nổi, nếu cứ cố chấp ở lại đây, sẽ chỉ rước lấy sỉ nhục và hủy diệt, hắn thấy cần phải khuyên can đôi lời. Chương 173, mọi người thăm dò, lấy lực phục người. Chương 173, mọi người thăm dò, lấy lực phục người. Trong nhất thời, tất cả mọi người đều như hổ rình mồi, chĩa mũi nhọn về phía Chu Khải Minh, chỉ có bên Mạnh Kỳ là thái độ mờ mờ. Có điều, một vô ảnh đao tông đơn độc cũng chẳng làm nên chuyện gì, không thể công khai chống đối. Nếu Chu huynh đệ không có tư cách ở lại đây, vậy e rằng chẳng ai có tư cách cả. Đúng lúc này, Mạnh Kỳ bất ngờ lên tiếng, khiến đám người Thiền Không kinh ngạc tột độ. Chuyện gì thế này, vô ảnh đao tông định chơi khô máu đến cùng, muốn đứng ra che chở cho Chu Khải Minh sao? Mọi người đều ngây người, không hiểu vì sao bọn hắn lại coi trọng tên nhóc này đến vậy, thậm chí trong thái độ còn có cả sự sợ hãi, đó là sự kính phục dành cho cường giả. Mạnh Kỳ, ngươi có ý gì, muốn tỉ thí một trận sao? Hồng Kiêm gân xanh nổi lên, rõ ràng không hề sợ đối phương. Hắn không ngờ vô ảnh đao tông lại khiêu khích như vậy, dám phản đối thẳng thừng đề nghị của hắn, đây là đang trả đạp lên thể diện của hắn. Thiền Không lắc đầu, nói với Chu Khải Minh, nếu vô ảnh đao tông chính là lá bài tẩy của ngươi, vậy thì có hơi không đáng xem rồi. Con đường tiếp theo không phải nơi các ngươi có thể tham gia, vẫn là mời về cho. Trong mắt mọi người, rõ ràng là Mạnh Kỳ đã cho Chu Khải Minh dũng khí để dám tiếp tục ở lại đây. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào Chu Khải Minh, không khí ngày càng trở nên căng thẳng. Hồng Kiêm của Vạn Độc Môn tức đến mức gần như nổi điên, hắn muốn định dùng uy thế để áp chế Chu Khải Minh, kết quả tình hình trước mắt lại vượt ngoài dự liệu của hắn. Đột nhiên, Hồng Kiêm cười lạnh một tiếng, phất tay ra hiệu, nếu Chu Khải Minh đã không biết trời cao đất rộng, vậy thì để nguyên đếm thử thủ đoạn độc đạo của Vạn Độc Môn. Hắn vừa dứt lời, liền chọn ra một nam tử trẻ tuổi mặc hắc bào từ trong đội của mình, thân hình phong dài, giữa hai hàng lông mày mang theo vài phần lạnh lùng và tàn nhẫn. "La Hạo, ngươi đi thử xem, đừng có nương tay cho ta." Giọng điệu của Hồng Khiêm ẩn chứa sự uy hiếp nồng đậm, rõ ràng đã định ép Chu Khải Minh phải rút lui. "Vâng, sư minh." La Hạo nhẹ nhàng phủi áo bào đen, trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh, sau đó hắn chậm rãi bước về phía Chu Khải Minh. Bầu không khí xung quanh lập tức đông cứng lại, cao thủ độc đạo của Vạn Độc Môn xưa nay nổi tiếng với độc vật chết người và độc thuật thần bí, La Hạo trước mắt tu vi sâu không lường được, chỉ riêng độc vật cũng đủ khiến võ giả hợp nhất cảnh giới phải bỏ tay. La Hạo vung hai tay, trong không khí đột nhiên tràn ngập một luồng độc vụ nồng nặc, làn sương mù ấy ngũ sắc sặc sỡ, mang theo mùi hôi thối đến buồn nôn, sắp sửa bao phủ lấy Chu Khải Minh. Đây là ngũ độc huyền khí của Vạn Độc Môn chúng ta, cho dù là cường giả hợp nhất cảnh giới cũng sẽ bị độc vụ này ăn mòn, không thể đi nổi một bước. Hồng Kiêm ánh mắt âm trầm, dường như đã thấy được cảnh Chu Khải Minh ngã xuống. La Hạo đứng vững trong làn độc vụ, lạnh lùng nói, "Chu Khải Minh, cảm nhận uy lực của độc đạo đi, ngươi sẽ không có chỗ nào để trốn đâu." Thế nhưng, Chu Khải Minh lại chỉ mỉm cười, ánh mắt không hề hoảng hốt. "Độc." Hắn thản nhiên liếc nhìn làn độc vụ đang lan tỏa xung quanh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, "Độc của các ngươi, làm ta bị thương được sao?" Vừa nói, Chu Khải Minh vừa tiện tay vung lên, đầu ngón tay lại tỏa ra một lớp ánh sáng màu vàng nhạt. Ánh sáng này rực rỡ như vàng, chỉ cần chạm nhẹ một cái, liền xua tan toàn bộ độc vụ xung quanh không còn một dấu vết. Trước mặt Thái Sơ Kiếp Quang, tất cả đều là vô ích. Cái này tất cả mọi người đều chấn động, ánh mắt không thể tin nổi. Làn độc vụ vốn tưởng như chí mạng, vậy mà chỉ dưới một cái phất tay nhẹ nhàng của Chu Khải Minh đã tan biến dễ dàng như giấy. Ánh sáng màu vàng kia tựa như thần binh hộ thể, độc khí xung quanh không thể đến gần nửa phần. Sao có thể? La Hạo sững sờ, ánh mắt kinh ngạc, hắn biết độc thuật của Vạn Độc Môn đã đạt đến cực hạn, ngay cả cường giả hợp nhất cảnh giới cũng không dám coi thường, thậm chí có thể cầm chân cường giả trong vài phút. Vậy mà Chu Khải Minh trước mắt lại hóa giải độc vụ của hắn một cách không tốn chút sức lực nào, thật khiến người ta khó tin. Chút tài mọn, cũng dám khoe khoang. Chu Khải Minh thản nhiên nói, tay phải khẽ động, Hóa Huyết Thần Đao xuất hiện trong tay, thân đao lấp lánh huyết quang, dường như đang đáp lại chiến ý trong lòng Chu Khải Minh. Lúc này, khí tức của hắn trở nên sắc bén hơn, sát khí tỏa ra từ Hóa Huyết Thần Đao lại trực tiếp hóa thành một cơn bão hư không, thổi lên từng trận gợn sóng, độc vụ xung quanh trước sức mạnh này không còn chỗ ẩn náu. "Ngươi nói đúng, độc đạo quả thực rất mạnh." Chu Khải Minh nhẹ nhàng nâng Hóa Huyết Thần Đao lên, giọng điệu lại mang theo một tia giễu cợt, "Có điều, độc của các ngươi đối với ta căn bản không tạo thành uy hiếp." Ầm. Chu Khải Minh bước ra một bước, Hóa Huyết Thần Đao đột ngột chém ra. Huyết quang trên thân đao bắn ra, dường như nuốt chửng cả không gian trong nháy mắt, mang theo khí thế vô địch, hung hãn chém về phía La Hạo. Trong mắt La Hạo lóe lên vẻ kinh hoàng, hắn dốc toàn lực thi triển thân pháp, muốn tránh né một đao này, nhưng ngay khoảnh khắc hắn di chuyển, lưới đao của Chu Khải Minh đã vô tình hạ xuống. "Sư đệ mau lui." Hồng Kiêm tê cả da đầu, hắn đã cảm nhận được sự nguy hiểm từ một đao kia, muốn xông lên cứu viện nhưng đã không kịp, chỉ biết trơ mắt nhìn đao quang hung mãnh hạ xuống, hắn hối hận đến cực điểm. Tất cả mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh, Chu Khải Minh này quá bá đạo, hơn nữa còn dùng thực lực để chứng minh sự tự tin của mình. Huyết quang lóe lên, La Hạo chỉ kịp hét lên một tiếng thảm thiết tuyệt vọng, cả người như diều đứt dây, lập tức bị một đao này của Chu Khải Minh chém cho tứ phân ngũ liệt, máu thịt bay tung tóe, trực tiếp bị một đao chém chết. Hắn chết rồi. Hồng Kiêm chết lặng, hoàn toàn không phản ứng kịp. Cao thủ độc đạo mạnh nhất của Vạn Độc Môn, La Hạo, lại bị chém chết chỉ trong một chiêu. Điều này khiến hắn không thể tin nổi. Những người khác cũng bị cảnh tượng này chấn động đến không nói nên lời. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào Chu Khải Minh, trong mắt tràn ngập sự kính sợ và e ngại. Bất kể là Tiền Không của Kim Căn Môn, Vân Chiêu Mục của Ngũ Hành Tông, hay thậm chí là Mạnh Kỳ của Vô Ảnh Đạo Tông, tất cả đều im lặng. Chu Khải Minh thu lại Hóa Huyết Thần Đao, lạnh lùng nhìn Hồng Kiêm, "Ngươi nói xem, rốt cuộc ta có tư cách hay không?" Hồng Kiêm mặt trắng bệch, trong lòng chấn động tột độ, biết rằng lần khiêu khích này của mình đã hoàn toàn thất bại. Chu Khải Minh trước mắt tuyệt đối không phải là nhân vật mà bọn hắn có thể dễ dàng chọc vào. Mọi người cũng âm thầm cân nhắc, lúc này chỉ cảm thấy Chu Khải Minh sâu không lường được, bọn hắn đều đã nhìn lầm người. Ngay cả Tiền Không Sư Minh cũng không thể dùng nhục thân chống lại độc công của La Hạo kia lâu nhỉ, gã này đúng là quái thai. Người của Kim Cang Môn thì thầm bàn tán, trong mắt chỉ có sự sùng bái dành cho cường giả, bọn hắn đều đã công nhận thực lực của Dược Thần Cốc. Giữa lúc mọi người im lặng, cả đất trời dường như rơi vào tĩnh lặng ngắn ngủi. Gió ngừng sấm lặng, độc vụ tan hết. Chu Khải Minh một mình đứng tại chỗ, tóc dài bay theo gió, Hóa Huyết Thần Đao từ từ tra vào vỏ, nhưng huyết ý vẫn chưa tiêu tan, ngược lại còn mơ hồ ngưng tụ thành một luồng uy áp sắc bén, lượn lờ quanh thân hắn, khiến người ta không dám nhìn thẳng. "Ngươi nói xem, rốt cuộc ta có tư cách hay không?" Câu hỏi ngược lại bình thản này như một chiếc đũa tạn đện vào lòng Hồng Kiêm, hắn cố gắng giữ vẻ mặt, nhưng vẫn không che giấu được sự kinh hãi và xấu hổ trong mắt. Chu Khải Minh không nói nhiều, chỉ lặng lẽ đảo mắt một vòng, ánh mắt lần lượt lướt qua những người của Kim Căn Môn, Ngũ Hành Tông, Vạn Độc Môn, như đang xem xét, lại như đang đưa ra lời cảnh cáo. "Nếu ai còn có ý kiến, không ngại thử một lần." Hắn thản nhiên nói, lời lẽ bình tĩnh, nhưng lại như một lưỡi dao sắc bén treo trên đầu tất cả mọi người. Thiên Không khẽ nhíu mày, định lên tiếng, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng. Kim Cang Môn chuyên về thể tu nhục thần, trước nay luôn cứng mãnh, nhưng một Chu Khải Minh ngay cả độc của La Hạo cũng không sợ, rất có thể sẽ khắt chế bọn hắn đến chết. Còn Vân Chiêu Mục của Ngũ Hành Tông thì nhìn chằm chằm Chu Khải Minh một lúc lâu, rồi đột nhiên khẽ thở dài, nói, một người trấn nhiếp ba tông, thực lực này quả thực xứng đáng đi cùng chúng ta. Hắn tiến lên một bước, khẽ chắp tay với Chu Khải Minh, giọng nói ôn hòa nhưng không mất đi sự tôn trọng, Ngũ Hành Tông không tranh hơn thua nhất thời, chuyện hôm nay, Vân Mộ không có ý định đụng tay. Hắn mở miệng, xem như đã hoàn toàn tỏ rõ thái độ. Mà lời của Vân Chiêu Mục vừa thốt ra, những người khác cũng chỉ có thể thuận thế làm theo, không còn khiêu khích nữa. Hồng Kiêm nghiến răng, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cuối cùng vẫn cắn răng, cố nặn ra một câu, là ta lỗ mãng rồi. Chu Khải Minh, ngươi chúng ta nhận thua. Giơ tay nhấc chân, một chiêu chém chết La Hạo của Vạn Độc Môn, Chu Khải Minh cũng đã chứng minh thực lực của mình với mọi người. Hồng Kiêm và Vân Chiêu Mục đều đã cân nhắc thực lực của đối phương, bây giờ giao chiến với Chu Khải Minh là không công bằng, cho dù có thể trấn áp được đội của Dược Thần Cốc, bọn hắn cũng sẽ phải trả một cái giá rất lớn, trước mắt vẫn nên đoạt lấy cơ duyên trước đã. Vốn dĩ bọn hắn cho rằng Chu Khải Minh dựa vào sự che chở của Mạnh Kỳ, là một con kiến hôi mặc người ta xoa nắn, lúc này lại đều đã nhận rõ hiện thực, bị thực lực kinh khủng của hắn chấn nhiếp. Ngay lúc mọi người tâm trạng phức tạp, các tông đang hừng hực khí thế, đại điện di tích đã im lìm nhiều năm đột nhiên phát ra tiếng gầm trầm thấp, cả mặt đất khẽ rung chuyển, cánh cửa đá cổ xưa từ từ mở ra, từng luồng sáng màu xanh đũ tối từ khe cửa chiếu rọi, tựa như cánh cửa địa ngục đang mở. Mở rồi. Có người kinh ngạc kêu lên. Một luồng khí tức cổ xưa và ngột ngạt tập đến, mọi người đồng loạt nín thở, không dám có chút khinh suất. Trong đại điện, sương mù lờ, thần văn giăng khắp nơi, đột nhiên, tiếng giày sắt đạp trên đất vang vọng, từng tôn khôi lỗi mặc chiến giáp rách nát, thân thể dị xét nhưng vẫn uy nghiêm từ bốn phương tám hướng bước ra, hai mắt lóe hồng quang, tử khí bao trùm. Là chiến khôi do thần thông cảnh giới để lại. Thiên Không vẻ mặt nghiêm trọng. Những khôi lỗi này tuy đã chết, nhưng lại bị phong ấn trong di tích bằng một loại bí pháp nào đó, lúc còn sống đều là cao thủ hợp nhất cảnh giới, chiến ý chưa tan, nay được khởi động, hóa thành những kẻ bảo vệ cho di tích này. Gào. Một tôn khôi lỗi gầm lớn, âm thanh như kim loại va vào nhau, chiến qua trong tay vung mạnh một cái, tạo ra cuồng phong, lao về phía đội ngũ gần nhất trong năm tông. Xông lên. Cơ duyên ở trung tâm đại điện. Hồng Kiêm hét lớn một tiếng, độc vụ trên người cuộn cuộn, dẫn đầu ra tay, các đệ tử Vạn Độc Môn sau lưng hắn cũng theo đó xông lên. Thiên Không sắc mặt trầm tĩnh, trong mắt lại lóe lên vẻ lạnh lùng, giết ra một con đường máu. Kim Căn Môn, Ngũ Hành Tông, Vô Ảnh Đao Tông cũng lần lượt hành động, mỗi người thi triển thần thông, hoặc kiếm khí tung hành, hoặc đao quang như lửa, hoặc sấm lửa gầm rít, xông về phía những khôi lỗi kia. Và lúc này, tất cả mọi người đều chú ý đến năm cây cột đá cao chót vót ở trung tâm đại điện. Trên mỗi cây cột đá đều được bao phủ bởi ánh sao, chiếu rọi vẻ thần thánh phi phàm, rõ ràng đây chính là truyền thừa chi trụ cốt lõi của di tích, mỗi cột đại diện cho một phần truyền thừa thần thông và vô số bảo vật. Nếu có thể đứng trên cột đá nhận lấy tinh thần tẩy lễ, thậm chí có cơ hội bước vào giao quang cảnh giới, ánh mắt của mọi người lập tức trở nên nóng rực. Nhưng người có thể chiếm được vị trí trên cột, chỉ có thể là kẻ mạnh nhất trong năm tông. Nhanh, giết ra ngoài, chiếm lấy cột. Mạnh Kỳ hét lớn. Ngay lúc các tông đang khổ chiến, Chu Khải Minh lại chậm rãi bước đi, thân hình như đang dạo chơi trong sân nhà, một chưởng đập nát lồng ngực một tôn khôi lỗi, tựa như nghiền chết một con kiến, khiến mọi người lại một lần nữa kinh ngạc. Người này rốt cuộc là ai, sao lại đáng sợ như vậy? Tên nhóc này không thể coi thường. Ngay cả Tiền Không cũng phải nhắm mắt, cảm thấy một tia bất an. Ầm. Đột nhiên một tôn khôi lỗi thiết giáp cao ba trượng sải bước tới, hai tay cầm một cây thiết kích nặng trịch, vung mạnh một cái, hư không bị xé ra một vết đen, mang theo cuồng phong và tử khí, ầm ầm chém về phía Vân Chiêu Mục của Ngũ Hành Tông. Phá. Vân Chiêu Mục tóc dài bay bay, năm ngón tay xuề ra, ngũ sắc thần quang tức thì hiện ra sau lưng, một chiếc ấn luân ngũ hành xoay tròn cực nhanh trên không trung, tựa như thiên đạo luân chuyển, mạnh mẽ đón lấy cây thiết kích kia. Ầm ầm. Tiếng nổ lớn như sấm, mặt đất nứt toác, Vân Chiêu Mục lùi lại ba bước, áo bào căng phồng, sắc mặt lạnh lùng, còn lồng ngực của Tôn Khôi Lỗi thiết giáp kia lại bị ngũ hành thần văn đánh ra một vết nứt, suýt nữa thì vỡ tan. Không tệ. Hắn khẽ nói, ngũ hành luân trong lòng bàn tay lại một lần nữa đè xuống, thiên địa nguyên khí theo đó cộng hưởng, hỏa diễm, hàn băng, kim quang, thanh đẳng, hậu thổ, năm loại sức mạnh hội tụ, mạnh mẽ nghiền ép tới. Ở một bên khác, thiền không của Kim Cang Môn đối đầu trực diện với một Tôn Khôi Lỗi song đao, thân hình hắn uy nghi như một ngọn núi nhỏ, toàn thân cơ bắp cuộn cuộn, trên tấm lưng trần khắc đầy kim cang chú văn, tựa như kim thân bất diệt. Kim Cang chấn ngục, liệt sơn ấn. Hắn hét lớn một tiếng, hai nắm đấm chắp lại rồi đột ngột đẩy ra, trong hư không hiện ra một kim sắc Phật ấn, chấn áp sơn hà, cứng đôi cứng với song đao của con Khôi Lỗi. Đoằng. Tiếng nổ vang trời, chấn động đến màng nhĩ của những người xung quanh đau nhói, con Khôi Lỗi kia lại bị đánh bay lùi lại mấy trượng, lồng ngực vỡ nát, nếu không phải thân sắc cứng rắn, đã sớm tan cảnh. Ha ha, không chịu nổi một đòn. Thiên không cười lớn, âm thanh như chuông vàng vang dội khắp nơi, nhưng trong mắt hắn cũng thêm một phần nghiêm túc, Khôi Lỗi này tuy rất nát, nhưng sức mạnh không hề yếu hơn hợp nhất cảnh giới thật sự. Còn bên bạn độc môn, Hồng Kiêm tay cầm một cây roi xương độc màu xanh đũ tối, toàn thân độc vụ lượn lờ, ngay cả không khí cũng bị ăn mòn đến bặm mẹo. Ta độc thiên cương, quỷ cốt tam trọng chú. Hắn cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm độc huyết bản mệnh, cây roi lập tức hóa thành ba con độc xà, sau khi lượn một vòng trên không trung liền hung hãn lao tới, cuốn chặt lấy một Tôn Khôi Lỗi, kịch độc điên cuồng thấm vào trong cơ thể nó, tiếng sắt gỉ kêu lên xèo xèo. Nắt cho ta. Hồng Kiêm hét lớn một tiếng, cổ tay giật mạnh, ba con độc xà lập tức vỡ tan thành vô số độc mang, trực tiếp đánh cho con Khôi Lỗi kia nổ tung. Nhưng sắc mặt hắn lại càng thêm tái nhợt, đó là cái giá phải trả khi tiêu hao bản nguyên. Chật, thật tốn mạng. Hồng Kiêm hừ lạnh một tiếng, nhưng không hề lùi bước, tiếp tục xông vào chiến trường tiếp theo. Con mạnh kỳ lại thể hiện ra ý niệm sát phạt thuần túy nhất của Vô Ảnh Đạo Tông. Vô Ảnh Trảm Tâm. Thân hình hắn lóe lên, cả người như hòa vào hư không, chỉ để lại một đường huyết tuyến trên ngực con Khôi Lỗi, một giây sau, Tôn Khôi Lỗi kia ầm ầm vỡ nát, tựa như trái tim đã bị xóa sổ hoàn toàn. Chương 174, có đủ tư cách. Chương 174, có đủ tư cách. Không ngờ lại có đao pháp nhanh như vậy. Người bên cạnh nhìn Mạnh Kỳ, cũng không khỏi phải liếc nhìn. Thế nhưng, không đợi bọn hắn kịp thở, lại có thêm nhiều con rối bước ra từ trong sương mù, khí tức lạnh lẽo, ngày càng nhiều, ngày càng mạnh. Bọn hắn là vô tận sao? Dưới sự xung phong của thủ lĩnh, đội ngũ các tông môn đều đang gian nan tiến về phía năm cây cột đá kia, hy vọng có thể giành được một tia cơ duyên tinh thần. Những tinh thần thạch trụ này là do vị thần thông võ giả kia dùng đại pháp lực mở ra, có lợi ích cực lớn đối với việc tu hành giao quang cảnh, có thể mở ra trước các lộ tuyến công pháp trên cơ thể người, cảm ngộ sự ảo diệu của uy năng giao quang. Chỉ tiếc là những thi khôi hợp nhất cảnh này quá mạnh mẽ, Vân Chiêu Mục và Hồng Khiêm bọn hắn dù đã dốc hết toàn lực cũng giết không xuể, chỉ tiến lại gần cột đá thêm được một khoảng mà thôi. Chết tiệt, thật không biết các cường giả những khóa trước đã làm thế nào, thử thách này khó quá rồi. Thiên không giống như một tòa tháp sắt mở đường phía trước, miệng cũng luôn miệng chửi rủa. Thực tế, rất nhiều người suy đoán lần này là lần cuối cùng di tích phủ đệ được mở ra, thủ đoạn mà vị cường giả kia để lại sắp biến mất và không còn tác dụng, điều này cũng đồng nghĩa với việc thu hoạch và rủi ro của lần cuối cùng này đều lớn chưa từng có. Mà những thi khôi cường giả trước mắt này cũng chỉ là món khai vị mà thôi, phía sau còn không biết có nguy hiểm gì đang chờ đợi bọn hắn, không chừng sẽ chọc ra kẻ địch giao quan cảnh. Ngay lúc mọi người đang giằng co, đội ngũ của Dược Thần Cốc lại đột phá trước tiên, rất nhanh đã kéo giãn khoảng cách với mọi người. Chỉ thấy Chu Khải Minh đao kiếm cùng xuất, Bá Vương Tuyệt Đao và Phúc Vũ Chân Công quét ngang mọi thứ như bẻ cánh khô, những thi khôi trên đường đi trước mắt căn bản không chịu nổi một đòn, thể hiện ưu thế áp đảo. Mà đội ngũ của Dược Thần Cốc cũng kinh ngạc xen lẫn vui mừng khôn xiết, bám sát theo sau Chu Khải Minh, vị thái thượng trưởng lão này quá mạnh, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với đám người Hồng Kiêm. Đến lúc này, khoảng cách giữa bọn hắn và các tông môn khác cũng hoàn toàn được kéo giãn, mọi người lúc này mới nhận ra toàn bộ thực lực của Chu Khải Minh, gã này ẩn giấu quá sâu. Thấy Chu Khải Minh và đội ngũ Dược Thần Cốc nhanh chóng tiếp cận một cây tinh thần thạch trụ, mọi người đều bất lực, hai mắt đỏ lên vì ghen tị. Chết tiệt, gã này luyện tà công gì hay sao mà lại mạnh đến đáng sợ như vậy? Vân Chiêu Mục nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy bị đả kích sâu sắc. Trước đó bọn hắn còn muốn liên thủ bắt nạt Chu Khải Minh, muốn đẩy hắn ra khỏi hàng ngũ cạnh tranh. Mãi đến lúc này mới nhận ra mình giống một tên hề đến mức nào, tất cả bọn hắn cộng lại có lẽ cũng không đủ để Chu Khải Minh dọn dẹp, một bầy cừu non mà cũng dám liên thủ gây sự với mãnh hổ. So với đội của Dược Thần Cốc, tiến độ của bọn hắn có thể nói là chậm như rùa, bị thực lực kinh khủng của Chu Khải Minh đã kích đến tàn nát. Ầm. Lại một thi khôi hợp nhất cảnh nữa ầm ầm vỡ nát, mảnh sắt vụn bay tứ tung. Lưỡi đao của Chu Khải Minh chưa dừng lại, hắn xoay người, kiếm ý quét ngang trời, tựa như cuồng phong bão táp, trực tiếp nghiền nát hai con rối lao tới thành một biển. Đao như sấm sét, kiếm tựa sóng gầm, huyết khí và cương khí hòa làm một, tạo thành một vòng chiến chân không đáng sợ. Quá mạnh. Đây không còn là sự áp chế về cảnh giới nữa, mà là sự nghiền ép về mặt thứ nguyên. Một vị tiên tiêu trong Kim Cang môn không nhịn được lẩm bẩm, sắc mặt trắng bệch. Mà đội ngũ của Dược Thần Cốc sớm đã cuồng nhiệt trong mắt, phấn khích như điên. Bọn hắn căn bản không cần tự mình chiến đấu, chỉ cần bám sát theo bước chân của Chu Khải Minh, thi khôi liền bị quét sạch như gió thu côn lá rụng. Mỗi một bước tiến lên đều là khoảng cách mà các tông môn khác hàng ngao ước. Chỉ trong 10 hơi thở, bước chân của Chu Khải Minh đã đặt vào phạm vi tinh trận bên ngoài của đá. Cây tinh thần thạch trụ cao chót vót kia, vẻ cổ xưa lưu truyền, thần quang rực rỡ, phảng phất đến từ biển sao thượng cổ, cô đọng đạo ngân cả đời của vị thần thông võ giả. Thêm một bước nữa, hắn sẽ chiếm được vị trí trên cột đá tinh thần. Mọi người kinh ngạc xen lẫn ghen tị, nhưng bọn hắn đã lo thân không xong, căn bản không thể gây khó dễ gì cho Chu Khải Minh. Chỉ thấy Chu Khải Minh vững vàng chiếm lấy một cột đá, tiếp dẫn ánh sao trời để luyện thể, còn Sở Phong và bọn hắn thì hộ pháp ở bên ngoài, bọn hắn cũng có thể đi theo hút chút canh, nhặt nhạnh chút đồ thừa của Chu Khải Minh. Chu Khải Minh leo lên đỉnh của đá, dưới chân ánh sao lưu chuyển, phảng phất như bước vào thái cổ tinh vực. Toàn bộ cột đá rung chuyển dữ dội, đạo văn như rồng bay giàn múa, từ trong thân cột phóng bút lên trời, ánh sao rơi xuống, bao quanh người hắn, ngưng tụ thành một pho tinh thần pháp tướng thần bí, đứng sừng sững giữa hư không, bóng hình chồng lên nhau với hắn, khí tức không ngừng tăng lên. Ông, một thân khí huyết của hắn cuộn trào như sóng, bề mặt ra hiện lên từng vòng hoa văn ánh sao, mỗi một đường đều ẩn chứa đạo ngân lúc sinh thời của thần thông võ giả, hóa thành vạn ngàn tia sáng sao lưu chuyển trong cơ thể. Đó là những mảnh vỡ sức mạnh của thần thông cảnh đang được hắn luyện hóa, cưỡng ép dung nhập vào trong nhục thân và khí phủ. Linh khí đất trời chấn động, ánh sao như thác đổ, rót vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu hắn, tóc bay phấp phới, xương cốt như rồng ngâm hổ gầm, mỗi tấc da thịt đều ánh lên sắc vàng nhạt. Trong mơ hồ, tu vi của Chu Khải Minh đang lặng lẽ rung chuyển, ngưỡng cửa của giao quang cảnh bắt đầu lung lay. Đây là dấu hiệu sắp đột phá cảnh giới sao? Sắc mặt Vân Chiêu Mục của Ngũ Hành Tông tái mét, nghiến răng ken két, bọn ta còn đang liều mạng trong đống thi thôi, vậy mà hắn đã luyện thể tấn thăng. Mấy vị đệ tử của Kim Cang Môn mặt mày kinh hãi, ngay cả Thiệt Không, vị thủ tọa đệ tử vốn luôn trầm ổn, cũng có ánh mắt chấn động, không được. Nếu để hắn một mình nuốt trọn sức mạnh của năm cây của đá, ai còn có thể đuổi kịp tu vi của hắn? Mà bản thân Chu Khải Minh lại như một vị thần nhân chìm vào biển sao, không hề nhúc nhích, nhắm mắt ngồi xếp bằng, bóng hình nhận hiện trong ánh sao, phảng phất như đã hòa làm một thể với cây tinh thần thần trụ kia. Hơi thở của hắn như mặt trời mặt trăng lên xuống, khí cơ trong cơ thể không ngừng nuốt nhả, chấn động. Đột nhiên, hắn mở mắt, hai luồng tinh quang chợt lóe, soi chiếu cả đất trời. Sức mạnh của cột đá này chỉ đủ để luyện thể, muốn thật sự đột phá vẫn còn thiếu chút cơ duyên. Hắn khẽ lẩm bẩm, ánh mắt quét qua, đã nhìn về phía cây cột đá thứ hai gần nhất. Chỉ mới tiếp dẫn ánh sao được một nén hương, cột đá dưới chân đã trở nên ảm đạm rồi vỡ nát, tất cả trận văn và sức mạnh quy tắc đều đã tiêu hao hết sạch, mất đi sự huyền ảo vốn có, mà ánh sáng tinh thần cũng ngừng hội tụ đến. Chương 175, mọi người kiêng dè, uy thế giao quang. Chương 175, mọi người kiêng dè, uy thế giao quang. Giây tiếp theo, hắn không chút do dự đứng dậy, bước một bước về phía cột đá thứ hai. Hắn định chiếm cột đá thứ hai rồi, không thể chờ thêm nữa. Nếu hắn chiếm được cả hai cột đá, chúng ta sẽ mất hết cơ hội tranh đoạt. Giữa những tiếng kinh hô, cuối cùng cũng có tông môn không nhịn được nữa, mạnh mẽ ra tay hỏng cướp lấy những cột đá còn lại. Ngay lúc các tông môn vẫn đang vật lộn khổ sở trong vòng vây của thi khôi, huyết chiến không ngừng, bóng dáng Chu Khải Minh lại như dòng lượn xuyên qua ánh sao, sải bước đáp xuống, vững vàng đặt chân lên cột đá thứ hai. Ầm. Lại một tiếng nổ vang như sấm rền khắp đại điện, cột đá thứ hai bị hắn kích hoạt, ánh sáng bừng lên, tinh huy tăng vọt, vạn đạo hào quang chút xuống như thác trời, rót vào cơ thể Chu Khải Minh. Cái cột đá này cũng sắp bị hắn luyện hóa rồi. Một đệ tử của Ngũ Hành Tông mặt mày xanh mét, nghiến răng nói. Mà lúc này, dị tượng còn kinh người hơn trước. Chỉ thấy quanh người Chu Khải Minh hiện lên ba luồng chân ý cổ xưa, một luồng cầm đao như đế vương, một luồng giang cánh bay lên, một luồng con cả giải ngân hà, tất cả đều là ý chí thần thông tuân ra từ cột đá tinh tú, bị hắn cưỡng ép luyện hóa vào cơ thể. Tiên Hạc Trường Xuân công của ta lại đột phá giới hạn rồi. Giao quang cảnh giới sao? Chu Khải Minh thì thầm, quanh người bộc phát khí thế sâu như bực thảm, hóa huyết thần đao đặt ngang trước gối, vậy mà lại vang lên một tia đạo âm, keng. Ngay sau đó, một con thi khôi lao ra từ trong sương mù, tốc độ cực nhanh, cây thiết kích trong tay mang theo sức mạnh của sấm và lửa, một đòn tấn công có sức mạnh ngang với hợp nhất cảnh giới viên mãn ầm ầm giáng xuống. Đó lại là thi khôi được luyện chế từ võ giả giao quang cảnh giới. Thứ này đáng sợ quá. Không ít người kinh hãi hét lên, đang định nhắc nhở thì giây tiếp theo, chỉ thấy Chu Khải Minh còn chưa ra tay, giữa mỗi nhịp thở của hắn, bề mặt cơ thể đã hiện lên một vòng gợn sóng đạo văn, tựa như một loại ý chí đất trời nào đó, tự nhiên quyết tán ra ngoài. Ầm. Thi khôi kia dường như va phải một bức tường pháp tắc không thể chống lại, chưa kịp đến gần, thân thể đã khựng lại giữa không trung, khoảnh khắc tiếp theo liền nứt ra từng tấc như thủy tinh, nổ tung thành một trời bùn máu. Chỉ là dư âm của chân ý mà đã có thể nghiền nát một con rối mạnh mẽ như vậy, thật không thể tin nổi, tất cả mọi người có mặt đều chấn động. Đây còn là người sao? Hồng Kiếm nuốt nước bọt, ánh mắt thất thần. Hắn xuất thân từ Vạn Độc môn, hiểu rõ sự lợi hại của những chiến khôi này, dù là Thiệt Không, Vân Chiêu Mục và các đội trưởng tông môn khác, nếu đối đầu trực diện cũng chỉ có thể cầm cự rồi đánh bại, còn Chu Khải Minh chỉ dựa vào một luồng dư âm khí tức đã nghiền nát nó. Sau khi luyện hóa cột đá đầu tiên, khí tức của hắn lại mạnh hơn một bậc, đã áp chế khiến ta không thở nổi. Ngay cả Tiền Không lúc này cũng sa sầm mặt, ánh mắt lạnh lẽo. Đáng sợ. Hắn nuốt trọn năm cột đá tinh tú không phải là không thể, mà là rất có thể. Trên cột đá, ánh sao vẫn đang cuộn trào, tựa như có hàng tỷ ngôi sao đang gầm vang, đó là năng lượng tiên thiên sâu thẳm nhất trong vũ trụ, được võ giả thần thông phong ấn tại đây, giờ đây đang bị Chu Khải Minh cưỡng ép hấp thu. Hắn như thái cổ tinh thần giáng thế, khí tức không ngừng tăng lên, tu vi toàn thân như sóng dữ xô vào thiên tiệm của giao quang cảnh giới, ngay cả hư không cũng bị chấn động đến mức vang lên ầm ầm. Mà dưới chân hắn, các đệ tử của Dược Thần Cốc đều trợn mắt há mồm, Khải Minh trưởng lão quả nhiên là đệ nhất nhân đương thời trong cốc chúng ta. Chúng ta chỉ cần canh giữ ở bên ngoài, ngay cả cơ hội rút đao cũng không có thế này thôi hả? Tẩy lễ tinh tú mà chúng ta cũng được hút canh theo sao? Ngay cả Sở Phong cũng tâm thần chấn động, lẩm bẩm, Chu trưởng lão ngươi rốt cuộc còn bao nhiêu thủ đoạn chưa từng thể hiện. Cùng lúc đó, xung quanh ba cột đá còn lại, đệ tử các tông môn đã đỏ mắt đến cực điểm, nhưng không một ai dám đến gần nơi Chu Khải Minh đang đứng. Nhanh lên, không ra tay nữa, ba cây còn lại cũng sẽ bị hắn chiếm mất. Cùng nhau ra tay, đừng giữ lại bài tẩy. Thiên Không, Vân Chiêu Mục, Hồng Kiêm, nếu chúng ta không hợp lực giết địch, đợi hắn lấy hết các cột đá, sẽ đến lượt hắn nghiền ép chúng ta. Trong chốc lát, chiến cục đột biến, các đại tông môn cuối cùng đã liên hợp hành động, trước hết cứ hợp sức chiếm lấy một cột đá đã. Nhưng ai cũng biết, cuộc tranh đoạt di tích này, ngay từ đầu, đã bị sức mạnh của một người hoàn toàn thay đổi, bọn hắn vô cùng kính sợ thực lực của Chu Khải Minh. Tất cả mọi người đều bị thủ đoạn của Chu Khải Minh làm cho kinh ngạc, nếu cứ để mặc hắn, sức mạnh của cả năm cột đá sẽ bị hắn chiếm hết. Rất nhanh, ba đại tông môn đã liên thủ, liều mạng xông về phía cột đá cuối cùng, nơi có ánh sao bao phủ, nồng đậm nhất. Mà những con rối hợp nhất cảnh giới trên đường đi cũng bị bọn hắn khó khăn tiêu diệt, khoảng cách không ngừng được rút ngắn. Từng vị chân truyền đệ tử đều mình đầy thương tích, bị thi khôi giáp sắt xé nát cánh tay và thân thể một cách tàn nhẫn, nhưng bọn hắn vẫn cắn răng tiến lên, nếu ngay cả cột đá cuối cùng này cũng không giữ được, vậy thì mọi nỗ lực đều là uổng phí. Cố gắng lên, cột đá tinh tú này là của chúng ta. Thiên không gầm lên một tiếng, chân ý kim cang vận chuyển, giống như một tòa tháp sắt bảo vệ mọi người ở giữa. Mà Vân Chiêu Mục và Hồng Khiêm cũng phối hợp vô cùng ăn ý, giơ tay đã đánh nát những con rối xông lên, lúc này mới giành được cơ hội thở dốc. Hợp sức của ba đội ngũ tông môn mà cũng chỉ miễn cưỡng giữ được một đài đá, thật khó tưởng tượng Chu Khải Minh đã làm thế nào, thực lực của hắn quả thực sâu không lường được. So sánh với bên dược thần cốc, mọi người cũng cảm thấy vô cùng khuất nhục và bất lực, trước hiện thực này, bọn hắn đã nhận thức sâu sắc về sự chênh lệch thực lực. Rất nhanh, Thiên Không và bọn hắn đã trấn tĩnh lại, vững vàng chiếm giữ cột đá, bắt đầu tiếp dẫn tiên quang để tu luyện, còn các chân truyền đệ tử của tông môn bên dưới thì tản ra xung quanh, muốn chia sẻ một chút cơ duyên. Trong mấy mắt, khí tức của mọi người cũng nhanh chóng hồi phục, cảnh giới mơ hồ có dấu hiệu lỏng ra, rõ ràng đều nhận được lợi ích cực lớn, không hổ là thủ đoạn do võ giả thần thông bố trí để lại, đối với những người ở khí huyền cảnh giới và hợp nhất cảnh giới như bọn hắn quả thực là ân huệ trời ban, ai nấy đều lộ vẻ vui mừng. Thế nhưng, số người của ba đại tông môn quá đông, dù thương vong nặng nề nhưng số người trụ lại được trên cột đá vẫn vượt xa sức tưởng tượng, cho nên chia đều ra căn bản không đủ cho bọn hắn. Ngược lại, nhìn sang phía Chu Khải Minh, gần như chỉ có một mình hắn độc chiếm cơ duyên tinh tú của cột đá, còn Mạnh Kỳ và những người của Dược Thần Cốc cũng chỉ được hút chút canh mà thôi, quả thực khiến mọi người ghen tị muốn chết. Không hay, tên nhóc đó độc rồi. Thiên Không và Hồng Khiêm kinh hô một tiếng, thoát khỏi trạng thái nhập định, nhìn về phía Chu Khải Minh với vẻ vô cùng cảnh giác. Điều khiến bọn hắn tê cả da đầu là, chỉ trong chốc lát, cột đá thứ hai đã tan biến ánh sáng, biến thành một đống đá vụn, hiệu suất tu luyện của Chu Khải Minh quá kinh người, giống như một con yêu ma hình người. Hắn giang rộng đôi cánh giữa không trung, toàn thân lượn lờ trong ánh sao, một vùng hỗn độn, lướt qua không trung rồi bay thẳng về phía cột đá thứ ba, khí thế vô cùng bá đạo, điều này đã mơ hồ có khí tượng của giao quang cảnh giới, tu vi cảnh giới của hắn trong thoáng chốc lại có đột phá. Lẽ nào hắn đã bước vào giao quang cảnh giới rồi? Ở hợp nhất cảnh giới đã có thể kết liễu con rối trong một đòn, bây giờ thành giao quang chẳng phải là muốn nghịch thiên sao? Chết tiệt, còn ai là đối thủ của hắn nữa, tất cả chúng ta tiêu đời rồi. Tất cả mọi người đều tê cả da đầu, toàn thân toát mồ hôi lạnh, dường như đã thấy trước kết cục bi thảm, thậm chí không còn tâm trạng tiếp tục luyện hóa ánh sao nữa, biểu cảm của bọn hắn vô cùng đặc sắc, đắng chát như ngậm hoàng liên, đặc biệt là Hồng Kiêm, sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Nhớ lại lúc mới vào bí cảnh, bọn hắn còn khinh thường thực lực và đội hình của Dược Thần Cốc, nhưng biểu hiện của Chu Khải Minh đã liên tục vào mặt bọn hắn, bây giờ lại càng khiến người ta không thể với tới. Đã là một cường giả đại năng của giao quang cảnh giới. Ở Thiên Hà quận, giao quang cảnh giới đã là sự tồn tại đỉnh cao, được mệnh danh là nửa bước thần thông, quả thực có uy thế tiểu vô địch, mà ngay trước mắt bọn hắn lại có một người đang trỗi dậy, sao không khiến người ta kinh hãi cho được. Chương 176, trung thành giao quang, sinh mệnh thuế biến. Chương 176, trung thành giao quang, sinh mệnh thuế biến. Sức mạnh của giao quang không gì địch nổi. Chu Khải Minh bây giờ có thể nói là một cường giả giao quang sống, khí tức vẫn không ngừng tăng vọt, bất cứ lúc nào cũng có thể chọc thủng tầng giấy mỏng manh kia. Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, cây thạch trụ thứ ba đã bị hắn chiếm giữ vững vàng, bất kể là thi khôi giáp sắt hay đệ tử tông môn, không một ai dám lại gần dù chỉ nửa bước. Đây là toàn bộ thực lực của hắn sao? Thảo nào ta lại thua thảm hại như vậy. Mạnh Kỳ nhìn từ xa, không ngừng hít một ngụm khí lạnh, xem ra Chu Khải Minh vẫn còn nương tay, không hề đuổi cùng giết tận Vô Ảnh Đao Tông bọn hắn. Trước uy áp của giao quan cảnh, Vô Ảnh Khoái Đao của hắn căn bản không đáng để xem, càng không có tư cách tranh đấu với đối phương. Mà Sở Phong và những người khác của Dược Thần Cốc cũng vui mừng khôn xiết, đi theo sau Chu trưởng lão, bọn hắn đã kế được không ít cơ duyên, cảnh giới cũng có đột phá nhỏ. Lần này thu hoạch của Dược Thần Cốc vượt xa các đội ngũ tiến vào di tích những lần trước, cũng là lần đầu tiên tạo thành ưu thế áp đảo trong năm đại tông môn, e rằng ngay cả tông chủ cũng phải kinh ngạc vô cùng. Theo sau Thái thượng trưởng lão, giết. Sở Phong và những người khác mặc kệ sự ghen tị của các tông môn khác, liên tục vung đao chém lùi những con rối hợp nhất cảnh đang vây quanh. Nếu có thể chiếm lĩnh toàn bộ 5 cây thạch trụ, lần này Dược Thần Cốc bọn hắn có lẽ sẽ bồi dưỡng được rất nhiều cao thủ hợp nhất cảnh hậu kỳ, điều này có thể bù đắp khoảng cách giữa thế hệ trẻ với các tông môn khác. Mà có Chu Khải Minh trấn giữ ở đây, muốn làm được điều này có lẽ không hề khó. Mọi người đều vô cùng mong đợi. Trong nháy mắt, cây thạch trụ thứ ba đã tan thành cho bụi, nhưng Chu Khải Minh lại tỏ vẻ ý vẫn chưa thỏa, đà đột phá của hắn hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại. Ánh mắt hắn chiếu về phía ba đại tông môn, đó là tư thái bá khí của cường giả, như thể đang nhìn xuống một bầy kiến hôi. Trước uy áp của Chu Khải Minh, đám đệ tử chân truyền đều run lẩy bẩy, trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi, dường như mình đang chiếm giữ thứ không thuộc về mình, mặt mày đầy vẻ hổ thẹn, không dám nhìn thẳng vào hắn. Ba cây thạch trụ đều được luyện hóa, cả đại điện di tích rung chuyển không ngừng, dường như đang nên đón một cường giả xuất thế, cộng hưởng với tinh quang hộ thể của hắn. Chết tiệt, Chu Khải Minh, ngươi muốn đuổi cùng giết tận sao? Như vậy cũng quá bá đạo rồi. Thật sự muốn đắc tội triệt để với ba đại tông môn sao? Sau khi ra ngoài mấy vị tông chủ chắc chắn sẽ hỏi tội. Bọn ta chỉ muốn giữ lại cây thạch trụ cuối cùng mà thôi, lẽ nào dược thần cốc đến thế cũng không muốn, thật là vô lý hết sức. Mọi người vừa sợ hãi vừa tức giận, ai nấy đều cố gắng tranh luận, nhưng đổ giữ lại chút thể diện và cơ duyên cuối cùng. Bọn hắn không muốn từ bỏ thứ đã vào tay, nhưng cũng biết không thể trấn áp được Chu Khải Minh. Trước thủ đoạn của Giao Quang Cảnh, tất cả thủ đoạn của bọn hắn đều là vô ích, hắn không giống những con rối Giao Quang không có linh trí kia, căn bản không dễ đối phó. Chỉ bằng các ngươi mà cũng xứng mặc cả với ta sao? Cút. Chu Khải Minh bá đạo bước tới, tựa như hổ vào bầy cừu. Trong mắt hắn, năm tòa thạch đài này đều là bảo vật của mình. Lũ khốn này chiếm đồ của hắn mà còn dám nói điều kiện, uy hiếp hắn, đúng là tự tìm đường chết mà không biết. Người Thiền Không và những người khác đều tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không dám phát tác, tất cả đều bị khí thế của đối phương hất văng ra ngoài. Ầm. Tinh thần Giao Quang hộ thể, chỉ một cái phất tay áo, những đệ tử chân truyền kia đã bị đánh bay ra ngoài như mảnh ngói bỡ, khiến cho đám con rối xung quanh hung tính đại phát vây giết tới, con nào con nấy đều cực kỳ khát máu. Người của ba đại tông môn đành bất đắc dĩ ra tay chống đỡ. Đối với sự cường thế của Chu Khải Minh, bọn hắn căn bản không thể chống cự, chỉ có thể mặc cho hắn nuốt trọn tất cả tài nguyên. Mọi người đều không ngờ rằng, liên hợp sức mạnh của ba đại tông môn mà vẫn thua dược thần cốc, cuối cùng đến một mẩu xương cũng không gặp được. Chu Khải Minh tiểu tử này quá hung tàn, chính là con hắc mã lớn nhất trong chuyến đi bí cảnh lần này. Chư vị tạm thời nhẫn nhịn, cửa hải thứ ba phía sau mới là mấu chốt, thạch trụ này cứ nhường cho hắn. Thiên Không vẫn đang ở đó cố gắng gắn kết mọi người, ánh mắt vô cùng kiên định nhìn về phía sâu trong di tích. Trên thực tế, ngoài thạch trụ Giao Quang này ra, lần này còn mở ra bí mật liên quan đến thần thông cảnh, thậm chí là pháp thân tông sư, đó mới là trọng điểm tranh đoạt, tuyệt đối không thể để mất. Vì vậy, các tông môn lớn đều đã có bố trí. Nếu không, chỉ dựa vào mấy tu sĩ kiến hôi khí huyền và hợp nhất này tranh đấu với nhau thì thật là chuyện bé xé ra to. Trong thức hải của những đệ tử chân truyền này đều có át chủ bài của tông môn, có người được ý chí của Thái Thượng trưởng lao phụ thể, chuẩn bị vào thời khắc mấu chốt tung ra đòn chí mạng. Mà những thủ đoạn âm hiểm này chính là để tranh đoạt phần cơ duyên thiên đại cuối cùng. Lần bí cảnh này rất có thể là lần cuối cùng mở ra, thậm chí cực kỳ có khả năng sẽ thấy được thủ đoạn tối thượng mà vị cường giả thần thông kia để lại, mọi người đều vô cùng mong đợi. Đến thần thông cảnh, cho dù bị cường địch chu sát vẫn lạc, dục vọng cầu sinh và thủ đoạn bảo mệnh đều vô cùng mạnh mẽ, lúc lâm tử sẽ bố trí rất nhiều thứ, chính là để phản công, thậm chí là nghịch chuyển sinh tử. Nhìn Chu Khải Minh luyện hóa hai cây thạch trụ cuối cùng, toàn bộ cơ duyên trong đại điện thạch trụ Giao Quang đều bị hắn chiếm đoạt, tất cả mọi người đều im lặng không nói, tạm thời cúi đầu trước dược thần cốc, bọn hắn vẫn chưa muốn xé rách mặt mũi ở đây. Ầm ầm. Nam tòa tinh trụ chống đỡ cuối cùng cũng sụp đổ, để lộ ra một góc của đại trận bên trong, đây là bố trí cuối cùng, rốt cuộc cũng hiện ra trước mắt mọi người. Ai nấy đều biết thời khắc mấu chốt đã đến, tất cả đều không dám chớp mắt để lỡ mất thời cơ. Cùng với tiếng thạch trụ sụp đổ, dòng khí xoáy tinh thần trong cơ thể Chu Khải Minh cuộn trào, toàn thân hắn bao phủ trong cổ sáng hỗn độn, giống hệt cảnh tượng của dược trường sinh ngày đó. Hắn đã nhận được quá nhiều lợi ích, cuối cùng cũng chính thức bước vào Giao Quang cảnh, tầng lớp sinh mệnh đã khác một trời một vực so với trước kia. Tất cả mọi người đều cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ trên người hắn, dường như chỉ một ánh mắt của hắn cũng có thể giết sạch toàn trường. Đây là khoảng cách giữa kiến hôi và cự long, khiến cho Thiền Không và những người khác vừa sợ hãi vừa hối hận. Nếu lúc trước kết giao với dược thần cốc, có lẽ bọn hắn đã có thể giống như Mạnh Kỳ đi theo Húc Canh, nhưng bây giờ thì đã muộn. Đối mặt với một yêu nghiệt Giao Quang cảnh mạnh mẽ như vậy, cho dù có át chủ bài do Thái Thượng trưởng lão bố trí trong thức hải, Thiền Không và những người khác cũng cảm thấy không còn chắc chắn nữa, chưa chắc đã có thể kìm hãm được Chu Khải Minh. Thật khó tưởng tượng dược thần cốc khóa này lại xuất hiện một hạt giống yêu nghiệt như vậy, một mình hắn đã áp chế tất cả bọn hắn phải thần phục, người của mấy đại tông môn đều vô cùng ngạc nhiên. Chết tiệt, tên này lại mạnh lên rồi, đây là uy năng của Giao Quang sao? Tại sao người đột phá không phải là ta? Bên dưới có người thì thầm to nhỏ, trong ánh mắt ai nấy đều lộ rõ vẻ ngưỡng mộ và kính sợ, hận không thể lấy thân thay thế. Thần niệm và ngũ giác của cường giả Giao Quang cực kỳ mạnh mẽ, cho dù là Thiền Không và Vân Chiêu Mục, lúc này cũng không dám tùy tiện trao đổi, nói xấu Chu Khải Minh. Bọn hắn sợ bị trả thù, và độc môn trước đó chính là một ví dụ sống sờ sờ. Những người dẫn đầu như Thiền Không, trong mắt đều tràn đầy vẻ kiêng kỵ, giống như chim sợ cảnh cong, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng tung ra át chủ bài. Chỉ có như vậy mới có thể tự bảo vệ mình dưới tay Chu Khải Minh, nếu không thật sự sợ đối phương sẽ không màng đến cái giá nào mà chém giết bọn hắn. Chương 177, Huyết Long Quan Kén, Thần Thông Bố Trí. Chương 177, Huyết Long Quan Kén, Thần Thông Bố Trí. Ngay lúc mọi người im bặt và đại trận đang biến động, bí mật cuối cùng của tầng thứ ba cũng từ từ mở ra, tựa như bức màn trời hé mở một góc, hiện ra trước ánh mắt tham lam của tất cả. Phía sau tinh thần đại điện, từ dưới lòng đất trào lên một dòng hàn tuyền màu máu lạnh lẽo bất xương, bên trong truyền đến từng hồi dòng ngâm dài đầy oán hận, tiếng gầm thét như muốn xé toạc màng nhĩ của người nghe. Đồng thời, sâu trong long ngâm hàn chỉ có một cái huyết liên quan kén, trên đó truyền đến từng nhịp tim, dường như đang thai nghén và ấp nở một bảo vật nào đó. Trời ạ, lẽ nào đây là chân long huyết mạch? Oán long huyết chỉ này rốt cuộc đang thai nghén thứ gì? Chẳng lẽ là người đồng bạn lúc sinh thời của vị cường giả kia sao? Con nối dõi của long tộc, thủ bút này thật ghê gớm. Nếu có thể mang về tông môn, chắc chắn sẽ trở thành tuyệt thế hộ tông thần thú, tương lai tất sẽ trở thành một vị cường giả cấp bậc pháp thân. Quá kinh người, thứ này phải mang đi, tuyệt đối không thể để Chu Khải Minh đoạt được. Thiên Không và Vân Chiêu Mục bọn hắn kinh ngạc không thôi, đồng thời đều ngầm đặt thành thỏa thuận, tầng thứ ba này liên quan đến cuộc tranh đoạt và thủ đoạn của thần thông cảnh giới, cho dù có gây ra đại chiến tông môn cũng phải bất chấp mọi giá đoạt lấy, không thể nào nhận thua như trước nữa. Chu Khải Minh tuy mạnh, nhưng cũng không thể coi thường uy nghiêm của mấy vị tông chủ, thực lực Giao Quang cảnh sơ kỳ của hắn vẫn còn kém một chút. Huyết mạch long tộc còn sống, Giá trị bồi dưỡng này quá kinh người, bẩm sinh đã có sức áp chế đối với những yêu ma cấp thấp, có thể bảo vệ tông môn không sụp đổ. Hơn nữa sau khi nở ra còn có cảm giác gắn bó với tông môn của bọn hắn, giống như lai lịch của vị Huyền Quy lão tổ kia vậy. Thật khó tưởng tượng vị cường giả thần thông cảnh giới này lúc sinh thời mạnh đến mức nào, lại có thể lấy được huyết long quang kén này giấu ở đây. Tin tức này nếu truyền ra ngoài, e rằng sẽ gây ra náo loạn trong giới yêu ma, toàn bộ thiên hà quận đều sẽ bị tắm máu vài lần. Vụ. Người của vạn độc môn không nhịn được trước tiên, một đệ tử chân truyền lao ra, nhảy vào trong oán long hàn chỉ, vẻ mặt hắn cuồng hỉ lao thẳng về phía cái lớn. Chết tiệt, tên nhóc này nhanh chân quá. Mọi người đều không chịu thua kém, sợ vạn độc môn nếm được trái ngọt, tất cả đều tranh nhau xông lên. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp bước ra, một cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra, chỉ thấy sắc mặt của đệ tử vạn độc môn kia cứng đờ, sau đó biến thành sợ hãi và run rẩy. Trong ánh mắt kinh hãi đến tê cả da đầu của mọi người, toàn thân hắn bị oán long hàn khí cuốn lấy, bị kéo thẳng xuống dưới, cuối cùng biến thành một pho tượng băng rồi vỡ tan cảnh, không còn một mảnh nguyên vẹn. Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một cao thủ khí huyền cảnh viên mãn trong nháy mắt đã bị đóng băng rồi tan chảy, cái ao này rốt cuộc cần giấu bí mật gì? Sức mạnh này quá kinh khủng. Trời ơi, mau mời thái thượng trưởng lão ra tay, chuyện này đã không phải thứ chúng ta có thể tham gia nữa rồi. Mọi người đều gào khóc thảm thiết, cảm thấy thọ chết cá buồn, có kẻ đã suy sụp, tâm lý tan vỡ. Đi suốt chặng đường, bọn hắn chẳng kiếm được cơ duyên nào, bây giờ lại phải đối mặt với đủ loại sự kinh hoàng khó hiểu, thậm chí đến chết cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, điều này khiến bọn hắn cảm thấy vô cùng bất lực. Thực lực khí huyền cảnh và hợp nhất cảnh đặt ở thiên hà quận cũng là hàng ngũ tinh anh, nhưng ở đây mạng người lại như cỏ rác, không biết đã ngã xuống bao nhiêu người, chẳng gây nổi một cơn sóng, khiến những người này không còn giữ được sự kiêu ngạo và chí khí của đệ tử chân truyền nữa, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi nơi đáng sợ này. Hiện tại chỉ có những người dẫn đầu như Thiền Không và Hồng Khiêm bọn hắn là còn cố gắng gượng, nhưng vẻ kiêng dè và phòng bị trên mặt lại không thể che giấu, còn phía Chu Khải Minh thì sắc mặt bình tĩnh, thậm chí còn có vẻ sắp ra tay, một bộ dạng dục dịch. Dù sao đi nữa, đã đi đến đây rồi, không thể nào tay không trở về. Hơn nữa, võ giả thần thông đã chết thì không nên còn lưu lại trên thế gian này, căn bản chẳng có gì đáng sợ, nếu ngay cả bố trí hắn để lại cũng không đối phó được, vậy sau này làm sao đối mặt với đại năng thần thông cảnh giới thực sự, chẳng lẽ cứ trực tiếp từ bỏ mặc cho người ta chém giết, đây không phải là tính cách của Chu Khải Minh. Ngươi, lên dò đường. Đột nhiên Hồng Khiêm lên tiếng, hắn vẫn không chịu bỏ cuộc, đặc biệt là khi cạnh tranh với những người như Chu Khải Minh, nói gì hắn cũng sẽ không từ bỏ, để người của Dược Thần Quốc hưởng lợi không công. Hồng Khiêm ngươi quá đáng rồi, không thấy cái ao này có điểm kỳ lạ sao? Thấy Hồng Khiêm lại bắt sư đệ lên chịu chết, Diệp Phong cũng không ngồi yên được nữa. Đa tạ Diệp sư minh. Triệu Dương bị chỉ đích danh và những người bên cạnh hắn cũng vô cùng cảm kích, trong lòng ấm áp. Đặc biệt là Triệu Dương trước đó đã mất nửa cái mạng, Oán Long chỉ lần này còn nguy hiểm hơn lần trước gấp mấy lần, nếu đi xuống chắc chắn sẽ mất mạng, may mà có Diệp Phong giải vây, Hồng Khiêm này cũng không thể muốn làm gì thì làm. Đáng ghét, ngay cả lời sư minh cũng không nghe nữa rồi. Hồng Khiêm tức giận không tìm được, lần này không thèm thương lượng nữa, trực tiếp ra tay ném mấy tên đệ tử vào trong. Triệu Dương và những người bên cạnh thấy vậy vội vàng trốn sau lưng Diệp Phong, lúc này mới thoát được một kiếp. Đừng mà, ta không muốn chết, Hồng Khiêm ngươi đang chết, ta làm vị cũng không tha cho ngươi. Thật đáng hận, tại sao lại đến đây? Hai người bị ném xuống không có được may mắn như Triệu Dương, tất cả đều mang vẻ mặt oán độc và phẫn hận, nhưng còn chưa kịp tiêu thảm, thân hình đã rơi xuống nước ao. Chuyện khiến mọi người kinh hãi đã xảy ra, lần này là ngọn lửa bùng lên, huyền binh hộ thân của hai người đều bị tan chảy, cả người hóa thành một làn khói xanh, cuối cùng bản nguyên chi lực của sinh mệnh bị quang ken kia cắt đoạn, tất cả đều hội tụ về sâu trong huyết trì, khiến cho tiếng tim đập càng lúc càng mạnh mẽ, tựa như tiếng yêu ma giẫm đạp lên trái tim mọi người, cảnh tượng này vô cùng kỳ dị. Chết tiệt, đây rốt cuộc là thứ gì, lúc thì hàn băng lúc thì hỏa diệm, lẽ nào đây là công kích của thần thông cảnh giới sao? Mau lui, xin tông môn định đoạt, chuyện này đã không phải thứ chúng ta có thể tham gia nữa rồi. Nếu Dược Thần Quốc muốn chết, cứ để bọn hắn thử trước đi. Thiên Không bọn hắn không muốn miễn cưỡng, tất cả đều bị Oán Long chỉ này dọa sợ rồi, cho dù có vội vàng triệu hồi ý chí của Thái Thượng trưởng lão ra, e rằng cũng bó tay không có cách nào. Sức mạnh của Hàn Chỉ trước mắt này tuyệt đối liên quan đến tầng diện pháp tắc thần thông, sự huyền diệu trong đó không phải những người hợp nhất cảnh như bọn hắn có thể hiểu rõ và phá giải. Mà Chu Khải Minh là người duy nhất hiện tại đã bước vào giao quan cảnh, có lẽ sẽ có cách đối phó với sinh mệnh trong quan cảnh kia, mọi người đều chuẩn bị đứng bên quan sát, chờ thời khắc mấu chốt mới ra tay cắt đoạn. Sau khi mấy vị đệ tử chân truyền ngã xuống, tất cả mọi người đều đè nén lòng tham lam, chuyển sang kính sợ và hoảng hốt. Cơ duyên dù có lấy được, cũng phải có mạng để hưởng, không đáng phải bỏ mạng ở đây, bọn hắn tu luyện được đến hợp nhất cảnh đều đã tốn không ít tài nguyên của gia tộc, không thể chết một cách vô giá trị ở nơi này. Chu trưởng lão, cái ao này khắp nơi đều toát ra vẻ quỷ bí và nguy hiểm, vẫn là không nên đi xuống. Thấy Chu Khải Minh chuẩn bị hành động, Sở Phong đứng bên cạnh cũng giật nảy mình, vội vàng lên tiếng ngăn cản, trên mặt là sự quan tâm và lo lắng chân thành. Tất cả mọi người ở Dược Thần Quốc đều đã gắn bó sâu sắc với Chu Khải Minh, nếu đối phương xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở đây, bọn hắn cũng khó thoát khỏi kiếp nạn, sẽ bị Vạn Độc Môn thanh toán. Chương 178, Vạn Độc Môn bị uội, yêu ma xâm nhập. Chương 178, Vạn Độc Môn bị uội, yêu ma xâm nhập. Nhưng đáng tiếc, Chu Khải Minh dường như vẫn khăng khăng muốn đi vào thăm dò. Sau khi đột phá giao quan cảnh giới, một luồng tự tin khó tả nảy sinh trong lòng hắn, không thể nào dừng bước tại đây. Mắt thấy Chu Khải Minh từng bước tiến vào sâu trong Oán Long Hàn Trì, mọi người đều nín thở, đặc biệt là người của Dược Thần Cốc vô cùng lo lắng, chỉ sợ hắn gặp phải chuyện bất trắc. Ha ha, tên này đúng là muốn chết mà. Thật sự tưởng mình là thần thông võ giả chắc, cũng dám cậy mạnh ở đây. Cái kén máu kia không hề đơn giản, hắn sẽ không thành công đâu. Người của Vạn Độc Môn cười gằn, ghen tị đến phát điên. Thứ mà bọn hắn không có được, Dược Thần Cốc cũng đừng hòng chạm tới. Thế nhưng không một ai nhìn thấy, Hồng Kiêm kia đang kết pháp ấn, âm thầm dùng bảo binh mở ra một lối đi, dường như đang dẫn dụ một sức mạnh nào đó. Thủ đoạn này vô cùng kín đáo, ngay cả Thiền Không và Vân Chiêu Mục ở bên cạnh cũng chỉ nhíu mày chứ không hề phát hiện ra. Tuy nhiên, điều nằm ngoài dự đoán của mọi người là, dù chỉ có một mình Chu Khải Minh tiến vào Ván Long Chỉ, nhưng cảnh tượng trong tưởng tượng lại không hề xảy ra. Chỉ thấy sắc mặt hắn kiên nghị, cắn răng từng bước tiến về phía trước. Từng luồng long hình chân khí từ đáy hồ dâng lên, muốn dùng quy tắc chi lực để quấn lấy và siết chết hắn, nhưng chúng thường vừa đến gần đã bị hắn dùng kim cang cự thủ của Long Hổ La Hán tóm lấy, xé nát thành từng mảnh. Đồng thời, toàn thân hắn tỏa ra ánh sao rực rỡ, tạo nên một cảnh tượng vô cùng thần thánh, mang lại cảm giác vạn pháp bất xâm, vô địch thiên hạ, khiến mọi người phải tắt lưỡi kinh ngạc. Xích Dương Quyết Thập Dương Động Thiên được mở ra, cái lạnh thấu xương đột ngột tập đến liền bị xua tan. Hắn như một người lựa đi trong nước hồ, thẳng tiến về phía kén rồng huyết khí, dường như chỉ cần đưa tay là có thể lấy được. Cùng lúc đó, những oan long linh khí kia cũng như gặp phải khắc tinh, tất cả đều gào thét run rẩy lùi lại, không dám tiến thêm một bước. Một số khác thì bị đoán thần chú ý của Chu Khải Minh đập nát, toàn bộ trở thành dưỡng chất cho thần hồn của hắn. Sau khi đột phá giao quang cảnh giới, tầng thứ sinh mệnh của hắn đã hoàn toàn khác biệt, còn đáng sợ hơn cả thủ đoạn thiên địa hợp nhất trước kia. Toàn thân hắn tỏa ra khí tức như kết nối với vũ trụ tinh tú, bất kể là hiệu suất tu luyện hay uy lực ra tay đều mạnh hơn trước gấp mấy lần. Đây là giao quang cảnh giới sao? Có lẽ ta cũng không còn xa nửa bước thần thông nữa rồi. Chu Khải Minh cảm khái sự thay đổi sức mạnh của bản thân, nếu như mở toàn bộ thiên phú phá giới, có lẽ hắn có thể giao đấu một hai chiêu với cường giả như Dược Trường Sinh. Mắt thấy Chu Khải Minh sắp đến được đích, chuẩn bị cầm kén rồng trong tay để luyện hóa, tất cả mọi người đều không thể ngồi yên được nữa, ai nấy đều không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Trời ạ, Thái Thượng trưởng lão thật có tư thế vô địch, ngài ấy đã làm được thật rồi. Thật không thể tưởng tượng nổi, Dược Thần Cốc chúng ta lần này sắp phất lên rồi, nếu có thể bồi dưỡng thành hộ tông thần thú, còn ai dám xem thường chúng ta nữa. Lần này may mà có Chu trưởng lão dẫn đội, đám chân truyền đệ tử chúng ta đều thành gánh nặng cả rồi. Sở Phong và những người khác đều không ngớt lời cảm thán, vừa kinh ngạc vừa vui mừng khôn xiết, dường như đã thấy được cảnh tượng tông môn quật khởi, mà tất cả những điều này đều là công lao của Chu Khải Minh. Nhớ lại lúc đầu, bọn hắn còn nghi ngờ thực lực của vị thái thượng trưởng lão này, bây giờ lại cảm thấy hối hận và xấu hổ. Đối phương không những không hề so đo, mà còn dẫn dắt đội ngũ Dược Thần Cốc đạt được thành tựu và lợi ích đáng kinh ngạc như vậy. Chết tiệt, tại sao Đoán Long chân khí lại vô hiệu với hắn, rốt cuộc hắn có lai lịch gì, chẳng lẽ là huyết mạch yêu ma hay sao? Hồng Kiêm nghiến răng nghiến lợi, đáy mắt tràn đầy oán hận và ghen tị. Chu Khải Minh này đã chiếm hết mọi sự chú ý trước mặt hắn, lại còn trà đạp tôn nghiêm của hắn dưới chân. Trước khi tiến vào thần thông phụ đệ, nếu như liên hợp với sức mạnh của các tông môn khác, chắc chắn có thể nghiền chết con kiến hôi này. Đáng tiếc lại để hắn từng bước tu luyện đến giao quang cảnh giới, đã thành khí hậu, không còn là kẻ mà hắn có thể tùy tiện nhào nặn nữa. Hồng Kiêm hối hận đến cực điểm. Mà Thiên Không và Vân Chiêu Mục cũng chỉ biết lắc đầu cay đắng. Đến bước này rồi, không còn ai có thể ngăn cản Chu Khải Minh được nữa, bọn hắn đều đã trở thành kẻ làm nền. Chuyến đi đến bí cảnh lần này đã trở thành một trò cười, tất cả mọi người đều bị một mình hắn áp chế. Không ngờ hắn còn trẻ tuổi mà đã đạt đến trình độ này, Kim Cang môn ta lần này thua rồi. Thiên Không dứt khoát từ bỏ, cho dù có dùng hết tất cả át chủ bài cũng không thể thay đổi được kết cục. Thật không biết tên này tu luyện thế nào, có lẽ sẽ trở thành cự phách thần thông cảnh giới trẻ tuổi nhất quận thành mất. Vân Chiêu Mục cũng vô cùng chán nản, đạo tâm đều bị đả kích đến vỡ nát. Vũ Hành Tông bọn hắn lần này thua một cách triệt để, có thể nói là không vớt bắt được chút lợi ích nào, tất cả đều làm nền cho đối phương. Ngay lúc này, trời đất trong bí cảnh rung chuyển, dáng mây mở ra, từ trong thông đạo vỡ nát, từng luồng yêu khí ngút trời phóng lên, hóa thành xương máu tựa như những mũi tên sắc bén quét tới, với tốc độ không thể tưởng tượng nổi mà tiến vào đại điện tầng thứ ba này. Đây là thế lực yêu ma đã can thiệp, bọn chúng đã quan sát từ lâu, thấy Chu Khải Minh sắp thành công nên không thể nhịn được nữa, bèn cưỡng ép mở thông đạo để xông vào bí cảnh. Cái gì? Là yêu ma tấn công? Chết tiệt, làm sao bọn chúng làm được? Chẳng lẽ quy tắc áp chế của phủ đệ đã mất hiệu lực rồi sao, lại có thể để yêu tộc lẻn vào? Không hay rồi. Hồng Kiêm, ngươi rốt cuộc đã làm gì? Mọi người đều kinh hãi thất sắc, trước mặt yêu ma, số lượng của bọn hắn không chiếm ưu thế, đặc biệt là kẻ tới sâu không lường được. Hồ yêu dẫn đầu kia toàn thân tỏa ra cảm giác sức mạnh, như muốn chống vỡ cả bầu trời, khiến người ta cảm thấy rùng mình. Điều khiến bọn hắn sụp đổ và kiêng kỵ hơn nữa là, những yêu ma này do Hồng Kiêm dẫn tới. Nếu không có Vạn Độc Môn âm thầm dùng bảo binh để lại tọa độ và phá giải trận văn từ bên trong, những yêu ma này không thể dễ dàng phá vỡ được thủ đoạn phòng ngự cuối cùng trong bí cảnh như vậy. Phụt. Trong lúc mọi người không kịp phòng bị, Hồng Kiêm kia đã ra tay dứt khoát, trường thiên tẩm độc quất mạnh vào ngực Thiên Không, khiến sắc mặt đối phương lập tức trắng bệnh như tờ giấy. Một đòn thành công, Hồng Kiêm cũng không ham chiến, không tiếp tục đánh lén Vân Chiêu Mục mà dẫn theo môn nhân dưới trướng đến trước mặt hồ yêu kia. Bái kiến tiểu yêu vương, đám kiến hôi này đều ở đây cả rồi, ngoại trừ tên nhóc của Dược Thần Cốc ra, tất cả đều không đáng nhắc tới. Hồng Kiêm trông như một tên tay sai, không đúng túi đầu. Vị trước mắt này là cao thủ thần thông cảnh giới thực thụ, trong phủ đệ bí cảnh này có thứ mà yêu ma bọn chúng thèm muốn, nên mới bất chấp mọi giá xông vào. Mà việc tiến vào phủ đệ bí cảnh cũng phải trả giá, thực lực của vị tiểu yêu vương này đã bị áp chế cả một cảnh giới lớn, hiện tại chỉ có thể phát huy sức mạnh ở cấp bậc giao quang mà thôi. Nhưng như vậy cũng đủ để định đoạt càn khôn, giải quyết đám tiểu bối của các tông môn này căn bản không đáng kể. Trong mắt Hồng Kiêm chỉ có sự tôn sùng và kính sợ, khiến trái tim mọi người đều chìm xuống đáy vực. Bọn hắn không bao giờ ngờ được, Vạn Độc Môn lại sớm đã ngấm ngầm qua lại với yêu ma. Một chiêu bất cẩn đã khiến bọn hắn bị an toán, lần này e rằng tất cả mọi người đều phải chết ở đây, mà bí mật của vạn độc môn cũng sẽ tiếp tục được che giấu, tất cả các tông môn đều sẽ tiêu đời, sớm muộn gì cũng bị tiểu yêu vương một lưới bắt hết. Chết tiệt, vạn độc môn muốn đi ngược lại ý trời sao, lại dám cấu kết với thế lực yêu ma. Thiên Không phun ra một ngụm máu lớn, cũng tức đến nổ phổi. Chương 179, tiểu yêu vương, vô địch chi thế. Chương 179, tiểu yêu vương, vô địch chi thế. Mà Vân Chiêu Mục cũng che chở mọi người trước người, vẻ mặt vô cùng cảnh giác. Uy danh của tiểu yêu vương kia đã sớm vang dội khắp châu quận, hơn nữa gần đây còn đột phá lên thần thông cảnh giới, đây là một sự tồn tại có thể thổi một hơi là giết chết bọn hắn, vậy mà Thiền Không còn bị đánh lén thành công, bây giờ đã thiếu đi một trợ lực mạnh. Chỉ dựa vào ngũ hành tông của hắn thì cũng chỉ là độc một nan chi, căn bản không thể chống lại đại quân yêu ma, tình thế vô cùng tồi tệ. Trong lúc vô thức, Vân Chiêu Mục đã suy nghĩ rất nhiều, thậm chí còn gửi gắm một tia hy vọng vào Chu Khải Minh, có lẽ lúc này chỉ có tên nhóc đó mới có thể tạo ra kỳ tích. Vân Chiêu Mục cũng kinh ngạc vì sự thay đổi của mình. Không ngờ hắn lại có suy nghĩ may mắn rằng một kẻ vừa mới đột phá giao quang cảnh giới có thể chống lại vị cao thủ thần thông chân chính này, điều này thật sự không thực tế. Ngũ hành tông thả chết không theo, tông chủ sẽ báo thủ cho chúng ta. Vân Chiêu Mục nhanh chóng ổn định tâm thái của mọi người, bất kể thế nào cũng sẽ không chấp tay quy phục hộ quân. Nếu giống như vạn độc môn cấu kết với yêu ma, sau khi bị bại lộ chắc chắn sẽ bị vương triều và thế gia thảo phạt. Mà bên kia Dược Thần Cốc và Vô Ảnh Đao Tông cũng đã kinh ngạc đến ngây người, tất cả đều run lẩy bẩy, cảm giác như trời sập xuống. Bọn hắn không thể nào ngờ được yêu ma lại xông vào trong bí cảnh. É là muốn một lưới bắt hết bọn hắn rồi. Ở trong thần thông phủ đệ này, cao thủ như Hổ Quân chính là sự tồn tại vô địch, không ai có thể cản được mũi nhọn của hắn. Mọi người đều ôm chuẩn bị phải chết, tất cả đều lòng như cho nguội. Không ngờ chúng ta phải chết ở đây, thật tiếc vì đã làm liên lụy đến Thái Thượng trưởng lão. Chu trưởng lão vừa mới đột phá cảnh giới đã phải bỏ mạng ở đây, thật đáng hận. Nếu cho hắn đủ thời gian tu luyện, chắc chắn sẽ trở thành một đại năng thần thông cảnh giới. Bất kể thế nào cũng phải truyền tin ra ngoài, không thể để cho âm mưu của vạn độc môn được như ý. Mọi người đều tụ lại thành một khối. Dựa vào nội tình và sức mạnh của mấy đại tông môn, muốn từ trong vòng vây của yêu ma giết ra một con đường sống, chỉ cần có thể trốn ra thế giới bên ngoài là có thể giải quyết được trận khủng hoảng này. Mạnh Kỳ và Vân Chiêu Mục đám người đều cảm thấy tim chìm xuống đáy vực, tất cả đều vô cùng kiên kỵ tiểu yêu vương này, đối phương và bọn hắn hoàn toàn không phải là sự tồn tại cùng một đẳng cấp. Vốn dĩ thế lực yêu ma bị quan phủ châu quận kiềm chế, cực kỳ thu liễm, chỉ hoạt động trên địa bàn của mình. Bây giờ tiểu yêu vương này lại ngang nhiên phá vỡ thỏa thuận ngầm giữa bọn chúng và vương triều, xuất hiện ở đây. E là có nghĩa là phòng bị đồn trú ở phía châu quận đã xuất hiện sơ hở, yêu tộc đây là muốn tấn công trên quy mô lớn, toàn bộ thiên hà quận sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Trước sự chênh lệch thực lực tuyệt đối, bọn hắn cảm nhận sâu sắc sự bất lực và trêu người của số phận. Hồng Kiêm cười gằn lên tiếng, cục diện của ngũ tông đã sớm nên thay đổi rồi, dựa vào cái gì mà chúng ta phải làm chó cho triều đình và thế gia, chỉ có đi theo yêu vương đại nhân mới có tương lai tươi sáng. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi biến sắc, cũng không biết đây là chủ ý của Hồng Kiêm, hay là vạn độc môn trên dưới đã sớm đầu phục yêu ma rồi. Cho dù phía trên có thế gia áp chế bóc lột, nhưng dù sao cũng nằm trong phạm vi quy tắc, những tông môn tầng dưới này vẫn có thể chấp nhận được. Mà một khi đã gia nhập thế lực yêu ma, vậy thật sự là một đi không trở lại. Đối với hành động điên cuồng của Hồng Kiêm, mọi người đều cảm thấy lạnh thấu xương, cú đâm sau lưng này của vạn độc môn thật sự quá đau. Ngươi làm không tệ, giết cho ta. Tiểu yêu vương kia toàn thân lượn lờ khí diễm mạnh mẽ tuyệt đối, gật đầu với Hồng Kiêm, vung tay một cái, những thuộc hạ kia liền nghiền ép về phía đội ngũ của các tông môn. Nhất thời yêu khí ngút trời, các loại bảo binh được tế ra, một đám yêu ma đều hiện ra chân thân, nhe nanh múa vuốt liền biến những đệ tử chân truyền kia thành huyết thực, giữ tận nuốt vào trong bụng. Những con rắn yêu, tuy tùng trành quỷ này yếu nhất cũng đạt tới hợp nhất cảnh hậu kỳ, một mảng đen kịt như núi lớn đè xuống, tạo thành thế nghiền ép, cảnh tượng vô cùng đẫm máu, giống như địa ngục Tu La. Mà những người dẫn đầu mạnh hơn một chút như Thiền Không cũng bị Hổ Quân hung hăng nhìn chằm chằm, căn bản không dám có bất kỳ hành động nào. A, ta có làm ma cũng không tha cho các ngươi. Yêu tộc và vạn độc môn chết tiệt, không ngờ chúng ta sẽ chết ở đây, liều mạng với bọn hắn. Trong lúc nhất thời, các đệ tử tông môn ngã xuống trong vũng máu như bị cắt cỏ. Ra tay. Hồng Kiêm cũng có vẻ mặt tâm hiểm, đã làm thì làm cho chót, gia nhập vào đội ngũ vây giết. Các sư đệ bên dưới cũng không dám chống lại, ai cũng biết tình hình hiện tại như thế nào. Dưới sự áp chế của Hổ Quân và vạn độc môn, đám người Thiền Không từng bước lùi lại, cuối cùng co lại thành một vòng tròn rất nhỏ, đã rất khó thoát ra được, có người thì nhắm mắt chờ chết. Yêu vương đại nhân, tuyệt đối không thể bỏ qua cho Chu Khải Minh kia, hắn sắp lấy được Long Kẻ đến rồi, xin ngài hãy ra tay đối phó với hắn trước. Hồng Kiêm thấy đại cục đã định, cũng đội vàng khuyên Hổ Quân đối phó với bên Dược Thần Cốc. Hừm, ngươi đang dạy ta làm việc à? Bàn tay của tiểu yêu vương vỗ lên vai Hồng Kiêm, khiến hắn toàn thân run lên, luôn miệng nói không dám. Mà đám yêu ma ở một bên cũng cười nhạo, những con kiến tông môn này chỉ biết ỷ mạnh hiếp yếu, ở trước mặt thủ lĩnh của bọn hắn đến thở mạnh cũng không dám. Hắn đã sớm nhìn ra Hoán Long huyết chỉ kia không đơn giản, với tu vi đang bị áp chế của hắn hiện tại, nếu tùy tiện đi vào cũng sẽ có nguy hiểm, hơn nữa hắn còn cảm nhận được một luồng dao động ngang tải ngang sức từ trên người chàng trai trẻ của Dược Thần Cốc, người kia tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Ánh mắt Hổ Quân sâu thẳm, vẻ mặt đầy hứng thú, hắn đã lâu không gặp một người trẻ tuổi yêu nghiệt như vậy, nếu thu phục làm người hầu, sau này gặp các yêu quân khác cũng là một chuyện cực kỳ có thể diện. Các ngươi, xuống dưới xem thử. Ánh mắt tiểu yêu vương hung dữ, nhìn chằm chằm vào mấy người phía sau Hồng Kiêm, lập tức khiến bọn hắn như gặp phải đại địch, vẻ mặt vô cùng cay đắng. Yêu vương đại nhân, không được đâu ạ, chúng ta đều là người một nhà. Hồng Kiêm tê cả da đầu, hắn không ngờ mới vừa dẫn sói vào nhà, đối phương đã muốn qua cầu rút bán, trực tiếp để người của Vạn Độc Môn bọn hắn lên làm bia đỡ đạn. Không ai có thể đảm bảo rằng vị cường giả thần thông đã ngã xuống kia có còn để lại thủ đoạn nào không, Hoán Long Chỉ này quá nguy hiểm. Mạnh như Hồng Kiêm cũng đã gặp phải người bá đạo ngang ngược hơn cả hắn. Chỉ thấy Hổ Quân kia không nói hai lời, thuộc hạ bên dưới liền ném người của Vạn Độc Môn xuống như ném sủi cảo, tất cả đều bị ném vào trong huyết trì, bắt bọn hắn bơi về phía Chu Khải Minh, chỉ để gây nhiễu một chút. Trong nháy mắt, những đệ tử tông môn này đều máu thịt bé bét, bị Hoán Long chi khí ăn mòn thành xương trắng, cảnh tượng kinh hoàng, tiếng kêu cứu thảm thiết không dứt bên tai. Mà Hồng Kiêm nhìn cảnh này cũng vô cùng xấu hổ và bi phẫn, nhưng lúc này hắn còn phải lo cho hoàn cảnh của mình, căn bản không có tâm trạng thỏ chết cá buồn. Nói lý lẽ với một cường giả như Yêu Quân là không thể được, những đệ tử tông môn kêu bị bó một tiếng, khó khăn tiến về phía trước, nhưng căn bản không thể đến gần Chu Khải Minh nửa bước, ao nước thần bí do cường giả thần thông để lại này quả thật phi phàm, cho dù đã nhiều năm trôi qua như vậy, vẫn còn sót lại sức mạnh cực kỳ cường đại. Hừ, chỉ là một thần thông cảnh giới đã ngã xuống mà thôi, cũng dám cản đường bản tôn. Hổ Quân hừ lạnh một tiếng, không có ý định dừng tay, ánh mắt gắt gao khóa chặt vào chiếc long kén đang phát sáng kia, hắn thế nào cũng phải có được nó. Chương 180, trận chiến thảm liệt, Kim Cang Môn Hoán Tổ. Chương 180, trận chiến thảm liệt, Kim Cang Môn Hoán Tổ. Thấy cái kén sáng và Hoán Long Chỉ kia chỗ nào cũng toát ra vẻ kỳ quái, e rằng trong đó có thủ đoạn do thần thông võ giả bố trí, thậm chí không chắc lao già kia đã chết hẳn hay chưa. Rất nhiều cường giả thần thông cảnh giới trông như đã vỡ lạc, nhưng thực chất lại dùng thủ đoạn không ra người không ra ma để kéo dài sinh mệnh. Hổ Yêu là một phương bá chủ, tự nhiên biết phải đề phòng những chuyện này. Tên tiểu tử kia có chút lai lịch, vậy mà lại có thể đến gần cái huyết kén này, xem ra hắn chính là người hữu duyên, nhưng cũng phải xem hắn có mạng để lấy không đã. Hổ Yêu cười khà khà, lợi ích của thần thông võ giả đâu dễ lấy như vậy, Chu Khải Minh này e là sắp phải nếm trái đắng, thậm chí còn bị đoạt xá ngay tại chỗ. Rõ ràng chỉ có tu vi cấp bậc giao quang mà lại dám chạy tới tham gia vào cuộc tranh đấu của thần thông tu sĩ, đúng là tìm chết. Giết hết bọn chúng cho ta. Tiểu Yêu Vương đã nắm chắc phần thắng trong tay, không đội giết Chu Khải Minh mà quay sang đối phó với đội ngũ của Dược Thần Cốc ở bên ngoài, cũng tiện để uy hiếp tên tiểu tử kia. Hắn định đợi Chu Khải Minh và huyết kén đấu đến lưỡng bại câu thương rồi mới ra tay thu dọn chiến trường, một lưới bắt hết cũng đỡ tốn công sức. Sắt. Lập tức, bầy yêu thú hung tính đại phát, lao về phía Sở Phong và Mạnh Kỳ. Cùng lúc đó, người của Kim Cang Môn và Ngũ Hành Tông cũng đang khổ sở chống đỡ. Bọn hắn biết đây là cục diện chắc chắn phải chết, nên phải cố gắng kéo dài đủ thời gian cho Chu Khải Minh mới có hy vọng sống sót. Còn về sự phản vệ của cái huyết kén thần bí kia, bọn hắn không lo lắng cho Chu Khải Minh. Gã yêu nghiệt như vậy, sao có thể bị một thần thông tu sĩ đã vẫn lạc từ lâu ám toán được, ai đoạt xá ai còn chưa biết chừng. Cố gắng cầm cự vì Chu huynh đệ, mọi người đừng bỏ cuộc, đợi hắn tiếp nhận xong tạo hóa quán đỉnh sẽ ra ngăn cản tiểu yêu vương này. Thiên Không lên tiếng của Vũ, bảo mọi người tung hết con bài tẩy ra, đừng giữ lại gì nữa, đây đã là thời khắc mấu chốt. Mặc dù hắn cũng không cho rằng Chu Khải Minh có thể chống lại thần thông cao thủ thực sự, đặc biệt là khi nhục thân của yêu ma có thể nói là bất tử bất diệt, nhưng dù sao cũng phải ôm một tia hy vọng, cho dù đó chỉ đơn thuần là dục vọng cầu sinh. Dứt lời, Thiên Không không còn do dự, trực tiếp đánh thức ý chí lao tổ trong thức hải, để bị thái thượng trưởng lão giao quang cảnh giới tiếp quản trận chiến này. Đây là sự chuẩn bị của Kim Cang Môn cho lần tiến vào phủ đệ này, bây giờ cuối cùng cũng bị ép đến bước đường này. Ầm. Một luồng khí tức giao quang trung kỳ xông thẳng lên trời, uy áp bao trùm khắp nơi, đồng thời một ý chí lạnh lùng cổ xưa lan tỏa ra, cứng như kim cương, rắn như đá tảng. Thiên Không, ngươi làm rất tốt, cuối cùng cũng đến lượt lão tổ ra tay rồi sao, để ta xem lần này Kim Cang Môn thu hoạch được những gì. Luồng ý chí giao quang này lượn lờ trên đỉnh đầu Thiên Không, khiến khuôn mặt hắn cũng biến thành dáng vẻ của một lão già. Đây là một vị thái thượng trưởng lão già mua sắp vẫn lạc, dùng linh hồn phụ thể cũng là để cống hiến ánh sáng và hơi nóng cuối cùng cho tông môn. Bây giờ cuối cùng đã bị Thiên Không đánh thức, cũng có nghĩa là ông ta sẽ hoàn toàn tiêu tán giữa cõi trần này. Vị thái thượng trưởng lão này tự nhiên muốn đại triển hung uy trước khi chết, để giành lấy tài nguyên quý giá nhất cho tông môn, bây giờ chính là lúc để ông ta phát huy tác dụng. Nhưng khung cảnh lại tĩnh lặng như tờ, cảnh tượng trước mắt khiến ông ta có chút không hiểu, thậm chí có phần trái với dự tính của mình. Chỉ thấy người của Kim Cang Môn kẻ chết người bị thương, có người thì cùng Thiên Không bị vô số tiểu yêu vây công, xem chừng sắp không giữ được mạng. Mà người của các tông môn khác cũng lấm lem cho bụi, ngược lại người của Dược Thần Quốc lại tốt hơn rất nhiều, chiếm giữ vị trí cực kỳ có lợi. Chu Khải Minh kia còn đến gần nơi sâu nhất của di tích, xem chừng sắp lấy được huyết kén thần thông vào tay. Chết tiệt, chuyện này là sao vậy? Dù là với tâm tính của vị lão tổ này, lúc này cũng có chút mông lung và hoài nghi nhân sinh, không ngờ thứ ông ta tiếp quản lại là một cục diện rối rắm như vậy, tu vi giao quang trùng kỳ của ông ta suýt chút nữa đã không đủ dùng. Nhưng tố chất chiến đấu của vị thái thượng trưởng lão Kim Cang Môn cũng tốt, ông ta nhanh chóng nhập cuộc, vội vàng tiếp quản thân thể của Thiên Không, vận chuyển kim cang chi thân chặn lại mấy con lang yêu hung hãn, lúc này mới giảm bớt một chút áp lực cho mọi người, nhưng như vậy vẫn còn xa mới đủ. Yêu ma lùn kéo đến cũng dứt, tất cả đều dùng lối đánh liều mạng, hơn nữa con nào con nấy cũng giống như người của thế gia, có thể hồi phục vết thương liên tục, dù bị chặt tay chặt chân cũng có thể tiêu hao một cái giá nào đó để hồi phục ngay lập tức. Trừ khi dùng sức mạnh ở cấp độ nghiền ép để chém giết, chúng mới không thể cho tàn lại cháy. Điều này cũng khiến vị thái thượng trưởng lão rơi vào một trận chiến khổ sở. Kể từ khi lui về hậu trường, ông ta đã rất lâu rồi không chật vật như vậy, đã bị đẩy đến giới hạn, đừng nói là cứu các đệ tử khác, ngay cả việc có giữ được cái mạng của mình hay không cũng khó nói. Đặc biệt là con mãnh hổ trong đám yêu ma, được xưng là Thiên Thương Sơn Sơn Quân, có danh xưng tiểu yêu vương, nghe đồn đã bước vào tầng thứ đó, không phải là thứ mà đám giao quang con kiến hôi như bọn hắn có thể đập vào. Chết tiệt, ngay cả tiểu yêu vương cũng ở đây, rốt cuộc là thế nào, sao yêu ma có thể tiến vào bí cảnh của nhân tộc được? Lão giả dần không chống đỡ nổi, chán vã mồ hôi lạnh, e rằng ông ta chết cũng không nhắm mắt, trận chiến cuối đời lại đáng sợ đến thế, khiến ông ta phải đối mặt trực diện với một thần thông cường giả. Đừng nói là một thái thượng trưởng lão quen như ông ta, cho dù tông chủ Kim Cang môn đích thân đến đây, e rằng cũng không dám thở mạnh trước mặt vị sơn quân này, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, đó là sự áp chế về tầng thứ sức mạnh và sinh mệnh. Bẩm chân định lão tổ, những yêu ma này đều do vạn độc môn tiếp dẫn vào, tiểu yêu vương đã bị áp chế xuống cấp bậc giao quang, bây giờ chỉ có thể kéo dài thời gian cho người trẻ tuổi của dược thần quốc kia thôi. Rất nhanh, thiên không và người của Kim Cang môn cũng truyền đạt thông tin ý chí cho vị thái thượng trưởng lão này, báo cáo tình hình. Thiên không này là hậu bối mà thái thượng trưởng lão chân định coi trọng nhất, nếu không cũng đã chẳng phụ thể lên người hắn, bây giờ hắn là chỗ dựa lớn nhất của bọn họ. Dược thần quốc. Chân định lão tổ hơi sững sờ, không ngờ người của dược thần quốc khóa này lại mạnh mẽ đến vậy sao, lại giữ dằn đến mức có thể chống lại tiểu yêu vương. Nhưng dù thế nào, ông ta cũng không nhìn ra tên tiểu tử Chu Khải Minh kia có gì kỳ lạ, xem ra chân truyền đệ tử của Kim Cang môn quá khiến người ta thất vọng rồi, lại yếu đuối đến mức phải dựa vào một người trẻ tuổi vô danh. Chân định còn chưa kịp do dự, hai tên phó tướng của Hồ Yêu đã xuống tới. Lão giả chết bẩm, cũng dám không có mắt chạy đến phá chuyện tốt của Hồ gia. Hai con trành quỷ nhe nanh bớt, hung hãn vây giết Chân định, tất cả đều có khí tức cấp bậc giao quang. Kim Cang phục ma. Chân định giống như một vị La Hán đúc bằng bằng đồng, Kim Cang bất hoại thần công của ông ta đã sớm tu luyện đến mức xuất thần nhập hóa, gầm lên một tiếng rồi vươn tay tóm lấy hai con trành quỷ. Dâm một tiếng, đầu của yêu ma bị ông ta xé nát, đây là sức mạnh quái dị đến cực điểm. Nhưng còn chưa đợi mọi người gieo họ, hai con trành quỷ kia đã lắc cổ, khôi phục lại nguyên dạng. Nhưng khí tức và thần sắc của chúng rõ ràng đã suy yếu đi rất nhiều, muốn tái sinh cũng phải trả giá bằng một ít thọ nguyên và bản nguyên. Chỉ cần chém giết chúng hàng chục lần trong thời gian ngắn, những yêu ma này sẽ chết hoàn toàn, nhưng đó không phải là chuyện dễ dàng. Tâm thần mọi người ngưng trọng, ngay cả Chân Định cũng lộ vẻ nghiêm nghị. Chương 181, tinh quang hộ thể, quy tắc bí cảnh. Chương 181, tinh quang hộ thể, quy tắc bí cảnh. Thời gian của Chân Định không còn nhiều, hắn đã phải trả một cái giá rất lớn mới có thể để ý chí phụ thân, giao chiến kéo dài rất bất lợi cho hắn. Hú hồ đám yêu ma này gần như giết mãi không hết, về mặt tiêu hao sức lực, đôi bên hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Chết tiệt, Khinh Kim Cang môn ta không có người sao? Chân Định nghiến răng nghiến lợi, thân thể được đúc từ kim loại gắt gao quấn lấy hai con trành quỷ mạnh nhất, không để bọn chúng vượt lôi trì nửa bước. Nếu để những yêu ma mạnh mẽ này đi qua, đệ tử của Kim Cang môn khó có ai sống sót. Đáng ghét, lẽ nào ngay cả lão tổ cũng không phải là đối thủ? Thiên Không và mọi người đều có vẻ mặt bi thương, bọn hắn đã bị ép phải dùng hết mọi lá bài tẩy, nhưng vẫn không thể thay đổi kết cục diệt vong. Hơn nữa, đối phương chỉ mới điều động vài tên thuộc hạ tinh nhuệ mà thôi. Tiểu yêu vương kia vẫn vững như Thái Sơn, thậm chí còn chưa ra tay đã đẩy bọn hắn vào đường cùng. Tình cảnh này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng sâu sắc. Lão già chết tiệt, xuống địa ngục đi! Hai tên phó tướng trành quỷ cũng bị dồn đến đường cùng, trước mặt sơn quân đại nhân mà lại bị lão già này làm bị thương, khiến bọn chúng trông thật vô dụng. May mà tốc độ của yêu ma cực nhanh, bọn chúng biết Kim Cang môn sở trường về nhục thân và công phu ngoại luyện, nên vội vàng dùng thân pháp tốc độ để quần thảo, không đối đầu trực diện với lão quỷ này. Điều đó cũng khiến Chân Định bó tay, rất khó để đánh nát đầu của trành quỷ một lần nữa. Chỉ thấy sau hơn 10 hiệp, Chân Định đã thở hổn hển như cá bé, khí tức của hắn cũng trở nên bất ổn, rõ ràng không thể trụ được bao lâu nữa, hơn nữa thời gian phụ thể sắp hết, ý chí của hắn sẽ sớm tiêu tan. Lẽ nào trời muốn diệt Kim Cang môn ta sao? Nếu có tông chủ ở đây thì tốt rồi. Chân Định tuyệt vọng vô cùng, hắn biết tất cả đã kết thúc, không ngờ vừa ra trận đã gặp phải một trận chiến khó nhằn đến vậy. Nếu tông chủ đích thân phụ thể lên người Thiên Không, có lẽ còn có thể đánh một trận, cũng có thể giáng một đòn nặng nề cho tiểu yêu vương, nhưng bây giờ nói gì cũng không còn cơ hội nữa. Lão phu tự bảo ý chí, cũng phải kéo các ngươi đi cùng. Chân Định cũng đã bị dồn đến phát điên, hoàn toàn không còn e dè gì nữa, điên cuồng bùng cháy. Ngay sau đó, ý chí của hắn bay vút lên không, hóa thành một món bảo vật hình cây búa, lao thẳng về phía đám trành quỷ và hổ yêu, rồi nổ tung giữa không trung. Nhục thân của Thiên Không cũng từ trên không rơi xuống, vẻ mặt lại trở nên mê dại. Lão tổ đã bại, trận chiến này không còn gì hồi hộp nữa, mọi người đều tuyệt vọng và bất lực. Ầm. Tu vi giao quang cảnh trung kỳ đáng sợ đến mức nào, uy áp từ vụ tự bạo lật tung mọi thứ, khó có thể tưởng tượng một vị thái thượng trưởng lão lại bị dồn đến bước đường này, không tiếc tiêu đốt tất cả để kéo kẻ thù cùng xuống hoàng tuyển. Hai con trành quỷ bị nghiền nát ngay lập tức, bản nguyên lực của bọn chúng cũng đã dùng đến cực hạn, hóa thành một đống mảnh vụn đen và cho bụi tại chỗ, không thể nào ngưng tụ tái sinh được nữa. Cảnh tượng này làm chấn động sâu sắc những người có mặt. Chỉ là hai con yêu ma thôi mà đã khiến bọn hắn thảm liệt đến vậy, nếu để sơn quân kia tự mình ra tay thì sẽ là cảnh tượng hủy diệt đến mức nào. Yêu ma quả không hổ là kẻ địch của đại hạ vương triều, chỉ có thế gia mới có thể đối phó bọn chúng. Hừ, chút đạo hạnh còn con cũng dám làm càn. Chỉ thấy sơn quân vung tay, một trường đã dập tắt dư âm của vụ nổ, thần quang hộ thể của hắn rực rỡ mờ ảo, không hề bị lay động chút nào. Rất nhanh, uy lực của vụ tự bạo đã bị hóa giải một cách nhẹ nhàng, không làm hắn tổn hại đến một sợi tóc. Sự mạnh mẽ của võ giả thần thông vượt xa sức tưởng tượng của mọi người, cho dù có dùng tính mạng của tu sĩ giao quang cảnh để chất đống lên, e rằng cũng khó gây ra thương tổn. Dù cho tiểu yêu vương này đã bị bí cảnh áp chế cả một cảnh giới, nhưng kiến thức và thủ đoạn của thần thông cảnh vẫn còn đó, tự nhiên đã đứng ở thế bất bại. Tiêu rồi, tất cả đều tiêu rồi, người của Ngũ Tông e rằng đều sẽ chết ở đây. Tiểu yêu vương này quá mạnh, cho dù các vị tông chủ liên thủ, e rằng cũng không thể trấn áp được hắn. Nếu Châu Thành không có Việt Bình, làm sao có thể đẩy lùi được loại tà ma này? Trong mắt mọi người chỉ còn lại sự tuyệt vọng, nhận thức sâu sắc về khoảng cách sức mạnh. Ngay cả người thanh niên của Dược Thần Cốc kia cũng khó có thể thoát thân trước mặt yêu ma thần thông này, mọi sự dãy rủa đều là vô ích. Thật là xui quẩy, lại chết mất hai huynh đệ. Các yêu ma cấp thấp khác đều chửi rủa mấy tiếng, không ngờ chỉ một chút sơ sẩy, hai tên tinh nhuệ của bọn chúng đã bị người ta tự bạo kéo theo. Nhưng như vậy cũng tốt, những kẻ tầng dưới như bọn chúng có thể nhân cơ hội này vươn lên thành tùy tùng thân cận, địa vị sẽ gần với Sơn Quân hơn. Chứng kiến màn tự bạo của Chân Định, những yêu ma này cũng cảnh giác hơn nhiều, sợ rằng các tông môn khác còn giấu lá bài tẩy nào đó. Thật đáng sợ, đây là sức mạnh của thần thông cảnh sao? Thái thượng trưởng lão có thể cản được không? Sở Phong và bọn hắn cũng đang cố gắng chống cự, ai nấy đều vô cùng lo lắng. Thấy Hổ Yêu ra tay, bọn hắn đều cảm thấy Chu Khải Minh nên trốn đi thì hơn, trận chiến ở đây ngay cả tông chủ Dược Trường Sinh cũng khó có thể xem bảo, thực lực của yêu ma chiếm ưu thế quá lớn. Giết cho ta. Mất đi hai thuộc hạ, Hổ Yêu cũng trở nên cực kỳ khát máu, muốn giết sạch người của Dược Thần Cốc và Kim Cang Môn để báo thù ngay tại chỗ. Đội ngũ yêu ma đen nghịt tản ra, trên sân chia thành nhiều trận địa nhỏ. Kim Cang Môn mất đi sự bảo vệ của Chân Định, lập tức rơi vào tình thế bất lợi, các đệ tử chân truyền ngã xuống trong vũng máu như bị cắt cỏ. Trong khi đó, người của Dược Thần Cốc đều được tinh thần lực hộ thể, ánh sáng cộng hưởng với thần văn của đại điện, một luồng sức mạnh không thuộc về mình đột ngột tuôn ra, vậy mà lại có thể cầm cự ngang ngửa với yêu ma, không có thương vong quá lớn. Thậm chí cả Mạnh Kỳ và người của Vô Ảnh Đao Tông cũng được một lớp tinh quang mờ ảo bao phủ, vết thương của bọn hắn được chữa trị phần nào, trận chiến trở nên dễ dàng hơn nhiều. Đây là người của các tông môn khác vừa ghen tị vừa căm ghét, ai nấy đều tấm tắc không thôi, vội vàng vây quanh Dược Thần Cốc và Mạnh Kỳ. Chỉ có dựa vào người của Dược Thần Cốc và trận văn tinh thần này mới có cơ hội sống sót. Rõ ràng việc Chu Khải Minh luyện hóa 5 cây tinh thần thạch trụ đã mang lại lợi ích to lớn cho người của Dược Thần Cốc, tất cả đều nhận được sự công nhận của trời đất bí cảnh, có thể cộng hưởng với quy tắc trời đất nơi đây, từ đó vận dụng được một phần sức mạnh. Dù cho cơ duyên tinh quang mà Sở Phong và bọn hắn luyện hóa được rất ít, nhưng cũng tốt hơn nhiều so với người của Kim Tăng Môn, dù sao cũng là so với kẻ biến thái như Chu Khải Minh. Tinh quang bao phủ, dường như có một ý chí thần thông đang thức tỉnh, cường giả năm xưa vẫn còn ở đây. Người đó bố trí những thủ đoạn này để dẫn dụ người của Ngũ Tông không ngừng tiến vào tranh đoạt, chắc chắn phải có mưu đồ tính toán. Mọi người hít một hơi khí lạnh, không biết chủ nhân của thần thông phụ đệ này rốt cuộc đứng về phía yêu ma hay sẽ giúp đỡ bọn hắn, vận mệnh vào giây phút này giống như một sợi dây thừng có thể đứt bất cứ lúc nào. Ha ha, tinh thần quang trận sao, đám kiến hôi tông môn này thật là ngoan cường. Nhưng chân long huyết cốt này ta nhất định phải có, không ai cản được ta. Hồ Yêu cười lạnh một tiếng, cuối cùng cũng hành động, cất bước tiến về phía bán long chỉ, lại gần Chu Khải Minh. Trong bí cảnh này có thứ hắn cần, nghe đồn võ giả thần thông kia đã cướp đi chân long chi huyết, thứ đó có thể giúp yêu ma lột xác. Chương 182, linh thể lão gia gia từ chối truyền thừa. Chương 182, linh thể lão gia gia từ chối truyền thừa. Tương truyền trong oán long chỉ này có long huyết long thủy, vô số yêu ma đều mơ ước có được, nhưng đã bị thần thông võ giả kia cướp đoạt đến đây. Mà tiểu yêu vương này cũng quyết tâm phải có được nó, nếu có thể luyện hóa, có lẽ hắn sẽ trở thành yêu vương thật sự của khu vực này, đủ sức tranh đấu với các thế lực yêu ma khác. Cùng lúc đó, trước kén ánh sáng kia cũng xảy ra biến hóa không ngờ, mà Chu Khải Minh cuối cùng cũng đã đến gần khu vực trung tâm nhất, bàn tay hắn đã rất gần kén ánh sáng, từ bên trong tỏa ra sinh mệnh lực vô cùng nồng đậm. Thấp thoáng có long khí bốc lên từ bên trong, kén ánh sáng này có một sức hấp dẫn khó tả, dường như có thể mang lại sự đột phá về tầng lớp sức mạnh cho tu sĩ, khiến người ta muốn lập tức luyện hóa nó. Chàng trai trẻ, cuối cùng ngươi cũng đã đến. Bí cảnh này mở ra bao nhiêu năm như vậy, ngươi là người đầu tiên đến được đây. Một màn sáng hiện lên, đó là bóng dáng một lão gia gia hiện từ nhân hậu, dường như ở trạng thái linh thể, hiện ra phía sau kén ánh sáng. Mọi người lập tức im bặt, không ngờ cường giả năm xưa quả nhiên chưa chết hẳn, còn để lại một vài bố trí ở đây, cũng không biết mưu đồ điều gì. Thủ đoạn của thần thông võ giả quá mức thần bí, cho dù chỉ là một đạo sinh mệnh ấn ký để lại cũng có uy năng mà người thường khó lòng tưởng tượng, ngay cả tiểu yêu vương kia cũng hơi dừng bước, trong mắt lộ vẻ kiêng dè. Tại đây, Hổ Yêu bị áp chế tu vi xuống giao quan cảnh, nếu thật sự đụng độ thần thông cường giả sẽ cực kỳ bất lợi, trong mắt hắn lóe lên hàn quang cảnh giác. Không ngờ lão giả này vẫn còn sống, cướp bảo vật của yêu ma chúng ta, tưởng trốn ở đây là yên chuyện sao? Tiểu yêu vương khinh thường cười lạnh. Hắn nhìn ra trạng thái của lão già này cực kỳ tệ, e rằng chỉ là nọ mạnh hết đà mà thôi. Người của các tông môn bên cạnh cũng không ngớt lời tán thưởng, đây là lần đầu tiên có người nhìn thấy bản tôn của thần thông cảnh, không ngờ Chu Khải Minh này vận may tốt như vậy, xem ra sắp được vị cường giả này đích thân chỉ điểm và quán đỉnh, tương lai tiềm lực vô cùng, hơn nữa cơ duyên của cả tòa phủ đệ này đều sẽ thuộc về hắn, thật khiến người ta ghen tị. Từ khi thần thông phủ đệ mở ra mấy chục lần đến nay, đây là lần đầu tiên có người làm được đến mức này, rõ ràng tư chất của Chu Khải Minh đủ yêu nghiệt, cho nên mới có thể đánh thức được một tia ý chí tàn hồn cuối cùng của vị cường giả này. Mà Chu Khải Minh dĩ nhiên cũng phát hiện trạng thái của người này không ổn, hắn đồng thời cũng đề phòng cảnh giác, không thể nào tin lời của những kẻ sắp chết này. Thấy Chu Khải Minh không hề có vẻ tha thiết muốn tiếp nhận truyền thừa, lão giả cũng sốt ruột, cười gượng nói, có thể gặp được lão phu cũng là duyên phận của ngươi, chỉ cần báo thù cho ta, tất cả mọi thứ trong phủ đệ này đều là của ngươi. Đến đây, ta đã chuẩn bị mọi thứ cho ngươi rồi, long kén này có thể nghịch chuyển và tinh lọc huyết mạch của ngươi, sau này có thể sánh ngang với vô thượng yêu ma. Giọng của lão giả nhẹ nhàng dẫn dụ, trên mặt tràn đầy thiện ý, dường như làm tất cả những điều này đều là vì Chu Khải Minh. Thấy cảnh này, người của Ngũ Hành Tông và Dược Thần Cốc đều ghen tị đến cực điểm, căn cốt và huyết mạch của người thường đều có giới hạn, rất khó để thay đổi sau này. Nhưng vị thần thông võ giả này đã chuẩn bị mọi thứ cho Chu Khải Minh, muốn hay hắn nghịch thiên cải mệnh, đến lúc đó hắn chính là một đại yêu ma sống, không thua kém bất kỳ người trẻ tuổi nào của thế gia. Tiếp đó, Lão giả thấy Chu Khải Minh không dễ lừa, bèn kể lại tường tận mọi ân oán, chỉ sợ tên nhóc này đổi ý không nhận truyền thừa. Năm xưa khi hắn đột phá thần thông cảnh giới, phong quang vô hạn, đáng tiếc pháp thân tông sư cảnh lại xa vời vợi, người thường nếu không có cơ duyên trời cho thì dù phấn đấu cả đời cũng là vô ích, căn bản không thể chạm đến ngưỡng cửa của việc đúc thành pháp thân. Cuối cùng hắn tình cờ biết được tin tức về Long huyết Long thủy, nếu luyện hóa được bảo vật bậc này, hắn sẽ có cơ hội đúc thành chân long pháp thân, một bước tiến vào tầng thứ pháp thân tông sư. Nhưng Long huyết đối với yêu ma cũng là thứ cực kỳ quý giá, cuối cùng đã dẫn tới sự tranh đoạt của lão giao ở Dự Vân Giang, nhờ vào bản lĩnh chạy trốn cao cường, hắn đã chạy đến địa phận Thiên Hà quận, nhưng cũng bị trọng thương không thể cứu chữa, cuối cùng mai danh nhận tích để lại di tích phủ đệ, chính là hy vọng có người có thể bước lên con đường pháp thân, thay hắn báo thù yêu ma của Dự Vân thủy phủ. Long kén này có chút phòng tay, ngay cả Phiên Vân kiếm tông năm xưa cũng thất bại trong tay Dự Vân Giang, yêu ma của thủy phủ kia không dễ đối phó đâu. Chu Khải Minh lắc đầu, không bị dục vọng lay động, chỉ là một quả trứng rồng không hoàn chỉnh mà thôi, tinh hoa sinh mệnh chẳng còn bao nhiêu, vậy mà cũng muốn hắn đi liều mạng với thượng vị yêu ma. Chỉ riêng tiểu yêu vương trước mắt cũng đủ để hắn đối phó rồi, huống chi là giao quân xa tận chân trời. Lão giao kia một trưởng có thể đập nát thần thông võ giả này, kẻ chỉ biết sống lay lắt trong phủ đệ, hắn chạy đến đó cũng chỉ là nộp mạng mà thôi. May mà tin tức hắn giết tiểu thiếp của yêu ma thủy phủ năm xưa không bị lộ ra ngoài, nếu không hắn ở Dược Thần Cốc cũng sẽ bị truy sát, vũng nước Dự Vân Giang này quá sâu. Thấy tình hình này, lão giả cũng á khẩu không nói được gì, khó khăn lắm mới đợi được một hạt giống tốt, nhưng lại không dễ lừa như vậy, Chu Khải Minh này quá tự tin, vậy mà thả tự mình khổ tu, cũng không muốn con đường trải sẵn dẫn thẳng đến pháp thân. Ha ha ha, lão giả, người thừa kế ngươi chọn không được rồi. Nhường qua nhường lại còn đợi cái gì, long kén này vẫn là giao cho bản tọa đi. Hồ Yêu ngửa mặt cười lớn, tự tin sải bước tới, đưa tay định chộp lấy kén ánh sáng, khiến lão giả lập tức hoảng hốt, màn sáng lưu chuyển, trong động phủ muôn vàn dị tượng bùng phát, uy áp của thần thông cảnh va chạm vào nhau. To gan, tu vi còn cũng dám ngưng cuồng. Lão giả không nói hai lời, giơ tay định chặn Hồ Yêu, những thứ này tuyệt đối không thể rơi vào tay yêu ma, năm xưa vì long huyết này mà hắn đã phải trả giá bằng cả mạng sống. Một bên là hậu bối đang bị áp chế khí tức tu vi, một bên lại chỉ là một tia tàn hồn. Cho dù có quy tắc bí cảnh áp chế cảnh giới của Hồ Yêu, một đòn của lão giả cũng không chiếm được chút lợi thế nào, chỉ là ngang sức ngang tài. Ầm. Khí kình kinh khủng vô biên, dư chấn càn quét khắp đất trời bí cảnh, những người của tông môn và đám yêu ma cũng ngừng giao đấu, tất cả đều run rẩy nhìn về phía này. Một khi thần thông võ giả phân định thắng bại sinh tử, trận chiến của bọn họ cũng không còn quan trọng nữa, chỉ là làm nền mà thôi, không thể quyết định được kết quả cuối cùng. Sì, đây chính là sức mạnh của cấp độ thần thông sao? Lang không độ thế, rời non lấp biển. Cho dù đã vẫn lạc từ lâu, uy năng của thần thông cũng không phải là thứ chúng ta có thể đo lường, quá kinh khủng. Chu trưởng lão kia thật là hồ đồ, lại từ chối truyền thừa, đây chính là hảo ý của lão tiền bối mà. Mọi người và các đệ tử chân truyền của Dược Thần Cốc đều hít một hơi khí lạnh, chỉ hận không thể lấy thân mình thay thế, tiếp nhận tạo hóa của kén ánh sáng này. Có thể được cao thủ thần thông ưu ái, đây là cơ duyên mà bọn họ cầu còn không được, phải biết rằng thực lực của vị tiền bối này còn vượt xa Dược Trường Sinh tông chủ, tùy tiện chỉ điểm một hai cũng đủ để bọn họ hưởng lợi cả đời, huống chi là truyền thừa tạo hóa được chuẩn bị kỹ lưỡng, Chu trưởng lão này thật sự không biết điều. Đối với sự cố chấp của Chu Khải Minh, ngay cả bọn Sở Phong cũng có chút không hiểu, nhưng thái thượng trưởng lão làm việc tự có lý lẽ của ngài, bọn họ cũng không tiện nói nhiều, trước mắt còn có mối đe dọa từ tiểu yêu vương, chỉ có thể cố gắng hết sức vượt qua cửa ải khó khăn này. Chương 183, mỗi người một tâm tư, luyện hóa long kiện. Chương 183, mỗi người một tâm tư, luyện hóa long kiện ầm. Cuộc giao thủ của thần thông võ giả có sức hủy thiên diệt địa, toàn bộ không gian xung quanh đều bị chấn động. Hồ Yêu hiện ra chân thân dài mấy chục trượng, vừa nhấc tay đã là thần thông chiêu thức, bung ra từng luồng tinh huy trước người. Dù chỉ có thể phát huy ra uy năng cấp bậc giao quang, hắn cũng không hề nào đúng, ra tay tràn đầy vẻ thong dong và tự tin. Một lao giả cổ hủ đã chết không biết bao nhiêu năm thì đứng ra đây giả thần giả quỷ nữa, các ngươi đều là tư lương trên con đường quật khởi của bản tọa. Hắn gầm dài một tiếng, điên cuồng ra tay. Cái kén sáng kia hắn thế nào cũng phải có được, nếu luyện hóa được một tia long tộc huyết mạch, hắn cũng có hy vọng bước ra một bước mấu chốt, sau này đúc thành bạch hổ pháp thân, trên khắp địa giới Dự Vân Châu này sẽ không ai có thể áp chế hay dạy hắn làm việc. Lão giả trước mắt và Chu Khải Minh dám tranh đoạt cơ duyên với hắn, tất cả đều phải chết. Trong mắt Hồ Yêu tràn ngập hung quang, vừa nhấc tay đã tóm đệ tử của Vạn Độc Môn và Ngũ Hành Tông vào miệng làm huyết thực. Khí tức của hắn cũng tăng vọt, mơ hồ đạt tới giao quang viên mãn, chỉ còn một bước nữa là có thể khôi phục thực lực ban đầu. Tức là quy tắc của bí cảnh này là ý chí của trời đất, với cấp bậc hiện tại của hắn cũng không thể chống lại, nếu không với tu vi thần thông cảnh, hắn chỉ cần nhấc tay là có thể siêu độ cho tàn hồn trước mắt. Theo những đệ tử tông môn kia bị tiểu yêu vương nuốt vào bụng, thực lực của hắn cũng tăng vọt, từng bước tiến về phía trước trong Oán Long Chỉ, ngay cả lão giả cũng khó mà ngăn cản được hắn. Cứ theo đà này, sớm muộn gì hắn cũng có thể đi đến trước mặt Chu Khải Minh, quả trứng rồng kia cũng không giữ được nữa. Tình hình này khiến lão giả vô cùng sốt ruột, lão không ngờ lần này phủ đệ mở ra lại để Vạn Độc Môn chui vào chỗ trống, mới thả một con yêu ma vào đây. May mà phủ đệ này do lão khai phá, nhờ vào trận pháp và bố trí ở đây, lão giả cũng miễn cưỡng cầm cự được với Hồ Yêu đôi chút, nhưng hồn thể của lão cũng lung lay sắp đổ, như ngọn nến có thể tắt bất cứ lúc nào. Chàng trai trẻ, còn chờ gì nữa? Mau luyện hóa đi, ta không cầm cự được bao lâu đâu. Lão giả sốt ruột vô cùng, chưa từng thấy ai bướng bỉnh như vậy, cứ thế này, tất cả mọi thứ đều sẽ làm áo cưới cho Hồ Yêu. Ha ha ha, nước đến chân mới nhảy thôi, ngươi không phải là trông cậy vào một con kiến giao quang để đối phó bản vương đấy chứ? Hồ Yêu trêu tức, đùa giỡn với đạo linh thể này, hoàn toàn không để chàng trai trẻ kia vào mắt. nói cho cùng cũng chỉ là thái thượng trưởng lão của một tông môn nhỏ bé, ở Thiên Hà quận còn có thể tác bài tác quái, nhưng trước mặt một yêu ma cự đầu như hắn, một hơi là có thể thổi thành cho bụi. A, ngươi không giữ chữ tín, rõ ràng là ta đã đưa các ngươi vào đây. Hồng Kiêm kêu thảm một tiếng, cũng trở thành huyết thực trong bụng đối phương, khiến hắn vô cùng hối hận và bi phẫn. Giao dịch với yêu ma chính là như vậy, nói cho cùng cũng chỉ là tự chuốc lấy. Thấy ngay cả sư huynh cũng bị ăn thịt, những người khác của Vạn Độc Môn cũng sợ đến hồn bay phách lạc, tất cả đều chạy trốn tứ phía, nhưng làm sao có thể thoát khỏi ma trảo của tiểu yêu vương, từng người một bị tóm lại rồi bóp nát thành xương máu. Trước sự chênh lệch thực lực tuyệt đối, hành động của bọn hắn chẳng khác nào lũ kiến đang dãy rủa, chỉ là một tiết mục mua vui cho hổ yêu trước khi ăn mà thôi. Sinh mệnh bị gạt hái, lúc này hổ yêu chính là chúa tể tuyệt đối ở đây, ngay cả lão giả cũng đành bất lực với hắn, chỉ có thể kéo dài thời gian, tranh thủ thời gian cho Chu Khải Minh. Nói cho cùng, sinh mệnh của lão không còn nhiều, nếu là thời kỳ toàn thịnh, sao có thể để tiểu yêu vương này ngang ngược, trong thần thông cảnh giới, không có mấy người dám đối đầu với lão, bây giờ lại là hổ lạc đồng bằng. Mà đúng lúc này, Chu Khải Minh cũng đã động, đưa tay chộp về phía kén sáng, sự thay đổi này nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người, lão giả cũng lộ vẻ vui mừng. Trong chiếc kén sáng này, Chu Khải Minh quả thực cảm nhận được khí tức long huyết, bên trong có long huyết long thủy, có thể khiến nhục thân của hắn tiến thêm một bước. Pháp thân của long tộc không phải con đường hắn muốn đi, hắn sẽ dùng thái sơ kiếp quang để chuyển hóa toàn bộ thành sức mạnh mình cần, đúc nên pháp thân thuộc về riêng mình. Nhưng con đường pháp thân còn quá xa vời với hắn, trước mắt vẫn nên vững bước tìm tòi ngưỡng cửa của thần thông. Hiện tại tiểu yêu vương đã cuốn lấy linh thể của lão giả, có thể yên tâm hấp thu năng lượng trong kén sáng, không cần lo bị tàn hồn này đoạt xá gì đó. Hơn nữa, cho dù bên trong có âm mưu bố trí gì, Chu Khải Minh cũng tự tin có thể đối phó. Một khi toàn bộ võ học phá giới hạn được mở ra, hắn chưa chắc đã phải sợ tiểu yêu vương kia, đặc biệt là trong bí cảnh này đối phương còn bị áp chế tu vi. Nếu hai người này muốn ám toán hắn, chỉ sợ đã nhìn lầm người. Trong lòng Chu Khải Minh đã có tính toán, những kẻ có thể tu luyện đến thần thông cảnh này đều không phải dạng vừa đâu. Tốt, cuối cùng ngươi cũng thông suốt rồi. Lão giả mừng rỡ trong lòng, giọng nói không giấu được niềm vui, cũng nội vàng tung ra toàn bộ át chủ bài, càng ra sức kéo chân tiểu yêu vương, điều này khiến hổ yêu nổi trận lôi đình. Chết tiệt, đồ của bản vương mà ngươi cũng dám động, mau buông trứng rồng ra, còn có thể được miễn tội chết. Lão giả kia, ngươi thật sự muốn cản ta sao? Tiểu yêu vương tức giận không tìm được, chân thân vung vẩy móng vuốt khổng lồ, tấn công về phía Chu Khải Minh, tiếc là tất cả đều bị lão giả dùng màn sáng trận pháp chặn lại, hóa giải không ít lực lượng. Kiến thức và thủ đoạn của lão già này ở thần thông cảnh vẫn còn đó, vô cùng già dặn và khôn khéo, mấy lần khiến hắn như đánh vào bông gòn, hoàn toàn không phát huy được toàn bộ sức mạnh. Hơn nữa, thần thông phủ đệ này là lĩnh vực của đối phương, đủ loại yếu tố đều bất lợi cho tiểu yêu vương, nhưng hắn lại có vẻ mặt lạnh lùng, kiên trì tấn công Chu Khải Minh, mục đích là để tiêu hao năng lượng của lão già. Lão già này vì giúp Chu Khải Minh đỡ đòn, cũng bất chấp tiêu hao linh thể, xem ra không chống đỡ được bao lâu nữa, tiểu yêu vương cũng yên tâm trong lòng. Ngược lại, phía Chu Khải Minh lại không có nhiều tiến triển, hắn muốn luyện hóa quả trứng rồng này trong chốc lát cũng là không có hy vọng, nền tảng của hắn vẫn còn quá yếu. Đáng ghét, như tính mấy trăm năm, lẽ nào không còn cơ hội nữa sao? Lão giả thấy tiến độ của Chu Khải Minh, cũng có chút nản lòng, lão đã cố hết sức, tiếc là người tính không bằng trời tính, nếu không có hổ yêu và vạn độc môn phá đám, có lẽ lão đã thành công rồi. Lão giả năm đó dốc hết tất cả tu luyện đến thần thông cảnh, nay hồn bay phách lạc cũng vô cùng không cam lòng, mọi nỗ lực của lão đều đổ sông đổ bể. Kéo theo đó là một chút oán hận đối với Chu Khải Minh, tên này quá không có chí tiến thủ, nếu ngay từ đầu chấp nhận chuyển thừa, có lẽ đã không đến lượt tiểu yêu vương ở đây chỉ tay năm ngón, thời gian quý báu đều bị hắn lãng phí, đây đều là lỗi của hắn. Ầm. Hai vị thần thông võ giả càng ra sức thi thố, đấu đến nảy lửa trong bí cảnh, ai cũng biết tiểu yêu vương đang chiếm thế thượng phong tuyệt đối, đây là một trận chiến kéo dài, trạng thái linh thể của lão giả quá tệ, có thể kiên trì đến bây giờ đã là cực hạn, tất cả mọi người đều biết kết quả cuối cùng. Mà Chu Khải Minh lại không hề bị ảnh hưởng, chìm đắm trong định cảnh tu luyện, thái sơ kiếp quang bao trùm tất cả. Huyết mạch chi lực trong kén sáng bị hắn không ngừng tinh lọc và chiết xuất, tất cả đều trở thành tinh thần chi lực thuần túy nhất, khiến khí tức giao quang cảnh của hắn không ngừng tăng lên, tiến dần về phía hậu kỳ cảnh giới. Chương 184, ám toán tập kích, đuôi cáo lòi ra. Chương 184, ám toán tập kích, đuôi cáo lòi ra. Toàn bộ kén sáng lơ lửng trên đỉnh đầu Chu Khải Minh, sức mạnh bản nguyên bên trong không ngừng được hắn hấp thu. Hơn nữa, còn có những mảnh vỡ truyền thừa áo nghĩa công pháp, đây là lợi ích mà huyết mạch long tộc mang lại, đang cung cấp dưỡng chất cho Chu Khải Minh. Lũ yêu ma kia ỷ vào tư chất huyết mạch cường đại, trời sinh đã có thể lĩnh ngộ các loại thần thông bảo thuật, một số yêu ma cao cấp thậm chí vừa sinh ra đã là cường giả thần thông cảnh giới. Mà Chu Khải Minh bây giờ luyện hóa kén máu long tộc này, tự nhiên cũng có thể nhận được rất nhiều lợi ích từ đó. Nhưng hắn chỉ tham khảo công pháp của yêu ma, dùng thái sơ kiếp quang loại bỏ tạp chất bên trong. Con đường của yêu ma thuần huyết không phù hợp với hắn, vẫn nên tự sáng tạo võ học công pháp của riêng mình thì tốt hơn. Ông hơi thở sinh mệnh lưu chuyển, Chu Khải Minh được ánh sáng chiếu rọi trông vô cùng thần thánh, rõ ràng đã nhận được rất nhiều lợi ích từ đó. Thấy cảnh này, đám yêu ma và đệ tử tông môn cũng vô cùng hâm mộ. Bọn hắn cảm nhận được sức mạnh cấp độ cực cao từ trong kén sáng kia, nếu có thể nhận được đạo truyền thừa này, có lẽ bọn hắn cũng có thể trở thành cao thủ thần thông cảnh giới. Đối với yêu ma mà nói, đây là cơ hội tiềm năng để trở thành yêu vương, đáng tiếc bây giờ lại bị Chu Khải Minh làm hỏng. Tiểu yêu vương thấy cảnh này thì tức điên lên, đó vốn là thứ thuộc về hắn, bây giờ lại bị một kẻ phàm nhân chạm vào, đây quả thực là mối thù sinh tử đoạt cơ duyên. Khốn kiếp, cút ngay cho ta. Hổ yêu gầm lên, một con mắt dọc mở ra giữa trán, bắn ra một luồng sáng luân chuyển sinh tử tịch diệt, lao thẳng về phía trước. Không khí trên đường đi của nó đều bị phân giải và hủy diệt, hóa thành một vùng lửa hư vô. Đây là thần thông chi thuật của tiểu yêu vương, bây giờ với tu vi giao quang cảnh giới mà cưỡng ép sử dụng khiến giữa trán hắn cũng chảy ra máu tươi, rõ ràng đã phải trả một cái giá không nhỏ. Hắn nhất định phải can thiệp vào hành động của Chu Khải Minh, ngăn cản hắn tiếp tục. Ầm. Luồng sáng sinh tử tịch diệt này hung hăng va vào màn sáng trận pháp, lão giả linh thể kia cũng liên tục bấm quyết chống đỡ, đồng thời điều động thêm nhiều nền tảng trận pháp của bí cảnh hơn, gần như toàn bộ trời đất trong phủ đệ đều bị lao ta bao trùm và sử dụng, không trở lại chút nào. Đợi được người thừa kế là Chu Khải Minh rồi thì cũng không cần phải mở bí cảnh lần sau nữa, linh thể này cũng đã liều mạng, trực tiếp đối đầu với tiểu yêu vương. Tất cả mọi người đều biết, bên phía Chu Khải Minh đã đến thời khắc mấu chốt, nếu để hắn nắm giữ hoàn toàn truyền thừa, sau đó lại dung hợp và khống chế trời đất trong phủ đệ, vậy thì ở thế giới này hắn chính là sự tồn tại đỉnh cao nhất, thậm chí có thể sánh ngang với thời kỳ toàn thịnh của vị cường giả kia trước khi vẫn lạc, ngay cả tiểu yêu vương cũng phải ôm hận. Vì vậy Hổ Yêu cũng dốc toàn lực, không để Chu Khải Minh nắm giữ bí cảnh phủ đệ này. Thế nhưng linh thể này thực sự quá già dặn và mạnh mẽ, thường chỉ dùng 3 phần lực tấn công đã phát huy được hiệu quả 10 phần, khiến Hổ Yêu cũng vô cùng đau đầu, trong thời gian ngắn không thể làm gì được. Ầm ầm. Ánh sáng tịch diệt oanh kích khiến trận pháp phủ đệ vỡ nát, trong dư chấn, đám yêu ma và những đệ tử như sâu kiến kia cũng bị hất văng thành nhiều mảnh, hoàn toàn không chịu nổi một đòn. Cuộc giao đấu của các đại năng thần thông cảnh giới hoàn toàn không phải là thứ bọn hắn có thể xem vào. Muốn đi qua, trước hết hay bước qua xác lão phu. Lão giả kia cũng không nhượng bộ nửa bước, linh thể dù sắp bị đánh cho nổ tung tiêu tán cũng không hề từ bỏ. Hơn nữa, lão ta nhận ra tâm thái của Hổ Yêu này đã trở nên nóng nảy, để lộ ra rất nhiều sơ hở. Chính vì vậy, lão giả mới dựa vào địa thế quen thuộc của động phủ để vững vàng áp chế hắn, miễn cưỡng xem như đã cầm chân được đối phương, tiếp theo phải xem vào tạo hóa của Chu Khải Minh. Chết tiệt, đợi bản vương rảnh tay, các ngươi tất cả đều phải chết. Hổ Yêu tức đến tam thi bạo khiêu, lại lần nữa cưỡng ép thi triển quang thuốc tịch diệt. Đồng thời, hắn thu hoạch tính mạng của đám thuộc hạ và các đệ tử, dùng những huyết thực này để giải trừ sự áp chế của trời đất bí cảnh đối với hắn. Hai võ giả thần thông rơi vào thế rằng co ngắn ngủi, nhưng điều này không thể duy trì được lâu. Linh thể này có giới hạn của nó, dù sao lão già kia cũng đã là người vất lạc, chỉ dùng một số thủ đoạn tà đạo để cưỡng ép lưu lại thế gian mà thôi, căn bản không thể so sánh với tiểu yêu vương đang như mặt trời ban trưa. Ngay lúc khí tức của Chu Khải Minh tăng vọt, cả kén sáng đều trở nên ảm đạm, cảnh giới của hắn dường như đã lỏng ra. Hắn nhận được lợi ích cực lớn từ lần truyền thừa này, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, dường như đã thả lỏng trong giây lát. Tất cả mọi người đều nín thở, đổ dồn ánh mắt về phía hắn, có thể ngăn được tiểu yêu vương hay không, phải xem vào lần đột phá này của hắn. Tất cả đệ tử tông môn đều đặt hy vọng vào hắn. Cùng lúc đó, Vân Chiêu Mục của Ngũ Hành Tông cũng không còn che giấu nữa, trực tiếp gọi ra ý chí của lão tổ tông môn, hơn nữa còn tế ra địa binh đã giấu giếm từ lâu. Một cây vân trượng tỏa ra bảo quang rực rỡ phát huy uy năng không thể tưởng tượng nổi trong tay hắn, đánh thẳng về phía Hổ Yêu, chỉ để có thể cầm chân hắn một lúc, tranh thủ cơ hội cho Chu Khải Minh và mọi người. Hừ, tìm chết. Hổ Yêu hừ lạnh một tiếng, cho dù là Ngũ Hành Tông thái thượng trưởng lão đích thân tới, cũng chưa chắc làm gì được hắn, huống chi chỉ là một luồng ý chí được đánh thức phụ thể mà thôi, cũng dám khiêu khích một cường giả tầm cỡ như hắn. Không ngờ Vân Chiêu Mục lại bị dồn đến bước đường này, xem ra chuyến đi bí cảnh lần này không ổn rồi. Thái thượng trưởng lão vừa tiếp quản cơ thể này đã đau đầu như bữa bổ, giống như lão tổ của Kim Cương môn trước đó, vừa ra mặt đã phải đối đầu với tiểu yêu vương thời kỳ toàn thịnh, điều này chẳng khác nào đi nộp mạng. Nhưng tên đã lên dây, không thể không bắn, lão ta cũng không có gì do dự nữa, trực tiếp thi triển ngũ hành bí thuật, đối đầu với tiểu yêu vương. Bút. Vân trượng cấp bậc địa binh trực tiếp bị ánh sáng tịch diệt đánh cho vỡ ra vài đường vân, khiến thái thượng trưởng lão vô cùng đau lòng. Đây chính là bí bảo của tông môn, lần này được Vân Chiêu Mục mang vào. Bị trọng thương như vậy, sau này muốn sửa chữa cũng phải tốn rất nhiều tài nguyên để nuôi dưỡng. Kẻ địch này quá mạnh mẽ, khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng sâu sắc. Dù có linh thể thần thông cảnh giới hỗ trợ, cũng không phải là thứ mà ý chí của thái thượng trưởng lão như lão ta có thể ngăn cản. Có thể bảo vệ được Vân Chiêu Mục và những đệ tử còn sót lại của Ngũ Hành Tông đã là giới hạn của lão ta. Bên kia, Thiên không thấy tình hình này cũng biết kết cục không ổn, nếu Chu Khải Minh không thể đột phá đến giao quang cảnh viên mãn, có lẽ đó sẽ là ngày chết của bọn hắn. Trong tình hình này, tiểu yêu vương dù đã áp chế tu vi vẫn là tồn tại vô địch, ngay cả thái thượng trưởng lão của mấy đại tông môn cũng bó tay chịu trói, mà linh thể kia rõ ràng sắp tan vỡ rồi. Nếu chủ nhân phụ đệ này không để lại thủ đoạn gì sau này, e rằng sẽ không ai có thể chống lại tiểu yêu vương. Mọi người đều căng thẳng như dây đàn, đặt hết hy vọng vào Chu Khải Minh và Dược Thần Cốc. Cùng lúc đó, theo sự xuất hiện của địa binh vân trượng, tình hình trên sân cũng đột ngột thay đổi. Chu Khải Minh vừa chìm đắm trong niềm vui trở nên mạnh mẽ, truyền thừa còn chưa kết thúc thì đã thấy khóe miệng của linh thể thần thông kia lộ ra nụ cười gian tà đắc ý, lao ta mượn lực phản chấn từ đòn tấn công của Hổ Yêu, xoay người một vòng đến bên cạnh Chu Khải Minh, bây giờ chính là cơ hội tuyệt vời để tập kích tên tiểu tử này. Lão giả đã mưu tính từ lâu, chính là vì khoảnh khắc này, bây giờ cuối cùng cũng thành công, nắm bắt được lúc đối phương lơ là mất cảnh giác. Vừa hay có sự trợ giúp của thái thượng trưởng lão Ngũ Hành Tông, điều này mới tạo ra cơ hội cho lão ta có thể thoát khỏi sự đeo bám của Hổ Yêu, chuyển sang toàn lực đối phó với Chu Khải Minh. Lão ta đã sớm nhắm vào thân xác của gã này rồi, quả thực là độ thế bảo khu. Nếu mượn gà đẻ trứng, tuyệt đối có thể giúp lão ta một bước tiến vào tầng lớp pháp thân, sau này cũng có thể tự tay tìm lão giao long kia báo thủ, căn bản không cần mượn tay người khác. Đã đến thần thông cảnh giới, làm sao có thể cam tâm chết đi như vậy? Ý chí cầu sinh khiến lão ta phải dùng cách không ra người không ra quỷ, bất chấp mọi giá cũng phải sống sót. Bây giờ cuối cùng cũng đợi được một hạt giống tốt như Chu Khải Minh, thật là cơ hội trời cho. Ha ha ha, muốn trách thì hay trách ngươi mệnh không tốt đi, bọn ngươi tất cả đều là chất dinh dưỡng trên con đường thành đạo của bản tôn. Linh thể lão giả vươn ra bàn tay to như móng vuốt đại bàng, muốn một đòn đánh nát đầu của Chu Khải Minh. Cho đến lúc này, lão ta mới xé bỏ toàn bộ lớp ngụy trang, để lộ ra thực lực thật sự. Trước đó đối mặt với hồ yêu vậy mà vẫn còn giữ lại một tay, quả thực là âm hiểm đến cực điểm. Thời khắc mấu chốt, linh thể của cường giả thần thông cuối cùng cũng không nhịn được nữa, trực tiếp ra tay tập kích. Trong lúc Chu Khải Minh tiếp nhận truyền thừa, chính là lúc đối phương yếu nhất, hơn nữa trong trứng rồng kia đã sớm bị lão ta giở trò, bây giờ cuối cùng cũng đã thành công. Nưu tính trong bí cảnh mấy trăm năm, chính là vì hôm nay đoạt xá một hạt giống võ đạo thượng phẩm như thế này. Chu Khải Minh hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của lão ta, chính là người ngàn năm khó gặp, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Mà tất cả những gì làm trước đó chỉ là để đối phương lơi lỏng cảnh giác mà thôi, dù sao tên tiểu tử này trông cũng không hề đơn giản, không dễ đối phó như những người khác. Ầm. Linh thể này bung ra toàn bộ thực lực, uy áp bao trùm tới, khiến tất cả mọi người đều kinh hãi biến sắc, không ngờ lại xảy ra cảnh này, không ngờ lão già lại từ bỏ tiểu yêu vương mà chuyển sang đối phó với Chu Khải Minh. Trời ơi, Chu trưởng lão nguy hiểm rồi. Lão già này tâm địa thật độc ác, quả nhiên không có lợi ích nào tự dưng đến cửa, quá bị uội. Tiêu đời cả rồi, thái thượng trưởng lão chết, chúng ta đều không về được nữa. Người của dược thần cốc ai nấy đều mặt mày bi thương, cuối cùng cũng rơi vào tuyệt vọng. Dù trước đó đối mặt với đông đảo yêu ma, cũng không khiến bọn hắn sợ hãi đến vậy, bây giờ lại phải trơ mắt nhìn Chu Khải Minh bị trọng thương mà không thể làm gì. Thực lực của bọn hắn quá nhỏ bé, căn bản không giúp được chút gì. Mà những người còn sót lại của vạn độc môn bên kia cũng kinh ngạc không thôi, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ oán độc và đắc ý ha ha ha, tên tiểu tử đó chết chắc rồi. Thì ra là vậy, cái gọi là cơ duyên thần thông chẳng qua chỉ là một trò lừa bịp, chúng ta chết cũng nhắm mắt. Tất cả mọi người đều phải chôn thây ở đây, một người cũng không thoát được. Những người của vạn độc môn này hoàn toàn điên cuồng, thấy mình cũng không có hy vọng trốn thoát, chỉ mong người khác còn thảm hơn. Bây giờ lão giả kia cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật, một khi lão ta khống chế và đoạt xá Chu Khải Minh, trong bí cảnh này lão ta chính là tồn tại vô địch, ngay cả tiểu yêu vương cũng chỉ có thể chạy trối chết. Trong tình thế chắc chắn phải chết này, Chu Khải Minh không có cơ hội lật mình, huống chi bên ngoài còn có một đám yêu ma đang rình rập, hắn tuyệt đối không thoát được. Mọi người của vạn độc môn đều cảm thấy hạ giận, có người chôn cùng. Cùng lúc đó, hồ yêu kia cũng tức giận không thể kiềm chế, bất chấp tất cả lao tới. Hắn đã bị lừa, lão giả kia lại dám đùa giỡn hắn trước mặt mọi người, hơn nữa bất kể là Chu Khải Minh hay Ken Sáng kia, đều phải do hắn tự tay xử lý. Lẽ nào lại như vậy, còn dám dở trò trước mặt bản tọa? Hồ yêu cảm thấy bị xem thường, tức giận như sấm, lao về phía trước, nhưng lại bị từng đạo trận pháp lốc xoáy chặn lại. Thì ra lão giả kia từ đầu đến cuối đều giấu một tay, đến lúc này mới sử dụng sát trận trí cường thật sự, lập tức khiến tiểu yêu vương toàn thân chật vật, vết thương sâu đến thấy xương. Để không ai làm phiền mình đoạt xá Chu Khải Minh, lão ta tự nhiên đã chuẩn bị đầy đủ. Trong trời đất bí cảnh này, lão ta chính là chúa tể thật sự. Hừ, chịu chết đi, có thể dung hợp làm một với ta, cũng coi như là vinh hạnh của ngươi. Yên tâm đi, ta sẽ mang thân thể quý báu này đi giết đến mức trên đời không ai dám thành thánh. Lão giả dường như đã thấy trước được viễn cảnh tươi đẹp mình tung hoành thế gian, bàn tay linh khí bao trùm xuống đỉnh đầu đối phương, thế không thể đỡ. Mà điều khiến người ta tuyệt vọng hơn nữa là, từ trong kén sáng màu máu kia, cũng vươn ra một bàn tay khí thế hùng vĩ. Thì ra đó mới là bản thể thật sự của lão ta, hơn nữa ban đầu đã sớm hấp thu tinh hoa sinh mệnh trong trứng rồng, luyện thành thân ngoại hóa thân ở bên trong, chính là vì đòn liên thủ hôm nay. Một khi ý chí của lão ta đoạt xá và luyện hóa Chu Khải Minh, lão ta sẽ kết hợp toàn bộ thiên phú nhục thân, trực tiếp nghịch chuyển sinh tử trùng sinh, đồng thời sánh ngang với những huyết mạch yêu ma thượng thừa, một châu nhỏ bé này căn bản không thể cản được bước chân của lão ta. Ầm ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng, tàn hồn linh thể và bản thể ẩn giấu trong trứng rồng ăn ý liên thủ, đều tung ra đòn tập kích, bất ngờ ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Hơn nữa, dư chấn kinh khủng che khuất mọi thứ, khiến người ta hoàn toàn không nhìn rõ được cảnh tượng bên trong. Tất cả mọi người đều biết, vị thái thượng trưởng lão Chu Khải Minh kia là tiêu đời rồi. Nói cho cùng, kinh nghiệm đối địch của hắn vẫn còn quá non nớt, nên mới mắc bẫy của lão giả. Nhưng điều này cũng không thể trách Chu trưởng lão, ngay cả Ngũ Tông chi chủ cũng chưa từng nghĩ rằng những lần mở bí cảnh này đều chỉ là một trò lừa bịp, cái gọi là cơ duyên chẳng qua chỉ là thuốc độc dẫn người đến chỗ chết mà thôi. Xem ra mấy chục lần mở trước đây, những thiên tài đỉnh cao nhất vẫn lạc trong đó đều đã trở thành chất dinh dưỡng cho lão giả, tất cả đều bị lão ta dùng thủ đoạn ma đạo hãm hại. Trong bí cảnh không thấy ánh mặt trời này, tâm tính của lão ta đã sớm bị bặm mẹo, bị hận thù nhân chìm, hoàn toàn mất đi lý trí và sơ tâm ngày trước. Ngay cả tiểu yêu vương cũng dựng tóc gáy, cảm nhận được nguy cơ vẫn lạc từ tình hình trước mắt. Tu vi của hắn hiện đang bị áp chế, nếu bị lão giả liên thủ tập kích như vậy, e rằng đã trọng thương vẫn lạc rồi. Khó có thể tưởng tượng được người trẻ tuổi kia làm sao chống đỡ, hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Lão giả này quá hèn hạ và âm hiểm, nếu dùng thủ đoạn này đối phó hắn, e rằng hắn đã là một cô thi thể lạnh lẽo. Tiểu yêu vương cảm thấy vô cùng may mắn và vui mừng, may mà có Chu Khải Minh đỡ đạn cho hắn, nếu không người đi đến trước quả trứng rồng kia chính là hắn rồi. Quả nhiên những kẻ sống dai đến thần thông cảnh giới không có ai là đơn giản, ai nấy đều là cáo già ngàn năm. Tiểu yêu vương sâu sắc cảm thấy mình vẫn còn quá non nớt. Đúng lúc này, linh thể của lão giả tiêu tán, tất cả đều hội tụ về phía mi tâm của Chu Khải Minh, sức mạnh không ngừng bị hắn luyện hóa và chiết xuất, giống như trăm sông đổ về một biển. Cảnh tượng dự đoán đã không xảy ra, trên mặt lão ta đầy vẻ kinh ngạc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trên người chàng trai trẻ này, tại sao đòn tập kích của lão ta lại hoàn toàn không có hiệu quả. Cùng lúc đó, bàn tay khổng lồ màu máu vươn ra từ quả trứng rồng kia cũng bị Chu Khải Minh giơ tay lên nhẹ nhàng chặn lại, giống như bị một chiếc kim sắt khổng lồ kẹp chặt, đó là sức mạnh nhục thân vô tận hùng vĩ.